Chương 1854, Tây vực thần quốc tu sĩ tới cửa khiêu khích. Chương 1854, Tây vực thần quốc tu sĩ tới cửa khiêu khích. Tiểu tử này trong tay cái gì thần khí, thế nào lợi hại như vậy? Không biết rõ. Khó trách dám đem chúng ta triệu hoán đi ra, thì ra trong tay có đối phó chúng ta thần khí. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú những này hải yêu vong hồn, lạnh lùng nói, ta đem các ngươi triệu hoán đi ra, chủ yếu là muốn cho các ngươi giúp ta làm một chuyện. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn cho chúng ta giúp ngươi làm việc, đừng có nằm mộng. Chính là, chúng ta thật là hải yêu tộc người, cùng các ngươi nhân tộc là cựu địch. Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, sau đó vung trong tay chiêu hồn trùng. Chỉ thấy một đạo chùm sáng màu vàng nóng quét ngang mà ra. A a. Nói chuyện cái này hai đạo hải yêu vong hồn còn không có kịp phản ứng, liền bị chùm sáng màu vàng nóng chém thành hai đoạn, sau đó biến mất trong không khí. Nhìn thấy một màn này, trung quanh hải yêu vong hồn dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ. Nói dễ nghe một chút, ta là để các ngươi hỗ trợ, nói khó nghe chút, ta chính là mệnh lệnh các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể không nghe ta, nhưng kết quả liền sẽ giống như bọn hắn. Lời này vừa nói ra, không ít hải yêu vong hồn bắt đầu lui lại. Các ngươi đừng hòng trốn đi, ta đã có thể đưa ngươi nhóm triệu hoán đi ra, tự nhiên có thủ đoạn giết các ngươi. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe ta, sau khi chuyện thành công, ta có thể hài lòng các ngươi một cái nguyện vọng. Nguyên bản đang bị rút đi hải yêu vong hồn, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Tiểu tử, lời này của ngươi là thật sao? Một đạo hải yêu vong hồn mở miệng hỏi. Sở Vân nhìn xem đạo này nói chuyện hải yêu vong hồn, thanh âm lạnh như băng nói, đương nhiên là thật, hơn nữa liền xem như giả, các ngươi cũng không có lựa chọn khác, hoặc là giúp ta, hoặc là chết. Lời này vừa nói ra, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Thật sự là không nghĩ tới, sinh tiền bị các ngươi nhân tộc tu sĩ giết chết, chết còn muốn bị các ngươi nhân tộc tu sĩ tra tấn. Sở Vân nhìn xem nói chuyện đạo này hải yêu vong hồn. Theo mơ hồ hình dáng bên trên, hắn nhìn ra đây là một cái đầu bên trên mọc ra độc giác, trên mặt mọc ra lân giáp hải yêu. Cho nên các ngươi là bằng lòng, vẫn là không đáp ứng. Chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Không có. Đã không có, vậy ngươi chính là thêm này hỏi một chút. Đạo này hải yêu vong hồn nhìn xem Sở Vân hỏi, nói đi, muốn chúng ta làm gì? Ta muốn các ngươi giúp ta trấn thủ vùng biển này, một khi có Tây vực thần quốc tu sĩ tới gần, các ngươi liền giết cho ta không xá. Vậy ngươi trước đó nói lời còn giữ lời sao? Lời gì? Chúng ta giúp ngươi giải quyết xong chuyện này, ngươi hài lòng chúng ta một cái nguyện vọng. Đương nhiên chắc chắn, nhưng là chống cự Tây vực thần quốc tu sĩ, cũng không phải một ngày hai ngày, ta không cách nào cho các ngươi hứa hẹn thời gian. Đạo này hải yêu vong hồn nghe vậy, nhướng mày. Vậy ngươi ít ra cho chúng ta một thứ đại khái thời gian. 3 năm à, 3 năm sau, mặc kệ thế cục như thế nào phát triển, ta đều sẽ thực hiện hứa hẹn. Tốt, vậy cứ như thế định rồi. Theo lời này băng lên, những này hải yêu vong hồn rất nhanh liền biến mất trong hư không. Sở Vân thấy thế, thở dài ra một hơi. Có những này hải yêu cùng trước đó những cái kia tu sĩ vong hồn tương trợ, coi như Tây vực thần quốc phái thần anh cảnh cường giả đến tiến công Huyễn Hải Mê Vụ đảo, hắn cũng không sợ. Ngay tại Sở Vân suy nghĩ muốn hay không đi địa phương khác dạo chơi, nhìn còn có hay không tu sĩ vong hồn cùng hải yêu vong hồn có thể lợi dụng lúc, bên hông hắn truyền âm ngọc bài bỗng nhiên phát sáng lên. Sở Vân gỡ xuống truyền âm ngọc bài, đặt ở bên tai lắng nghe. Rất nhanh, bên trong truyền đến Mê Tung lão nhân thanh âm. Đạo chủ, ngươi nhanh đến hòn đảo mặt phía nam bãi cát đến, Tây vực thần quốc phái người đến tiến đánh chúng ta Huyễn Hải Mê Vụ đảo. Nghe nói như thế, Sở Vân khẽ giật mình. Hắn vừa thuyết phục Huyễn Hải Mê Vụ đảo mặt phía nam tu sĩ vong hồn, giúp mình đối phó Tây vực thần quốc tu sĩ, đối phương liền phái người đến tiến đánh bọn hắn Huyễn Hải Mê Vụ đảo, đây không phải muốn chết sao? Lập tức Sở Vân thu hồi truyền âm ngọc bài, đem thần ẩn truy phong bộ thi triển đến cực hạn, hướng phía Huyễn Hải Mê Vụ đảo mặt phía nam lao đi. Huyễn Hải Mê Vụ đảo mặt phía nam, một chỗ trên bờ cát, Mê Tung lão nhân mang theo mười mấy tên tu sĩ, đứng tại trên bờ cát, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước bị sương trắng bao phủ mặt biển. Bọn hắn đại khái bao lâu sẽ tới nơi này? Mê Tung lão nhân mở miệng hỏi. Bên cạnh một gã dáng người gầy gò áo bào xám trung niên nhân chắp tay trả lời, "Về đảo chủ, căn cứ trong biển chăn nuôi hải yêu báo cáo, bọn hắn cách chúng ta Huyễn Hải Mê Vụ đảo đã không đủ 10 dặm." Mê Tung lão nhân nghe vậy, nhướng mày. Thật sự là nghĩ không ra, có mê vụ xem như bình thường, bọn hắn đều có thể tùy tiện tìm tới chúng ta Huyễn Hải Mê Vụ đảo. Áo bào xám trung niên nhân thở dài nói, "Không có cách nào, Tây vực thần quốc những năm này thường xuyên xâm lấn chúng ta Bắc Hải thần quốc, tăng thêm chúng ta Huyễn Hải Mê Vụ đảo chỗ hai nước biên cảnh, muốn không bị bọn hắn phát hiện cũng khó khăn." Đúng lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên. "Ha ha ha, lão phu còn tưởng rằng Huyễn Hải Mê Vụ đảo đến cỡ nào khó tìm, thì ra không gì hơn cái này." Theo đạo thanh âm này vang lên, chỉ thấy một chiếc to lớn tàu thủy, sông mở sương trắng, hướng phía Huyễn Hải Mê Vụ đảo nhanh chóng lái tới. Theo khoảng cách rút ngắn, chỉ thấy tại tàu thủy bong tàu bên trên đứng đấy mấy trăm tên tu sĩ. Cầm đầu một gã lão giả áo bào trắng, râu tóc bạc trắng, hai tay chắp sau lưng, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo. Mê Tung lão nhân bên cạnh áo xám trung niên nhân mở miệng nói, "Là Tây vực thần quốc tứ đại pháp sư một trong áo trắng pháp sư, nghe nói bốn người bọn họ tu vi thấp nhất đều là thần đan cảnh hậu kỳ." Mê Tung sắc mặt lão nhân nghiêm trọng, nói, "Tây vực thần quốc tu sĩ am hiểu dùng độc cùng ám khí, đồng cấp bên trong có rất ít người có thể đánh bại bọn hắn. Chúng ta trong đám người, mặc dù cũng có thần đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng là muốn đánh bại người này, phần thắng không lớn." "Vậy làm sao bây giờ?" Mê Tung lão nhân thở dài nói, "Đáng tiếc lão phu không thể ra tay, không phải giết hắn vẫn có niềm tin." Chỉ thấy tàu thủy tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến bên bờ. Sau đó áo trắng pháp sư mang theo mấy trăm tên tu sĩ, bánh xe phụ trên thuyền đi xuống. Khi nhìn thấy Mê Tung lão nhân sau, hắn cười lạnh, "Lão phu mặt mũi lúc nào thời điểm lớn như vậy, thế mà nhường Huyễn Hải Mê Vụ đảo chủ tự mình nên đón." Mê Tung lão nhân cười nhạo một tiếng, lão phu hiện tại đã không phải là Huyễn Hải Mê Vụ đảo chủ. Áo trắng pháp sư vỗ đầu một cái, cười nói, đúng, lão phu quên đi, các ngươi Huyễn Hải Mê Vụ đảo đổi đảo chủ, nghe nói 10 phần phách lối, lại dám cự tuyệt quy hàng chúng ta Tây Bực Thần Quốc. Lần này lão phu đến các ngươi Huyễn Hải Mê Vụ đảo, chính là muốn nhìn các ngươi một chút vị này mới đảo chủ có bản lĩnh gì. Mê Tung lão nhân thản nhiên nói, khả năng này muốn để ngươi thất vọng, chúng ta đảo chủ không ở nơi này. Không ở nơi này. Áo trắng pháp sư khẽ giật mình, lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó cười nói, hắn sẽ không phải là phát hiện chúng ta Tây Vực Thần Quốc tu sĩ tới, cho nên dọa đến trốn đi à? Lời này vừa nói ra, đứng tại phía sau hắn mấy trăm tên Tây Vực Thần Quốc tu sĩ lập tức phá lên cười. Ha ha ha, đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ bằng các ngươi bọn này đám ô hợp, còn chưa xứng để cho ta trốn đi. Chương 1855, tu sĩ vong hồn xuất động. Chương 1855, tu sĩ vong hồn xuất động. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng lướt đến. Mê Tung lão nhân nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại lo lắng lên. Sở Vân chỉ có thần cốt cảnh tu vi, đối mặt thần đan cảnh hậu kỳ áo trắng pháp sư, hắn lo lắng Sở Vân không phải là đối thủ. Bái kiến đạo chủ. Chờ Sở Vân đi vào trước người, Mê Tung lão nhân chắp tay hành lễ. Đứng tại phía sau hắn tu sĩ cũng đi theo chắp tay hành lễ. Bái kiến đạo chủ. Áo trắng pháp sư đem ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Sở Vân. Ngươi chính là Huyễn Hải Mê Vụ đảo mới đạo chủ. Sở Vân ánh mắt nhìn thẳng hắn, không tệ, ngươi lại là người nào? Áo trắng pháp sư nhíu mày, ngươi không biết lão phu? Sở Vân hỏi lại, thế nào, ngươi rất nổi danh sao? Áo trắng pháp sư nhíu mày, hắn nhưng là Tây Vực Thần Quốc tứ đại pháp sư một trong, tại Bắc Hải Thần Quốc, chỉ cần hơi có chút thực lực người đều biết hắn. Mà Sở Vân, xem như Huyễn Hải Mê Vụ đảo mới đảo chủ, lại còn nói không biết hắn, cái này khiến hắn cảm giác Sở Vân là đang cố ý nhục nhã hắn. Lão phu chính là Tây Vực Thần Quốc tứ đại pháp sư một trong, áo trắng pháp sư. Ngươi nói ngươi không biết lão phu, rõ ràng chính là đang nói láo. Sở Vân nhíu mày, quay đầu nhìn Mê Tung lão nhân hỏi, Tây Vực Thần Quốc tứ đại pháp sư rất nổi danh sao? Mê Tung lão nhân gật đầu. Sở Vân quay đầu nhìn về phía áo trắng pháp sư. Thật không tiện, ta thật sự không biết ngươi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Tây Vực Thần Quốc tứ đại pháp sư rất lợi hại phải không? Lời này vừa nói ra, áo trắng pháp sư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lợi hại hay không, ngươi rất nhanh liền biết. Vừa dứt tiếng, cánh tay hắn vung mạnh lên. Chỉ thấy một đạo chùm sáng màu đen, tựa như tia chớp hướng Sở Vân bay vụt mà đến. Mê Tung lão nhân thấy thế, cả kinh thất sắc, đạo chủ cẩn thận. Sở Vân nhìn xem bay vụt mà đến chùm sáng màu đen, liếc mắt liền nhìn ra là một con rắn độc. Lập tức khẽ môi bật lên, lộ ra một vẻ vẻ khinh thường. Nếu như là những bậc khác, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng nếu là độc trùng độc thú, hắn căn bản không sợ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng vươn tay, một phát bắt được bay tới rắn độc. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn cắn một cái tại đầu rắn bên trên, sau đó miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Vừa ăn, còn liên tục gật đầu. Ân, hương vị cũng không tệ lắm, xem ra không ăn ít thiên tài địa bảo. Áo trắng pháp sư nhìn thấy Sở Vân lại dám ăn chính mình chăn nuôi rắn độc, đầu tiên là giật mình, lập tức cười ha hả. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự là không biết sống chết, lại dám ăn lão phu chăn nuôi rắn độc, ngươi có biết đầu này rắn độc liền thần đan cảnh tu sĩ đều có thể hạ độc chết. Ngươi chỉ có thần cốt cảnh tu vi, dám ăn nó, chính là đang tìm cái chết. Mê Tung lão nhân nghe vậy, cả kinh thất sắc, vội vàng xông lên, nhìn xem Sở Vân hỏi, đạo chủ, ngươi không sao chứ? Sở Vân một bên nhấm nuốt thịt rắn, một bên trả lời, ta không sao à, ta có thể có chuyện gì? Hắn đưa tay lau khỏe miệng rỉ ra máu rắn, đem còn lại thịt rắn đưa cho Mê Tung lão nhân. Ngươi có muốn hay không? Đại bổ. Mê Tung lão nhân dọa đến liên tục khoát tay, không cần. Không cần tính toán. Sở Vân cầm lấy thịt rắn, tiếp tục miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Áo trắng pháp sư bắt đầu còn trên mặt nụ cười. Thẳng đến Sở Vân đem chọn con rắn độc đều ăn hết, còn không có bất kỳ phản ứng nào sau, hắn rốt cục ý thức được không đúng, ánh mắt trừng lớn. Tại sao có thể như vậy, ngươi thế nào còn chưa chết? Chết? Ta vì sao lại chết? Sở Vân đưa tay lau khỏe miệng lưu lại máu rắn, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Còn gì nữa không? Nếu là có, lại cho ta đến mấy đầu. Áo trắng pháp sư khẽ giật mình, lắc đầu nói, không có khả năng, ta đầu này rắn độc liền thần đang cảnh tu sĩ đều có thể cắn chết, ngươi thế nào ăn nó đi một chút phản ứng đều không có. Có a, ta cảm giác tu vi tăng lên không ít. Sở Vân nhẹ nhàng trả lời. Áo trắng pháp sư khí thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Đáng chết tiểu tử, xem ra lão phu xem nhẹ ngươi. Hắn làm sao biết, Sở Vân nắm giữ lôi thể, đã sớm bách độc bất xâm, cho nên rắn độc của hắn căn bản không gây thương tổn được Sở Vân. Ngươi không phải xem nhẹ ta, ngươi là mắt cho coi thường người khác. Áo trắng pháp sư vốn đang giữ vững tỉnh táo, nghe được Sở Vân lời này, trong nháy mắt nổi điên. Đáng chết tiểu xuất sinh, hôm nay lão phu nếu là không giết ngươi, liền không xứng làm Tây Vực Thần Quốc đại pháp sư. Vừa dứt tiếng, áo trắng pháp sư thân ảnh lóe lên, mang theo một cỗ cường đại thần lực phóng tới Sở Vân. Mê Tung lão nhân thấy thế, hướng sau lưng đám người lớn tiếng kêu lên, "Nhanh, bảo hộ đạo chủ." Sở Vân vội vàng đưa tay ngăn lại, "Không cần, toàn bộ cho ta lui lại." Đang chuẩn bị ra tay bảo hộ Sở Vân đám người, trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Mê Tung lão nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đạo chủ, áo trắng pháp sư nắm giữ thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta có nói qua muốn cùng hắn giao thủ sao?" Ngay tại Mê Tung lão nhân vẻ mặt không hiểu lúc, chỉ thấy Sở Vân hướng phía xương trắng bao phủ mặt biển, lớn tiếng nói, "Các ngươi còn không xuất thủ sao?" Vừa dứt tiếng, chỉ thấy xương trắng bao phủ trên mặt biển, trong nháy mắt xông ra vô số đạo màu đen hư ảnh. Những này màu đen hư ảnh sau khi xuất hiện, tất cả đều hướng phía áo trắng pháp sư phóng đi. Thứ gì? cho lão phu lăn đi. Áo trắng pháp sư huy động cánh tay, ý đồ đem những này màu đen hư ảnh đuổi đi. Nhưng là bọn chúng không có nhục thân, áo trắng pháp sư lấy chúng nó không có biện pháp. Lúc này, một giọng giản mua vang lên. Đáng chết Tây vực thần quốc tu sĩ, lại tới xâm phạm chúng ta Huyền Hải Mê Vụ đảo, hôm nay lão phu muốn các ngươi có đến mà không có về. Sở Vân nghe ra người nói chuyện, chính là cái kia nắm giữ thần anh cảnh tu vi tu sĩ vong hồn. Hắn sau khi nói xong lời này, liền hướng phía áo trắng pháp sư phóng đi. Còn không đợi áo trắng pháp sư kịp phản ứng, hắn liền chui vào thân thể của đối phương. A. Sau đó liền thấy áo trắng pháp sư mặt lộ vẻ thống khổ, hét thảm một tiếng, ngã xuống đất càng không ngừng lăn lộn. Nhanh cứu pháp sư. Áo trắng pháp sư mang tới tu sĩ thấy thế, vội vàng tiến lên mong muốn hỗ trợ, thế nhưng lại không biết như thế nào ra tay. Những người này cũng không thể buông tha, giết bọn hắn. Giết. Đúng lúc này, cái khác tu sĩ vong hồn hướng phía những này Tây vực thần quốc tu sĩ vọt tới, dùng phương pháp giống nhau, tiến vào thân thể của bọn hắn. A a a. Ngay sau đó, liền thấy áo trắng pháp sư mang tới mấy trăm tên tu sĩ, mặt lộ vẻ thống khổ, nhao nhao ngã xuống đất. Mê Tung lão nhân nhìn thấy một màn này, sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên bản hắn coi là hôm nay sẽ có một trận ác chiến. Hắn thậm chí đã làm tốt vi phạm ăn ý, ra tay đem những người này chém giết dự định. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn không có ra tay, những này Tây vực thần quốc tu sĩ liền toàn bộ ngã xuống đất, đánh mất sức chiến đấu, cái này khiến hắn có chút không thể tin được. Nhìn thấy những này Tây vực thần quốc tu sĩ đã không có sức phản kháng, Sở Vân mở miệng nói, "Hiện tại các ngươi có thể xuất thủ." Nghe nói như thế, Mê Tung lão nhân cánh tay vung lên, quát to, "Cho lão phu giết, một tên cũng không để lại." Giết. Đứng tại phía sau hắn tu sĩ, trong nháy mắt xung ra, vung lên trong tay thần khí, hướng phía trên đất Tây vực thần quốc tu sĩ chém vào mà đi. A a a. Theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy áo trắng pháp sư cùng hắn mang tới mấy trăm tên tu sĩ, không đến một lát, liền bị toàn bộ chém giết. Chương 1856, tiến về Côn Luân Thần Đạo. Chương 1856, tiến về Côn Luân Thần Đạo. Khởi bẩm đạo chủ, áo trắng pháp sư cùng hắn mang tới tu sĩ đã toàn bộ bị chém giết. Trước đó cùng Mê Tung lão nhân nói chuyện cái kia áo bào xám trung nhân đi vào bên cạnh hắn chắp tay nói rằng, Mê Tung lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, Sở Vân mới là đạo chủ, về sau có hắn tại, các ngươi cũng không cần gọi ta đạo chủ, gọi ta quản sự. Là. Mê Tung lão nhân nhìn xem Sở Vân hỏi, đạo chủ, kế tiếp nên làm như thế nào? Sở Vân không nói gì, mà là trực tiếp hướng thi thể trên đất đi đến. Áo trắng pháp sư mang tới tu sĩ, ngoại trừ chính hắn nắm giữ thần đan cảnh tu vi, những người còn lại đều là thần quốc cảnh. Tại Mê Tung lão nhân đám người ánh mắt nhìn soi mói, Sở Vân đem trên mặt đất thi thể không gian giới chỉ toàn bộ lấy xuống. Sau đó giơ bàn tay lên, đối với thi thể trên đất thi triển ra thôn thiên quyết. Tại thôn thiên quyết thôn vệ hạ, những này tu sĩ thi thể rất nhanh liền bị hút thành tro khô. Mà Sở Vân tu vi cũng tổng thần xương cảnh trung kỳ tiến vào thần cốt cảnh hậu kỳ. Đem những này tu sĩ tu vi sau khi hấp thu, Sở Vân hướng phía áo trắng pháp sư thi thể đi đến. Sau đó cánh tay bung lên, đem áo trắng pháp sư thi thể thu vào không gian giới chỉ. Áo trắng pháp sư là thần đan cảnh hậu kỳ, lấy Sở Vân cảnh giới bây giờ, còn không cách nào hấp thu tu vi của đối phương, cho nên chỉ có thể tạm thời đem đối phương thu vào không gian giới chỉ. Sau khi làm xong, Sở Vân cánh tay vung lên, phóng xuất ra một đạo phần thiên lửa tím. Chỉ thấy phần thiên lửa tím rơi trên mặt đất sau, mấy tức thời gian, liền đem thi thể trên đất đốt cháy thành tro bụi. Nhìn thấy Sở Vân xử lý những thi thể này thủ đoạn nhanh chóng như vậy, Mê Tung lão nhân ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Bất quá rất nhanh hắn lại lo lắng lên. Lập tức nhìn xem Sở Vân nói, "Đạo chủ, áo trắng pháp sư là Tây vực thần quốc tứ đại pháp sư một trong, ngươi bây giờ giết hắn, Tây vực thần quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Sở Vân nhìn xem Mê Tung lão nhân hỏi, "Vậy ngươi có ý nghĩ gì?" Mê Tung lão nhân nhìn xem trên mặt biển sương trắng, trầm ngâm nói, "Ta vốn cho rằng có trên biển tầng này mê vụ xem như bình thường, liền có thể ngăn cản Tây vực thần quốc tu sĩ xâm lấn. Hiện tại xem ra, là ta xem thường bọn họ, ta cho rằng việc cấp bách là nhanh tìm tới một loại có thể bảo hộ Huyền Hải Mê Vụ đảo thủ đoạn. Không phải bọn hắn có thể phái người tới một lần, liền có thể lại đến lần thứ hai." Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác đối phương nói có lý. Nhưng là muốn tìm thủ đoạn gì mới có thể bảo vệ Huyền Hải Mê Vụ đảo? Trước đó hắn nghĩ tới tại Huyền Hải Mê Vụ đảo trung quanh, bố trí một chút nhiều loạn tu sĩ phán đoán phương hướng trận pháp, nhưng là Huyền Hải Mê Vụ đảo quá lớn, bố trí những trận pháp này không có mấy tháng thời gian rất khó làm được. Dưới mắt Tây vực thần quốc rõ ràng sẽ không cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy. "Đạo chủ, gần nhất trong khoảng thời gian này, Hải yêu tộc sẽ ở Côn Lôn thần đảo phụ cận một hòn đảo bên trên tổ chức một lần vật phẩm giao dịch hội. Nghe nói sẽ xuất ra bọn hắn Hải yêu tộc trấn tộc trận pháp Huyền Vũ Thiên Cương trận tiến hành bán ra, nếu là chúng ta có thể mua được, dùng để ngăn cản Tây vực thần quốc xâm lấn hẳn không có vấn đề." Mê Tung lão nhân trung niên nhân bên cạnh mở miệng nói, "Thật là thuộc hạ nghe nói, kia bộ trận pháp muốn lên nước hạ phẩm thần thạch mới có thể mua được, hơn nữa coi như mua được, nếu như không có cực phẩm thần thạch, cũng không cách nào khởi động. Nghe nói Hải yêu tộc sở dĩ lấy ra buôn bán, chính là tìm không thấy cực phẩm thần thạch khởi động bộ này trận pháp." Sở Vân nghe vậy khẽ giật mình. Hơn 100 triệu lần thành phẩm thần thạch mới có thể mua được, trên người hắn vừa vặn có hơn 100 triệu lần thành phẩm thần thạch. Về phần muốn cực phẩm thần thạch khả năng khởi động, hắn càng không cần lo lắng. Trước đó tại Đồng Lai cấm địa, hắn ở đằng kia chút vẫn lạc thần giới đại năng không gian giới chỉ bên trong, tìm tới hơn 30 khối cực phẩm thần thạch, dùng để khởi động trận pháp hẳn không có vấn đề. Mê Tung lão nhân thở dài nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Đã bộ này trận pháp lợi hại như vậy mặc kệ có thể hay không sử dụng, ta đều muốn đi nhìn xem. Ánh mắt nhìn về phía Mê Tung lão nhân, Sở Vân mở miệng nói, ta đi về sau, trên đảo chuyện liền giao cho ngươi. Đạo chủ, ngươi bây giờ liền phải đi sao? Ân, ngược lại chờ ở trên đảo cũng không sự tình. Kỳ thật Sở Vân đi Hải yêu tộc giao dịch hội, ngoại trừ muốn mua kia bộ Huyền Vũ Thiên Cương trận pháp, chính là muốn đem thu thập được đồ vật toàn bộ xử lý sạch. Trên người hắn có rất nhiều đồ vật đối với hắn vô dụng, lưu tại trên thân chỉ có thể chiếm không gian, còn không bằng cầm lấy đi hối đoái thành thần thạch, tốt mua sắm cái khác vật hữu dụng. Đi, vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho người thuyền. Mê Tung lão nhân nói xong, liền bay người rời đi. Sơ qua sau, hắn đi vào Sở Vân trước người, mở miệng nói, đảo chủ, thuyền đã chuẩn bị xong. Nghe nói như thế, Sở Vân đi theo Mê Tung lão nhân rời đi bãi cát. Tại Mê Tung lão nhân dẫn đầu hạ, Sở Vân rất mau tới trước đó leo lên Huyền Hải Mê Vụ đảo địa phương. Chỉ thấy tại bên bờ, đỗ lấy một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ toàn thân dùng màu đen thuốc màu bơi lên, nhìn mười phần quái dị. Một gã vẻ mặt già nua áo xám lao giả, đã tay cầm thuyền mái chèo, chờ tại trên thuyền nhỏ. Mê Tung lão nhân nhìn xem thuyền nhỏ đối Sở Vân nói rằng, chúng ta hòn đảo chúng quanh đều là mê vụ, vì không để cho hắn thuyền lầm đụng, chỉ có thể đem thuyền sơn thành màu đen. Thì ra là thế. Tốt đạo chủ, ngươi mau tới thuyền a, điều khiển thuyền tên này tu sĩ, quen thuộc thông hướng từng cái hòn đảo lộ tuyến, hắn sẽ chuẩn xác mà đem ngươi đưa đến Côn Lôn thần đảo. Ngươi tới Côn Lôn thần đảo sau, chỉ cần đổi một lần thuyền liền có thể tiến về Hải yêu tộc người cử hành giao dịch hội địa phương. Tốt. Sở Vân lên tiếng, liền đạp vào màu đen thuyền nhỏ. Áo xám lao giả lúc này hoạt động thuyền mái chèo, chỉ thấy tiểu hắc thuyền giống như mũi tên, chớp mắt liền biến mất trong mê vụ. Trên thuyền nhỏ, Sở Vân phát hiện áo xám lao giả mặc dù cùng hắn cùng ở tại một đầu thuyền, nhưng là bởi vì xương trắng bao phủ quan hệ, lẫn nhau ở giữa đều không nhìn thấy đối phương. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, đem vừa rồi vơ vét đến không gian giới chỉ, toàn bộ lấy ra đặt ở bong tàu bên trên. Hắn đầu tiên quan sát là áo trắng pháp sư không gian giới chỉ. Khi hắn đem thần thức băng vào về phía sau, hắn phát hiện áo trắng pháp sư không gian giới chỉ bên trong lại có một đống thần thạch. Một phen kiểm kê qua đi, Sở Vân phát hiện cái này chồng thần thạch, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm chung vào một chỗ, nếu như dựa theo hạ phẩm thần thạch tính toán, có tướng gần 6000 vạn khối hạ phẩm thần thạch. Không hổ là Tây vực thần quốc tứ đại pháp sư, cái này tân gia so Mai Hoa đảo thiếu chủ Mai Huyền Dạ còn muốn phong phú. Kiểm kê xong thần thạch, Sở Vân lại bắt đầu kiểm kê những vật khác. Chỉ thấy tại áo trắng pháp sư không gian giới chỉ bên trong, chất đống lấy không ít thần khí, đan dược và ngọc giản. Sở Vân lúc này từng cái kiểm kê lên. Đợi cho kiểm kê hoàn tất, hắn phát hiện bên trong có giá trị thần khí cũng không nhiều, nhưng là có 3 loại thần khí, hấp dẫn hắn chú ý theo thứ tự là một cây có mang kịch độc ngân châm, một đôi có mang kịch độc thiết thủ bộ, cùng một thanh dài nửa xích dao găm. Cái này ba món đồ, Sở Vân khi nhìn đến thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cho nên hắn phỏng đoán, cái này ba món đồ mang theo kịch độc nhất định không đơn giản. Lập tức đem nó để ở một bên, bắt đầu kiểm kê đan dược và ngọc giản. Chương 1857, gặp lại Côn Luân Thánh Nữ. Chương 1857, gặp lại Côn Luân Thánh Nữ. Áo trắng pháp sư không gian giới chỉ bên trong đan dược, phần lớn đều mang theo có kịch độc, trong đó có mấy bình mặc dù không có độc, nhưng đều là trợ giúp thần đàn cảnh tu sĩ tăng cao tu vi đan dược, Sở Vân hiện tại còn cần không lên. Về phần ngọc giản, đi lại đều là cùng độc có liên quan đồ vật. Sở Vân đối thứ này không có hứng thú, cho nên trực tiếp không nhìn. Đem áo trắng pháp sư không gian giới chỉ kiểm kê hoàn tất sau, Sở Vân lại đem hắn tu sĩ không gian giới chỉ cầm lên, bắt đầu từng cái kiểm kê. Đợi cho kiểm kê hoàn tất, Sở Vân chuyển đổi một chút, phát hiện tại những này tu sĩ không gian giới chỉ bên trong, tổng cộng tìm tới hơn 3000 vạn khối hạ phẩm thần thạch. Số lượng này, kỳ thật Sở Vân có chút không vừa ý, dù sao áo trắng pháp sư mang tới tu sĩ, thật là có mấy trăm người, hơn nữa tu vi đều tại thần cốt cảnh cùng thần huyết cảnh. Nhiều người như vậy thần thạch chung vào một chỗ, thế mà chỉ có áo trắng pháp sư một nửa. Bất quá nghĩ đến những này tu sĩ, chỉ là thuộc hạ, tăng thêm bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ chi tiêu cực lớn, bình thường căn bản không chứa được thần thạch, Sở Vân cũng liền bình thường trở lại. Đem lần này lấy được thần thạch, cùng trước đó thần thạch đặt chung một chỗ sau, Sở Vân thô sơ giản lược tính toán một chút, phát hiện chính mình thế mà nắm giữ 220 triệu khối hạ phẩm thần thạch. Số lượng này hoàn toàn chấn kinh Sở Vân. Thật sự là nghĩ không ra, vơ vét người khác không gian giới chỉ, đến thần thạch nhanh như vậy. Lúc đầu Sở Vân còn có chút lo lắng đi Hải yêu tộc người cử hành giao dịch hội, thần thạch không đủ dùng, hiện tại hắn hoàn toàn không lo lắng. Kiểm kê xong thần thạch sau, Sở Vân lại bắt đầu kiểm kê đan dược, thần khí cùng ngọc giản. Một phen kiểm tra xuống tới, Sở Vân tại những này tu sĩ bên trong, phát hiện không ít có thể tăng lên thần cốt cảnh tu sĩ tu vi đan dược. Cái này khiến Sở Vân mừng rỡ như điên. Hắn hiện tại chính là cần tăng cao tu vi thời điểm. Những trợ giúp này thần cốt cảnh tu sĩ tăng cao tu vi đan dược, quả thực tới thật là kịp thời. Đem những đan dược này thống nhất thu lại sau, Sở Vân nhìn về phía thần khí cùng ngọc giản. Rất nhanh hắn liền phát hiện, những này tu sĩ sử dụng thần khí đối với hắn căn bản vô dụng, về phần trong ngọc giản ghi lại thần thông, thần kỹ cùng thần pháp, đối với hắn cũng vô dụng. Cho nên hắn cũng lười từng cái quan sát, dựa theo phân loại, cất vào không gian giới chỉ, chuẩn bị chờ đến Hải yêu tộc người cử hành giao dịch hội, liền cùng một chỗ bán đi. Chờ đem tất cả không gian giới chỉ kiểm kê xong, Sở Vân lấy ra một bình có thể tăng lên thần cốt cảnh tu sĩ tu vi đan dược, toàn bộ chảy vào trong miệng. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu thi triển Thôn Thiên Quyết luyện hóa. Màu đen thuyền nhỏ tại xương trắng bên trong, đi gần một canh giờ, mới hoàn toàn thoát khỏi xương trắng bao phủ. Sau đó áo xám lão giả ra tốc huy động thuyền mái chèo, mang theo Sở Vân hướng biển sâu chạy tới. Mấy ngày sau, Sở Vân đang xếp bằng ở màu đen trên thuyền nhỏ tu luyện, đột nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh đối diện đánh tới. Sở Vân đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy nơi xa trên mặt biển xuất hiện một tòa bị tuyết động bao trùm hòn đảo. Tòa hòn đảo này hết sức kỳ lạ, chỗ cao vị trí bị tuyết động bao trùm, mà chỗ thấp vị trí lại là một mảnh xanh biếc. Đúng lúc này, Sở Vân trông thấy không ít tàu thủy theo bốn phương tám hướng lái tới, sau đó hướng phía hòn đảo chạy tới. Lúc này, treo thuyền áo xám lão giả nhìn xem Sở Vân nói rằng, đảo chủ, phía trước chính là Côn Lôn thần đảo. Sở Vân nghe vậy, chậm rãi đứng lên. Côn Lôn thần đảo, hắn còn là lần đầu tiên đến. Cùng Đồng Lai tiên đảo so sánh, Côn Lôn thần đảo cho hắn một cỗ thần bí cảm giác. Theo không ngừng tới gần Côn Lôn thần đảo, xung quanh xuất hiện thuyền càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm theo bên cạnh tàu chở khách bên trên truyền đến. Sở Vân nghe được thanh âm, Sở Vân ánh mắt ném đi, chỉ thấy một gã tướng mạo cổ linh tinh quái, người mặc màu vàng nát hoa váy dài tuổi trẻ nữ tử đang hướng hắn ngoắc. Sở Vân quan sát tỉ mỉ, phát hiện là Nhiếp Tiểu Tiểu. Tại Nhiếp Tiểu Tiểu bên cạnh, Sở Vân còn nhìn thấy Bạch Phi Vũ. Rất nhanh, Sở Vân cưỡi màu đen thuyền nhỏ liền đến bên bờ. Áo xám lão giả nhìn thấy Sở Vân lên bờ, vẻ mặt cung kính mở miệng nói, "Đạo chủ, ngươi về đạo thời điểm, cho lão đạo chủ nói một tiếng, đến lúc đó tiểu lão nhân tới đón ngươi." "Tốt." Áo xám lão giả nói xong, liền bạch lên màu đen thuyền nhỏ rời đi. Đúng lúc này, Nhiếp Tiểu Tiểu mang theo Bạch Phi Vũ, theo tàu chở khách bên trên đi xuống. Hai người vừa đi hạ tàu chở khách, liền hướng phía Sở Vân bước nhanh đi tới. "Sở Vân, ngươi không phải tại Viễn Hải Mê Vụ đảo sao? Làm sao lại tới đây?" Nhiếp Tiểu Tiểu mở miệng hỏi. "Ta nghe nói Hải yêu tộc người muốn tại Côn Lôn thần đảo phụ cận cử hành một trận giao dịch hội, cho nên nghĩ đến nhìn xem." Lời nói ở đây, Sở Vân nhíu mày, hỏi, "Các ngươi sẽ không phải cũng là bởi vì cuộc giao dịch này sẽ đến nơi này đi?" Bạch Phi Vũ mở miệng nói, "Đúng, chúng ta tới nơi này chủ yếu là nghe nói Hải yêu tộc người chuẩn bị xuất ra một cái thần cốt tái sinh đan buôn bán, loại đan dược này nếu là ăn vào, mặc kệ trước đó thân thể gặp cái gì trọng thương, đều có thể khỏi hẳn." Sở Vân nghe vậy, lộ ra vẻ giật mình, loại đan dược này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhiếp Tiểu Tiểu cười nói, "Đã cũng là vì giao dịch hội mà đến, vậy thì cùng một chỗ a." "Tốt." Lập tức ba người sóng vai hướng phía ở trên đảo đi đến. Tại tới trước trên đường, Sở Vân nhìn xem Bạch Phi Vũ hỏi, "Bạch huynh, tình huống của ngươi khá hơn chút nào không?" Bạch Phi Vũ thở dài nói, "Vẫn là như cũ, hy vọng lần này có thể mua được thần cốt tái sinh đan." "Đúng rồi Sở Vân, có chuyện ta phải nói cho ngươi." Nhiếp Tiểu Tiểu nhìn xem Sở Vân vẻ mặt ngưng trọng nói, "Trước đó cùng chúng ta cùng một chỗ đi thuyền đi Huyền Hải Mê Vụ đảo tu sĩ, đã bị Mai gia toàn bộ chém giết. Mai gia khi biết Mai Huyền Dạ bị giết chết sau, Mai gia gia chủ giận tím mặt, phái ra trên trăm tên thần đan cảnh cường giả tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Về sau bởi vì tìm không thấy, bọn hắn liền đem nộ khí rơi tại ngày đó cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi thuyền tu sĩ trên thân. Xem ra Mai gia vì cho Mai Huyền Dạ báo thù, đã điên rồi." Nhiếp Tiểu Tiểu gật đầu nói, "Không tệ, mặc dù lúc ấy chúng ta giết Mai Huyền Dạ không có người ở đây, nhưng là ta tin tưởng lấy Mai gia thủ đoạn, không được bao lâu liền sẽ tra ra là chúng ta giết chết Mai Huyền Dạ. Đến lúc đó, Mai gia nhất định sẽ trả thù chúng ta. Người đã giết, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng tăng thêm tốc độ tăng cao tu vi, dạng này coi như Mai gia trả thù, chúng ta cũng có sức tự vệ." "Nói không sai, ta nói với ngươi những này, chủ yếu là hy vọng ngươi cẩn thận một chút." "Bái kiến thánh nữ." Ngay tại hai người lúc nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm, ba người hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trên trăm tên tu sĩ, chính đối một gã nữ tử áo trắng chắp tay hành lễ. Nữ tử áo trắng dáng người thon dài, da thịt tuyết trắng như ngọc, dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ, hai đầu lông mày mang theo một vẻ ngạo ý, cho người ta cao không thể chạm cảm giác. "Côn Lôn thánh nữ, nàng tại sao lại ở chỗ này?" Sở Vân tại nô lệ đảo bên trên, dọa dẫm qua Côn Lôn thánh nữ. Bây giờ đi vào đối phương địa bàn, lần nữa nhìn thấy đối phương, muốn nói tâm không hoảng hốt, kia là giả. "Sở Vân, đi nhanh một chút, đừng bị nàng phát hiện." Bạch Phi Vũ thúc giục nói. Sở Vân dọa dẫm Côn Lôn thánh nữ thần thánh lúc, hắn cũng ở tại chỗ. Hiện tại nhìn thấy Côn Lôn thánh nữ xuất hiện, hắn tự nhiên cũng sợ hãi. Chương 1858, Côn Luân thượng nhân mời Sở Vân lên đảo làm khách. Chương 1858, Côn Luân thượng nhân mời Sở Vân lên đảo làm khách. Sở Vân mặc dù không sợ Côn Lôn thánh nữ, nhưng là không muốn cùng nàng lại phát sinh mâu thuẫn. Lập tức quay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, hắn phát hiện Côn Lôn thánh nữ vậy mà hướng bọn họ đi tới. Bạch Phi Vũ thấy thế, kinh hoàng nói, "Nguy rồi, bị nàng phát hiện." Côn Lôn thánh nữ tốc độ rất nhanh, mấy tức ở giữa liền tới Sở Vân ba người trước người. "Sở Vân, không nghĩ tới sao, chúng ta lại gặp mặt." Sở Vân cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, không biết thánh nữ có chuyện gì. Côn Lôn thánh nữ âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, trước ngươi đối ta làm cái gì, ngươi chẳng lẽ quên đi?" "Trước đó..." Sở Vân làm bộ vẻ mặt mờ mịt. "Trước đó là lúc nào, phiền toái thánh nữ nói rõ một chút, không phải nếu như bị người khác hiểu lầm, vậy cũng không tốt." Côn Lôn thánh nữ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Trước ngươi dọa giẫm ta 3000 vạn khối hạ phẩm thần thạch, ngươi chẳng lẽ quên đi? Còn có khối kia ngọc giản, đây chính là chúng ta Côn Lôn thần đạo bảo vật, cũng bị ngươi dọa giẫm đi. Ngươi còn không biết xấu hổ sách khối kia ngọc giản." Sở Vân nổi giận nói, "Khối kia ngọc giản ta sau khi cầm về, cẩn thận nghiên cứu qua, cấm chế phía trên căn bản là không có cách phá giải." Côn Lôn thánh nữ cho hắn khối kia ngọc giản, hắn đã để Kim Bắc Thần nhìn qua, đối phương nói mặt trên cấm chế hết sức đặc thù, trước mắt còn không có nghĩ đến phương pháp phá giải. "Các ngươi không cách nào phá giải, đó là các ngươi sự tình, hiện tại ta chỉ muốn về ta kia 3000 vạn khối hạ phẩm thần thạch. Thật không tiện, ta được đến đồ vật, liền không có còn trở về tiền lệ." Côn Lôn thánh nữ trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, "Hôm nay ngươi nếu là không trả lại cho ta, liền mơ tưởng rời đi nơi này." Sở Vân nhíu mày, "Thế nào, ngươi muốn ăn cướp trắng trợn? Ta chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về ta." Sở Vân cười nhạo nói, "Ngươi cũng không nên quên, nơi này là các ngươi Côn Lôn thần đạo, nếu để cho đi ngang qua tu sĩ trông thấy ngươi ra tay với ta, ngươi nói về sau còn có tu sĩ dám đến các ngươi Côn Lôn Thần Đạo sao? Lúc này, Nhiếp Tiểu Tiểu mở miệng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi Côn Lôn Thần Đạo giống như có quy định, bến tàu cấm chỉ đánh nhau, một khi trái với, bất kể là ai đều muốn nhận nghiêm trị. Ngươi xem như Côn Lôn Thần Đạo thánh nữ, nếu như dẫn đầu trái với, chỉ sợ đối với các ngươi Côn Lôn Thần Đạo thanh danh bất hảo. Côn Lôn thánh nữ đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nhiếp Tiểu Tiểu. Ngươi ít cầm Côn Lôn Thần Đạo quy định tới dọa ta, ta thật là Côn Lôn Thần Đạo thánh nữ, coi như giết hắn, đạo chủ cũng sẽ không đem ta thế nào. Vấn đề là ngươi có thực lực giết ta sao? Ta không có, nhưng là chúng ta Côn Lôn Thần Đạo bên trên người có. Vậy ngươi có thể đem bọn hắn gọi tới. Côn Lôn thánh nữ nghe nói như thế, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Từ khi trở lại Côn Lôn Thần Đạo, nàng liền đem Sở Vân dọa giống nàng trong chuyện này báo cho đạo chủ Côn Lôn thượng nhân. Nguyên bản nàng là muốn cho Côn Lôn thượng nhân giúp nàng ra mặt. Kết quả Côn Lôn thượng nhân biết được sau chuyện này, chẳng những không có sinh khí, ngược lại để nàng không nên trêu chọc Sở Vân. Hiện tại nàng nếu là tìm người đối phó Sở Vân, Côn Lôn thượng nhân nếu là biết, nhất định sẽ trách cứ nàng. Tại sao không nói chuyện? Sở Vân nhìn xem Côn Lôn thánh nữ nói, ngươi nếu là không tìm người đối phó ta, ta muốn phải đi. Nói xong, liền dậm chân rời đi. Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ thấy thế, vội vàng đi theo. Bất quá hai người có chút không yên lòng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Côn Lôn thánh nữ. Thằng đến đi ra ngoài rất xa, đều không có nhìn thấy Côn Lôn thánh nữ đuổi theo sau. Bạch Phi Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, kỳ quái, nàng sao không truy chúng ta? Nhiếp Tiểu Tiểu trả lời, có lẽ nàng biết đuổi kịp chúng ta, cũng không có cách nào đối phó được Sở Vân, cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đây chỉ là trong đó một cái lý do. Sở Vân nhàn nhạt mở miệng, nàng dù nói thế nào, cũng là Côn Lôn Thần Đạo thánh nữ, nàng không đối phó được ta, có thể tìm người hỗ trợ. Nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, giải thích rõ nàng có điều cố kỵ. Có điều cố kỵ, chẳng lẽ nàng là sợ hỏng Côn Lôn Thần Đạo quy củ? Sẽ không, nàng là Côn Lôn Thần Đạo thánh nữ, quy củ đối với nàng mà nói chính là một cái bài trí. Kia nàng cố kỵ cái gì? Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này ta cũng không biết. Lần này Hải Yêu tộc người cử hành giao dịch hội, có không ít tu sĩ tiến về. Sở Vân ba người đi theo những người này sau lưng, rất mau tới Côn Lôn Thần Đạo một cái khác bến tàu. Ngay tại ba người chuẩn bị lên thuyền lúc, một đạo thanh âm hùng hậu đống nhiên từ phía sau truyền đến. Chờ một chút, xin hỏi một chút, ai là Sở Vân? Nghe được thanh âm, Sở Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một gã dáng người người trung niên gầy gò, bước nhanh hướng phía chạy chợ kiếm xuống đến. Bạch Phi Vũ thấy thế, kinh hoàng nói, sẽ không phải là Côn Lôn thánh nữ tìm người tới đối phó ngươi đi. Sở Vân không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết đối phương ý đồ đến. Rất nhanh, gầy gò trung niên nhân liền đến tới bên mở. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân nhanh chóng đảo qua, hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi ai là Sở Vân? Ta là. Sở Vân mở miệng nói. Gầy gò trung niên nhân vội vàng hướng lấy Sở Vân chắp tay hành lễ. Gặp qua Sở đạo chủ, ta phụng đạo chủ chi mệnh, đến đây mời Sở đạo chủ đi ở trên đảo làm khách. Sở Vân nhíu mày, hắn cùng Côn Lôn thượng nhân chỉ có gặp mặt một lần, bây giờ đối phương mời hắn đi ở trên đảo làm khách, sợ không phải hồng môn yến a. Chúng ta bây giờ muốn đi vu tộc người cử hành giao dịch hội, khả năng không có thời gian đi. Nhiếp Tiểu Tiểu mở miệng nói ra. Không sao cả, chúng ta đạo chủ nói, có thể chờ Sở đạo chủ trở về. Sở Vân nhíu mày, cái này Côn Lôn thượng nhân đến cùng muốn làm gì? Bạch Phi Vũ tại Sở Vân bên tai thấp giọng nhắc nhở, Sở Vân đừng đi, cái này nói không chừng là Côn Lôn thánh nữ âm mưu. Nhiếp Tiểu Tiểu cũng đi theo phụ họa, ta cũng đề nghị đừng đi. Sở Vân không có trực tiếp tự tuyệt, mà là nhìn xem gầy gò trung niên nhân thản nhiên nói, ta cùng các ngươi đảo chủ cũng không quen thuộc, hắn để cho ta đi các ngươi ở trên đảo làm khách, chẳng lẽ là có chuyện gì tìm ta? Đúng, về phần là chuyện gì, thuộc hạ cũng không biết. Bất quá đảo chủ để cho ta nói cho ngươi, để ngươi đừng lo lắng, hắn sẽ không hại ngươi. Sở Vân khẽ giật mình, Côn Lôn thần đảo thật là gần với Bồng Lai tiên đảo đại đảo. Mà Côn Lôn thượng nhân xem như Côn Lôn thần đảo đạo chủ, đã nói như vậy hẳn là sẽ không hại hắn. Nghĩ tới đây, Sở Vân nhìn xem gầy gò trung niên nhân nói, đi, vậy ngươi trở về nói cho các ngươi biết đạo chủ, liền nói chờ giao dịch hội kết thúc, ta nhất định đi bái phòng hắn. Tốt. Gầy gò trung niên nhân đối với Sở Vân vừa chắc tay, liền quay người rời đi. Đợi cho gầy gò trung niên nhân đi xa, Nhiếp Tiểu Tiểu nhìn xem Sở Vân hỏi, Sở Vân, ngươi thật muốn đi sao? Ta cảm giác quá nguy hiểm. Bạch Phi Vũ cũng là vẻ mặt lo lắng. Đúng. Côn Lôn thánh nữ đã đối ngươi động sát tâm, ngươi nếu là đi gặp Côn Lôn thượng nhân, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Côn Lôn thượng nhân nếu là thật muốn giết hắn, căn bản không cần đến như thế phiền toái. Rất nhanh, ba người liền leo lên tiến về giao dịch hội tàu thủy. Lần giao dịch này sẽ ở Côn Lôn thần đảo phụ cận một tòa gọi yêu thần đảo hòn đảo bên trên tổ chức. Sở Vân nghe nói đảo này là Côn Lôn thần đảo đưa cho hải yêu tộc người, chỉ là hàng năm cần giao nạp cao thần thạch xem như phí tổn. Chương 1859, yêu thần đảo chương 1859. Yêu thần đảo nghe nói hải yêu tộc người cách mỗi mấy năm liền sẽ tại yêu thần đảo bên trên tổ chức một lần giao dịch hội, đến lúc đó nhân tộc tu sĩ, hải yêu tộc người, cổ ma tộc người cùng vu tộc người đều sẽ tiến về. Nhiếp Tiểu Tiểu tại Sở Vân bên thai thấp giọng nói rằng. Sở Vân nghe vậy, nhướng mày. Từ khi đi vào ngũ trọng thần vực, hắn cơ hồ không có nghe được bất kỳ liên quan tới cổ ma tộc cùng vu tộc người chuyện. Bây giờ nghe cổ ma tộc cùng vu tộc người có thể sẽ đến giao dịch hội, hắn có chút ngoài ý muốn. Sở Vân ba người cưỡi đầu này tàu chở khách bên trên, có chừng trên trăm tên tu sĩ. Những này tu sĩ bắt đầu còn rất tiến tĩnh. Nhưng khi tàu chở khách sắp đến yêu thần đảo lúc, những này tu sĩ bỗng nhiên biến kích động lên. Rốt cục nhanh đến yêu thần đảo, đến lúc đó ta nhất định phải nhiều mua một chút tăng cao tu vi đan dược. Tăng cao tu vi đan dược đương nhiên muốn mua, nhưng ta càng muốn đem hơn toàn nhiều năm vật phẩm cầm lấy đi bán. Ta cũng là, rất nhiều thứ ta đã không cần dùng, lưu tại trên thân chỉ có thể chiếm không gian. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Sở Vân vô ý thức sờ lên trên ngón tay không gian giới chỉ. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng toàn không ít thứ. Lần này đi giao dịch hội, nếu là giá cả phù hợp, hắn định đem không dùng được đồ vật, toàn bộ hối đoái thành thần thạch. Ô, đúng lúc này, một đạo vang dội tiếng kèn vang lên. Chỉ thấy một chiếc to lớn tàu thủy, theo gió vượt sóng, từ đằng xa chạy nhanh đến. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt liền tới Sở Vân đám người bên cạnh. Sở Vân ánh mắt nhìn về phía tàu thủy, chỉ thấy tàu thủy bong tàu bên trên, đứng đấy hơn 10 người mặc hắc bào tu sĩ, một người cầm đầu hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo một tấm màu đen mặt nạ. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Trước đó hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia bách đảo tranh bá thi đấu, nhưng là leo lên nô lệ đảo sau liền biến mất. Bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn chết, về sau mới nghe nói hắn đánh bại ngàn trùng đảo người dự thi, thu được ngàn trùng đảo quyền khống chế. Nhiếp Tiểu Tiểu quan sát tỉ mỉ người cầm đầu, rất nhanh nàng liền trừng to mắt, giật mình nói: "Sở Vân, Bạch Phi Vũ, các ngươi nhìn người này giống hay không hại yêu tộc thái tử?" Lời này vừa nói ra, Sở Vân cùng Bạch Phi Vũ lần nữa nhìn về phía người cầm đầu. Một phen dò xét sau, Bạch Phi Vũ kích động nói: "Ta liền nói thân hình của hắn, thế nào như vậy nhìn quen mắt, hóa ra là hại yêu tộc thái tử." Sở Vân quan sát tỉ mỉ thân hình của đối phương, phát hiện thân hình của đối phương hoàn toàn chính xác cùng hại yêu tộc thái tử giống nhau như lúc. Lại là hắn, có thể hắn không phải hại yêu tộc người sao? Sao có thể tham gia bách đảo tranh bá thi đấu? Lời này vừa nói ra, Bạch Phi Vũ cùng Nhiếp Tiểu Tiểu lập tức sửng sốt. Nhiếp Tiểu Tiểu vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Chỉ có một khả năng, có người cố ý nhường hắn tham gia bách đảo tranh bá thi đấu." "Ai? Có năng lực như thế người, chỉ có hoàng tộc người, cụ thể là ai, ta cũng không biết." Sở Vân nghe nói như thế, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Nhân tộc tu sĩ tranh tài, thế mà nhường hại yêu tộc người trà trộn vào đến cũng không biết, ta chỉ có thể nói Bắc Hải thần quốc năng lực quản lý quá kém. Nhiếp Tiểu Tiểu nói: "Mấy vị hoàng tử vì tranh đoạt thần hoàng chi vị, không tiếc lôi kéo thế lực khắp nơi cho bọn họ chỗ dựa, hại yêu tộc người thừa cơ trà trộn vào đến, cũng rất bình thường. Mấy vị hoàng tử tranh đoạt thần hoàng chi vị, không phải chỉ có đại hoàng tử Kim Tiên Hành cùng cựu hoàng tử Kim Bằng tranh đoạt sao?" Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhiếp Tiểu Tiểu nói: "Vậy ở ngoài sáng chỉ có đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử, nhưng là âm thầm còn có hai vị hoàng tử cũng tham dự tranh đoạt thần hoàng chi vị. Không biết là cái nào hai vị hoàng tử?" "Nhị hoàng tử Kim Vô Tình, thất hoàng Lợi Tức Bất Bại." Sở Vân nhíu mày, hai vị này hoàng tử, hắn chưa từng nghe người nhắc lên. "Nhị hoàng tử Kim Vô Tình, nghe nói cùng cổ ma tộc người có cấu kết, mà thất hoàng Lợi Tức Bất Bại, nghe nói cùng Tây Vực thần quốc có cấu kết." Ngưng nói, Nhiếp Tiểu Tiểu nhìn xem Sở Vân nói, ngay cả cựu hoàng tử, sau lưng giống như cũng có thế lực duy trì. "Cái gì thế lực?" "Trước mắt còn không xác định, nhưng là có chút tin tức biểu hiện, duy trì cựu hoàng tử có thể là Hạ Yêu tộc." "Cái gì?" Không chờ Sở Vân có phản ứng, Bạch Phi Vũ liền trừng to mắt. "Hạ Yêu tộc cùng chúng ta Bắc Hải thần quốc không phải tử địch sao? Bọn hắn làm sao lại duy trì cựu hoàng tử?" "Cái này ta cũng không rõ ràng, ta cũng là nghe ta cha nói." Sở Vân nghe vậy, lâm vào trầm tư. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng Kim Bằng rất đơn thuần. Hiện tại xem ra, đối phương cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu như sau lưng không có thế lực duy trì, làm sao dám tranh đoạt thần hoàng chi vị? Nếu là hắn cùng Hạ Yêu tộc người cấu kết, giải thích rõ cũng không phải người tốt lành gì, vậy chúng ta liền không thể giúp hắn tranh đoạt thần hoàng chi vị. Nhiếp Tiểu Tiểu không có phát biểu ý kiến, mà là đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng bọn hắn nhiếp ra đối cựu hoàng tử Kim Bằng mà nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, bao quát Bạch Phi Vũ. Chân chính đối Kim Bằng hữu dụng người là Sở Vân. Cho nên muốn hay không trợ giúp Kim Bằng, nàng chủ yếu nhìn Sở Vân thái độ. "Trong mắt của ta, chỉ cần đối ta không có uy hiếp, ai làm Bắc Hải thần quốc thần hoàng đều như thế." Sở Vân đối với người nào làm Bắc Hải thần quốc thần hoàng cũng không quan tâm. Hắn chân chính quan tâm là, những người này ngồi lên thần hoàng chi vị sau, có thể hay không uy hiếp được hắn cùng thân nhân bằng hữu của hắn. Thấy Sở Vân phát biểu ý kiến, Nhiếp Tiểu Tiểu cũng đi theo phụ hòa nói, "Sở Vân nói không sai, chỉ cần không đúng chúng ta sinh ra uy hiếp, ai làm thần hoàng đều như thế." Ngay tại hai người lúc nói chuyện, tàu thủy phía trước đột nhiên xuất hiện một hòn đảo. Chỉ thấy hòn đảo bên trên địa thế bằng phẳng, từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tàu chở khách còn không có tới gần hòn đảo, Sở Vân liền nghe tới trận trận tiếng ồn ào theo hòn đảo bên trên truyền đến. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng có không ít tàu chở khách cũng hướng phía hòn đảo lại tới. Lúc này, một lão giả theo trong khoang thuyền đi ra, đối với Sở Vân bọn người lớn tiếng nói: "Phía trước liền đến yêu thần đảo, đại gia chuẩn bị xuống thuyền." Nghe nói như thế, xếp bằng ở trên bong thuyền tu sĩ nhao nhao đứng người lên. Ngay tại tàu chở khách đến bên bờ lúc, trên thuyền tu sĩ bắt đầu xếp hàng xuống thuyền. Sở Vân ba người vừa đi hạ tàu chở khách, liền bị một gã dáng người gầy gò thanh niên tu sĩ ngăn lại đường đi. "Ba vị quý khách, các ngươi hẳn là đến giao dịch hội mua đồ a. Muốn hay không dẫn đường, tiểu nhân đối giao dịch hội bên trên mua bán vật phẩm rõ như lòng bàn tay. Các ngươi chỉ cần giao nạp 100 khối hạ phẩm thần thạch, ta liền có thể đem giao dịch hội bên trên bán giá tiền của vật phẩm toàn bộ nói cho các ngươi biết, dạng này các ngươi cũng không cần tìm kiếm khắp nơi." Nghe nói như thế, Sở Vân ba người đều là khẽ giật mình. Nhiếp Tiểu Tiểu vẻ mặt không tin mà hỏi thăm: "Ngươi nói ngươi biết giao dịch hội bên trên tất cả vật phẩm giá cả?" "Không tệ. Vậy ngươi biết thần cốt tái sinh đan bán bao nhiêu thần thạch sao?" "Biết, nếu như chuyển đổi thành hạ phẩm thần thạch, muốn bán 5000 vạn một cái." Bạch Phi Vũ nghe vậy, một phát bắt được vạt áo của hắn: "Ngươi nói cái gì? Bán 5000 vạn khối hạ phẩm thần thạch một cái?" khách quan, ngươi đừng kích động à, tiểu nhân nói đều là thật, nếu như ngươi không tin, đến lúc đó có thể tự mình đi hỏi. Sở Vân nhìn xem gầy gò thanh niên hỏi, vậy ngươi biết Huyền Vũ Thiên Cương trận bán bao nhiêu thần thạch sao? Chương 1860, Bắc Hải Thần Quốc Tam Đại Lợi Khí giết người, đoạt mệnh truy hồn tiễn. Chương 1860, Bắc Hải Thần Quốc Tam Đại Lợi Khí giết người, đoạt mệnh truy hồn tiễn. Đương nhiên biết, Huyền Vũ Thiên Cương trận là Hải Yêu tộc người trấn tộc đại trận, nhưng là bởi vì không có cực phẩm thần thạch khởi động, chỉ có thể lấy ra bán, giá cả tựa như là 100 triệu. Sở Vân thấy người này đối giao dịch hội bên trên vật phẩm hiểu rõ như vậy, tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết, lần này giao dịch hội bên trên đều có cái gì tốt đồ vật bán sao? Đương nhiên biết, bất quá đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ngươi đến làm cho ta khi các ngươi dẫn đường. Gầy gò thanh niên cười hắc hắc nói, không có vấn đề. Sở Vân trực tiếp lấy ra 100 khối hạ phẩm thần thạch ném cho gầy gò thanh niên. Hiện tại có thể nói a. Gầy gò thanh niên cầm tới thần thạch sau, nụ cười càng thêm sán lạ. Đem thần thạch thu lại sau, hắn nhìn xem Sở Vân nói rằng, lần giao dịch này sẽ, Hải Yêu tộc người thật là chuẩn bị không ít đồ tốt, ngoại trừ bọn hắn trấn tộc đại trận Huyền Vũ Thiên Cương trận, còn có Bắc Hải Thần Quốc Tam Đại Lợi Khí giết người một trong đoạt mệnh truy hồn tiễn. Nhiếp Tiểu Tiểu nghe vậy, vẻ mặt rất giật mình, ngươi nói bọn hắn đem đoạt mệnh truy hồn tiễn đều lấy ra bán. Không tệ. Sở Vân thấy Nhiếp Tiểu Tiểu phản ứng lớn như thế, vẻ mặt tò mò hỏi, cái này đoạt mệnh truy hồn tiễn cùng Trảm Hồn Phi Đao so sánh, ai uy lực càng lớn? Năng lực của bọn nó không giống, cho nên không khen ngợi phán. Nhiếp Tiểu Tiểu mở miệng giải thích, bị Trảm Hồn Phi Đao đánh trúng người, chẳng những thân thể sẽ thụ trọng thương, ngay cả thần thức cũng sẽ thụ tổn hại. Đương nhiên, nó còn có một cái ưu thế, cái kia chính là sẽ căn cứ tu sĩ thực lực, phát huy ra tương ứng uy lực. Về phần đoạt mệnh truy hồn tiễn, nghe nói không cần cùng tiễn dựa vào thần lực liền có thể thôi động, đối thủ một khi bị khóa định, cơ hội rất khó đào thoát. Trừ cái đó ra, nó còn có một cái năng lực đặc thù, cái kia chính là bị đánh trúng sau, thần thức sẽ bị đánh sơ sát. Sở Vân nghe vậy, nhướng mày. Cái này đoạt mệnh truy hồn tiễn, giống như kèm theo truy tung năng lực, thật là đáng sợ. Không phải Tam Đại Lợi Khí giết người sao? Cuối cùng một loại là cái gì? Nhiếp Tiểu Tiểu đang muốn mở miệng, gầy gò thanh niên vội vàng nói, đã bị quý khách kia đối Bắc Hải Thần Quốc Tam Đại Lợi Khí như thế cảm thấy hứng thú, cuối cùng này một loại lợi khí giết người, vẫn là để tiểu nhân đến giới thiệu a. Gầy gò thanh niên nhìn xem Sở Vân nói, cuối cùng này một loại lợi khí giết người, gọi phệ huyết bạo thể kim châm. Này kim châm nhỏ như sợi tóc, mà lại là dùng đặc thù vật liệu luyện chế, cho nên dù là sử dụng thần thức dò xét, cũng rất khó quan sát được. Nghe nói này kim châm thấy máu liền sẽ tự động công kích, phàm là bị đánh trúng người, thân thể liền sẽ tự bạo. Tam Đại Lợi Khí giết người bên trong, cái này phệ huyết bạo thể kim châm uy lực tính lớn nhất. Bất quá nghe nói này kim châm giống như đã di thất, kia thực sự thật là đáng tiếc. Nghe được phệ huyết bạo thể kim châm uy lực cường đại như thế, Sở Vân bắt đầu còn muốn hỏi thăm ở nơi nào có thể mua được, đằng sau nghe được đã di thất, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Tốt, ba vị quý khách, chúng ta vừa đi vừa nói a. Gầy gò thanh niên nhìn xem Sở Vân ba người nói, giao dịch hội bên trên đồ tốt còn có rất nhiều, chờ ta chậm rãi cho các ngươi giới thiệu. Tốt. Lập tức Sở Vân ba người đi theo gầy gò thanh niên hướng phía hòn đảo trung tâm đi đến. Tại tới trước quá trình bên trong, Sở Vân phát hiện giống gầy gò thanh niên dạng này dẫn đường còn có không ít. Bởi vì rất nhiều tu sĩ đối giao dịch hội bên trên vật phẩm không hiểu rõ, cho nên đều tìm một gã dẫn đường hỗ trợ giới thiệu. Tại gầy gò thanh niên giới thiệu, Sở Vân biết được lần giao dịch này sẽ, Hải Yêu tộc không chỉ có xuất ra rất nhiều bản tộc dược liệu quý giá, binh khí, đan dược đi ra bán. Ngay cả nhân tộc tu sĩ bên trong rất nhiều thất truyền vật phẩm, bọn hắn cũng lấy ra bán. Bất quá Sở Vân đối với mấy cái này đồ vật hứng thú không lớn. Hắn lần này tới giao dịch hội, chủ yếu là muốn mua sắm Huyền Vũ Thiên Cương trận. Tại gầy gò thanh niên dẫn đầu hạ, bốn người rất mau tới hòn đảo trung tâm. Đúng lúc này, từng đạo thanh âm huyên náo truyền tới. Chỉ thấy phía trước xuất hiện từng dãy chỉnh tề cửa hàng, những này cửa hàng giăng khắp nơi, hình thành một mảnh phồn hoa khu náo nhiệt. Ba vị quý khách, phía trước chính là giao dịch hội. Gầy gò thanh niên dừng bước lại, nhìn xem Sở Vân ba người nói, giao dịch hội chia làm ba cái khu vực, khu vực bên ngoài chủ yếu bán thần huyết cảnh tu sĩ sử dụng vật phẩm, mà ở giữa khu vực thì là bán thần cốt cảnh tu sĩ sử dụng vật phẩm. Về phần vòng trong khu vực, chẳng những có thần đàn cảnh tu sĩ sử dụng vật phẩm, ngay cả thần anh cảnh sử dụng vật phẩm, ở nơi đó cũng có thể mua được. Sở Vân nghe vậy, vẻ mặt giật mình. Vòng trong khu vực thế mà có thể mua được thần anh cảnh tu sĩ sử dụng vật phẩm, xem ra Hải Yêu tộc vì cử hành giao dịch này sẽ, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Những vật khác ta không cần, ta chỉ muốn mua thần cốt tái sinh đan. Bạch Phi Vũ mở miệng nói ra. Gầy gò thanh niên giật mình nói, thần cốt tái sinh đan muốn 5000 vạn khối hạ phẩm thần thạch, quý khách ngươi nghĩ được chưa? Bạch Phi Vũ lộ ra vẻ dãy rủa. 5000 vạn khối hạ phẩm thần thạch, với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng là vì có thể tiếp tục tăng cao tu vi, cho dù là quý, hắn cũng cần mua. Lập tức nhìn xem gầy gò thanh niên nói, ngươi chỉ quản dẫn đường, sự tình khác ngươi đừng quản. Tốt. Gầy gò thanh niên nghe vậy, mang theo ba người tiến vào giao dịch hội, sau đó hướng phía ở giữa khu vực đi đến. Tại gầy gò thanh niên dẫn đầu hạng, Bạch Phi Vũ rất nhanh liền mua được thần cốt tái sinh đan. Hắn lúc này biến có chút kích động nho nhỏ, Sở Vân, thần cốt tái sinh đan ta đã mua đến, đằng sau ta cũng không muốn mua gì, không bằng ta ra ngoài chở các ngươi. Sở Vân biết hắn sốt ruột ra ngoài luyện hóa thần cốt tái sinh đan, cho nên cũng không giữ lại, mở miệng nói, đi, vậy ngươi đi ra ngoài trước. Nghe nói như thế, Bạch Phi Vũ cũng không quay đầu lại hướng phía giao dịch hội bên ngoài đi đến. Sở Vân nhìn xem Nhiếp Tiểu Tiểu hỏi, Nhiếp cô nương, ngươi không có muốn mua đồ vật sao? Nhiếp Tiểu Tiểu ngắm nhìn bốn phía, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn mua cái gì. Sở Vân gặp nàng do dự, mở miệng nói, nếu không ngươi ở chỗ này chọn lựa, ta đi vòng trong nhìn xem, chờ thời điểm ra đi, ta tại liên hệ ngươi. Nhiếp Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, dạng này cũng được. Sở Vân nhìn xem gầy gò thanh niên nói, đi thôi, mang ta đi bán Huyền Vũ Thiên Cương trận địa phương. Huyền Vũ Thiên Cương trận bị Hải Yêu tộc người đặt ở vòng trong bán, ngươi đi theo ta. Nghe nói như thế, Sở Vân đi theo gầy gò thanh niên trong chiều vây khu vực đi đến. Tại gầy gò thanh niên dẫn đầu hạ, Sở Vân rất mau tới vòng trong khu vực. Lúc này, Sở Vân phát hiện bên người xuất hiện tu sĩ, cơ bản đều là thần đăng cảnh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai tên thần anh cảnh tu sĩ. Tại những người này, Sở Vân phát hiện cổ ma tộc người, còn có vu tộc người. Đây là hắn đến ngũ trọng thần vực, lần thứ nhất nhìn thấy cổ ma tộc người cùng vu tộc người. So sánh khu vực bên ngoài cùng ở giữa khu vực, vòng trong khu vực tu sĩ tương đối ít, nhưng là nơi này mua bán vật phẩm đều mười phần chân quý. Tùy tiện xuất ra một cái, đều là giá trị hơn trăm vạn khối hạ phẩm thần thạch. Gầy gò thanh niên mang theo Sở Vân một đường tiến lên, rất mau tới một tòa chiếm diện tích tương đối lớn cửa hàng trước. Lúc này, gầy gò thanh niên dừng lại, đối Sở Vân nói rằng, quý khách, nơi này chính là bán Huyền Vũ Thiên Cương trận địa phương. Chương 1861, một đống tạp vật bán đi giá trên trời thần thạch. Chương 1861, một đống tạp vật bán đi giá trên trời thần thạch. Sở Vân quan sát tỉ mỉ cửa hàng, phát hiện cửa hàng không có danh tự, nhưng là hắn có thể cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại theo cửa hàng bên trong phát ra. Ánh mắt nhìn về phía gầy gò thanh niên, Sở Vân mở miệng hỏi, giao dịch này sẽ có thể bán đồ vật sao? Gầy gò thanh niên cười nói, nếu là giao dịch hội, có thể mua đồ, đương nhiên cũng có thể bán đồ. Ở nơi nào đều có thể sao? Đúng, chỉ cần là trong này cửa hàng, ngươi cũng có thể tiến hành mua bán. Nghe nói như thế, Sở Vân hướng cửa hàng bên trong đi đến. Gầy gò thanh niên thấy thế, vội vàng đi theo. Sở Vân vừa tiến vào cửa hàng, liền trông thấy một gã mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở phía sau quầy. Lập tức ánh mắt của hắn ngưng tụ. Trải qua trước đó phỏng đoán, hắn đã có thể khẳng định, người trước mắt này chính là Hạ Yêu tộc thái tử Long Hạo. Ngay tại Sở Vân dò xét Long Hạo lúc, đối phương cũng hướng hắn nhìn lại. Hai người ánh mắt đối mặt, Sở Vân mặt không biểu tình, mà Long Hạo thì là trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vị khách quan kia, không biết ngươi muốn mua cái gì? Lúc này, một gã tướng mạo mỹ mạo thị nữ cười hướng Sở Vân đi tới, dùng thanh âm thanh thúy hỏi thăm Sở Vân. Sở Vân từ trong ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ. Ta chỗ này có chút đồ vật, muốn hỏi một chút thương hội của các ngươi trải có thể hay không cho ta đổi thành thần thạch. Thị nữ tiếp nhận Sở Vân trong tay không gian giới chỉ, sau đó đem thần thức đầu đi vào. Rất nhanh, nàng liền cau mày, khách quan, ngươi trong này vật phẩm hơi nhiều, ta không làm chủ được, chờ ta đi hỏi một chút quản sự, ngươi nhìn có thể chứ? Đi thôi. Thị nữ nghe vậy, quay người bước nhanh rời đi. Thị nữ vừa đi, Long Hạo liền đứng dậy hướng phía nàng rời đi địa phương đi đến. Cửa hàng đằng sau, một căn phòng bên trong, một gã mặt mũi nhăn nheo lão giả râu bạc trắng, ngay tại quan sát một kiện binh khí. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy cùng Sở Vân gặp mặt cái kia thị nữ, cầm hắn không gian giới chỉ vội vã đi đến. Quản sự, có vị khách quan cầm một vài thứ đến cửa hàng chúng ta bán, nhưng là bởi vì vật phẩm quá nhiều, thuộc hạ đoán chừng không ra giá trị, muốn xin ngươi nhìn xem. Lão giả râu bạc trắng thả ra trong tay binh khí, đưa tay tiếp nhận trong tay nàng không gian giới chỉ. Ngay tại hắn chuẩn bị quan sát lúc, Long Hạo từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Long Hạo, hai người vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến thái tử điện hạ. Không cần đa lễ, ở bên ngoài các ngươi tốt nhất đừng gọi ta thái tử, gọi ta công tử là được. Là, vừa rồi người kia lấy cái gì đồ vật ra bán? Lão hủ còn chưa kịp nhìn. Lão giả râu bạc trắng nói xong, đem không gian giới chỉ đưa cho Long Hạo. Long Hạo tiếp nhận không gian giới chỉ, đem thần thức đầu đi vào. Rất nhanh, hắn liền cau mày, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt, hóa ra là một đống tạp vật. Lão giả râu bạc trắng nhìn xem Long Hạo hỏi, công tử, ngươi như thế quan tâm người này, chẳng lẽ các ngươi nhận biết? Long Hạo hừ lạnh một tiếng, mắt lộ sắc cơ, đương nhiên nhận biết, trước đó tại Hải Thần Bí Cảnh, ta kém chút bị hắn giết chết. Đã công tử cùng hắn có thủ, kia muốn hay không đem hắn diệt trừ? Long Hạo vội vàng đưa tay, trước không nên động hắn, chúng ta lần này cử hành giao dịch hội, thật là vì cựu hoàng tử gom góp thần thạch. Nếu là giết hắn, gây nên người khác chú ý, vậy liền được không bù mất. Lời nói ở đây, hắn âm hiểm cười lên, bất quá hắn trên người có cổ ma tộc thánh khí Huyễn Huyết Ma Đao, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cổ ma tộc diệt trừ hắn. Lão giả râu bạc trắng khẽ giật mình, hỏi, vậy hắn lấy ra bán đồ vật, chúng ta nên xử lý như thế nào? Long Hạo cười nói, một kẻ hấp hối sắp chết, cho hắn lại nhiều hắn cũng không dùng được, bất quá hắn đều nhanh phải chết, cho thêm hắn một chút, nhường hắn cao hứng một chút cũng không sao. Tốt, lão hủ biết phải làm sao. Cửa hàng bên ngoài, Sở Vân thấy thị nữ chậm chạp không ra, nhướng mày, đang chuẩn bị đi vào hỏi một chút, đã thấy một gã lão giả râu bạc trắng mặt mỉm cười, theo cửa hàng bên trong đi ra. Còn không có tới gần Sở Vân, lão giả râu bạc trắng liền chắp tay cười nói, thật không tiện khách quan, để cho ngươi chờ lâu. Không có việc gì, ta cho các ngươi đồ vật, các ngươi nhìn sao? Lão giả râu bạc trắng cười trả lời, nhìn, đồ vật cũng không tệ, lão hủ thô sơ giản lược tính ra, giá trị 1000 vạn khối hạ phẩm thần thạch. Sở Vân trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Hắn cho đối phương đồ vật, đều là một chút tạp vật, trước mắt chính là muốn thăm dò một chút cửa hàng này giá cả. Hiện tại thấy một đống tạp vật, đều có thể bán 1000 vạn khối hạ phẩm thần thạch. Sở Vân lúc này từ trong ngực lấy ra 5 mai không gian giới chỉ. Cái này 5 mai không gian giới chỉ bên trong, trang tất cả đều là hắn không dùng được đồ vật. Ánh mắt nhìn về phía lão giả râu bạc trắng, Sở Vân mở miệng nói, vậy ngươi đang giúp ta nhìn xem, cái này 5 mai không gian giới chỉ đồ vật bên trong, có thể bán nhiều ít thần thạch. Lão giả râu bạc trắng thấy thế, nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Vân còn có đồ vật muốn bán. Bất quá vẫn là gạt ra một vẻ nụ cười, "Tốt, lão hủ giúp ngươi nhìn xem." Đang khi nói chuyện, hắn tiếp nhận 5 mai không gian giới chỉ, bắt đầu kiểm tra. Đợi cho kiểm tra hoàn tất, lão giả râu bạc trắng trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn. Bởi vì hắn phát hiện Sở Vân cho hắn cái này 5 mai không gian giới chỉ bên trong tràn đầy các loại thần khí, thần kỹ, thần pháp cùng thần thông. Nếu như dựa theo trước đó giá cả tính toán, vậy sẽ là một khoản giá trên trời thần thạch. Thế nào, có thể bán nhiều ít thần thạch? Sở Vân nhìn xem lão giả râu bạc trắng hỏi. Cái này lão giả râu bạc trắng trong lúc nhất thời, vậy mà không biết rõ trả lời thế nào. Căn cứ lão hủ đoán chừng, khả năng tiếp cận 8000 vạn. Kỳ thật chỉ không được nhiều như vậy thần thạch. Nhưng là trước đó một đống tạp vật đều có thể bán 1000 vạn, nếu là hiện tại giá cả bỗng nhiên biến thấp, đối phương nhất định sẽ hoài nghi. Nghe được có thể bán 8000 vạn, Sở Vân vẻ mặt giật mình. Phải biết, tốt một chút thần khí, thần kỹ, thần thông cùng thần pháp đã bị hắn thu lại, chuẩn bị cho Thần Long Điện người sử dụng. Hiện tại hắn lấy ra bán, đều là một chút hắn cho rằng không thực dụng. Mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là căn bản trị không được nhiều như vậy thần thạch. Xem ra lần này ta không đến nhầm địa phương. Sở Vân có chút kích động. Hắn vốn cho rằng mua sắm Huyền Vũ Thiên Cương trận sẽ móc sạch của cải của nhà hắn. Hiện tại tăng thêm những này thần thạch, coi như mua xuống Huyền Vũ Thiên Cương trận, hắn còn có thể còn lại không ít thần thạch. Cùng Sở Vân kích động so sánh, lão giả râu bạc trắng lại là vẻ mặt khó coi. Ngay tại hắn chuẩn bị cho Sở Vân thần thạch lúc, Sở Vân mở miệng nói, "Trước đừng cho ta thần thạch, ta đang còn muốn các ngươi nơi này mua dạng đồ vật." Lão giả râu bạc trắng khẽ giật mình, không biết khách quan muốn mua cái gì. Huyền Vũ Thiên Cương trận. Nghe nói như thế, lão giả râu bạc trắng trừng to mắt. Bất quá rất nhanh, hắn liền bật cười. Hắn đang lo không có cách nào vãn hồi tổn thất, hiện tại cơ hội tới. Huyền Vũ Thiên Cương trận thật là ta nhóm Hải Yêu tộc trấn tộc đại trận, khách quan mong muốn mua nó, chỉ sợ không dễ dàng. Không phải liền là 100 triệu hạ phẩm thần thạch sao? Ta có. Đang khi nói chuyện, Sở Vân liền phải móc thần thạch, lão giả râu bạc trắng đội vàng đưa tay ngăn lại. 100 triệu hạ phẩm thần thạch, ngươi nghe ai nói? Sở Vân sững sờ, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, Huyền Vũ Thiên Cương trận, chúng ta bán 150 triệu hạ phẩm thần thạch. Chương 1862, mua sắm Huyền Vũ Thiên Cương trận chương 1862, mua sắm Huyền Vũ Thiên Cương trận gầy gò thanh niên nghe vậy, trong nháy mắt trừng to mắt. Cái gì? 150 triệu hạ phẩm thần thạch, cho lúc trước ra giá cả không phải 100 triệu hạ phẩm thần thạch sao? Lão giả râu bạc trắng dùng hai con mắt nhìn hắn chằm chằm. Ai cho ra cả, ngươi tìm ai mua đi? Ngươi? Gầy gò thanh niên lập tức cứng miệng không trả lời được. Lão giả râu bạc trắng cười lạnh, nhìn xem Sở Vân hỏi, hiện tại ngươi còn mua sao? Sở Vân liếc mắt liền nhìn ra lão giả râu bạc trắng là tạm thời cố tình nâng giá, lập tức lộ ra vẻ tức hận. Ta là muốn mua, thật là ta trên thân không có nhiều như vậy thần thạch. Vậy ngươi có bao nhiêu thần thạch? Tăng thêm các ngươi còn không có cho ta 8000 vạn, vừa vặn 100 triệu. Lão giả râu bạc trắng nhíu mày, có chút không tin, cười lạnh, đã chỉ có 100 triệu, kia thật không tiện, còn kém 5000 vạn, không thể bán cho ngươi. Tốt à, không bán coi như xong, ngược lại ta nghe nói trận pháp này muốn cực phẩm thần thạch khả năng khởi động, coi như bán cho ta, ta cũng không sử dụng được. Đang khi nói chuyện, Sở Vân liền quay người rời đi. Nhìn thấy Sở Vân muốn đi, lão giả râu bạc trắng có chút luống cuống. Từ khi giao dịch hội bắt đầu, vẫn chưa có người nào đến hỏi tham qua Huyền Vũ Thiên Cương trận giá cả. Hắn biết do Huyền Vũ Thiên Cương trận muốn khởi động, nhất định phải cực phẩm thần thạch. Nhưng là cực phẩm thần thạch hiện tại đã rất khó tìm tới. Bọn hắn Hải Yêu tộc cũng là bởi vì tìm không thấy cực phẩm thần thạch khởi động bộ này trận pháp, cho nên mới lấy ra bán. Nếu như bây giờ nhường Sở Vân rời đi, đằng sau không có người mua Huyền Vũ Thiên Cương trận làm sao bây giờ? Mắt thấy Sở Vân muốn đi ra cửa hàng, lão giả râu bạc trắng đội vàng mở miệng kêu lên, "Khách quan, dừng bước." Nghe được lão giả râu bạc trắng gọi lại chính mình, Sở Vân nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi tại cược đối phương sẽ giữ lại chính mình. Hắn lần này tới giao dịch hội chính là vì Huyền Vũ Thiên Cương trận, nếu là bởi vì giá cả đắt đỏ liền từ bỏ mua sắm, như vậy lần này xem như đi không. Sở Vân chậm rãi quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem lão giả râu bạc trắng. "Còn có việc sao?" Lão giả râu bạc trắng mặt mỉm cười, hướng phía Sở Vân chậm rãi đi tới. "Khách quan, ngươi có phải hay không thật rất muốn Huyền Vũ Thiên Cương trận?" Sở Vân thản nhiên nói, "Mới vừa rồi là rất muốn, nhưng là thấy giá cả đắt như vậy, ta đột nhiên lại không muốn. Dù sao ta không có cực phẩm thần thạch, coi như bán trở về ta cũng khởi động không được." Lão giả râu bạc trắng khẽ giật mình, lập tức gạt ra một vẻ mỉm cười, bắt đầu lắc lư Sở Vân. "Khách quan, không thể nói như thế, cực phẩm thần thạch thứ này cần nhờ cơ duyên mới có thể tìm được." Lão hủ nhìn ngươi nét mặt hường hào, vận khí nhất định không kém, nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới cực phẩm thần thạch, đến lúc đó chỉ cần ngươi đem bộ này trận pháp khởi động, cho dù là thần anh cảnh cường giả cũng không cách nào làm bị thương ngươi. Sở Vân khẽ giật mình, "Tiền bối, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta, trận pháp này thật có lợi hại như vậy." "Lão hủ làm sao có thể lừa ngươi, lão hủ bán vật phẩm mấy chục năm, tín dự đạt được rất nhiều người khẳng định. Thật là ta không có nhiều như vậy thần thạch mua sắm các ngươi bộ này trận pháp." Lão giả râu bạc trắng đưa tay vỗ Sở Vân bả vai, cười nói, "Tiểu huynh đệ, lão hủ cảm giác cùng ngươi rất hữu duyên, dạng này, bộ này trận pháp lão hủ 100 triệu hạ phẩm thần thạch bán cho ngươi." Nếu như là trước đó, Sở Vân khẳng định sẽ bằng lòng. Nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý tiền bối, đã ngươi cảm thấy cùng bán bối lưu duyên, vậy không bằng ngươi bất thêm chút nữa. Lão giả râu bạc trắng lập tức nhíu mày, đây đã là giá thấp nhất, không thể tiện nghi hơn. "Vậy vẫn là quên đi thôi." Sở Vân quay người liền muốn rời đi, lão giả râu bạc trắng thấy thế, vội vàng kêu lên, "Chờ một chút, lão hủ cho ngươi tiện nghi 100 vạn hạ phẩm thần thạch, ngươi xem coi thế nào." "Mới tiện nghi 100 vạn, đây cũng quá thiếu đi a." "Vậy ngươi muốn tiện nghi nhiều ít?" "Ít nhất phải tiện nghi 2000 vạn." "Cái gì? 2000 vạn?" Lão giả râu bạc trắng trừng to mắt, sau đó khoát tay nói, vậy ngươi vẫn là đi đi, Huyền Vũ Thiên Tương trận tại nói thế nào, cũng là chúng ta Hải Yêu tộc trấn tộc đại trận, nếu là 8000 vạn bán cho ngươi, trở về lão hủ không cách nào cùng tộc trưởng bàn giao. Sở Vân thấy đối phương vẻ mặt kiên quyết, hơi trầm ngâm, mở miệng nói, nếu không dạng này, chúng ta đều thối lui một bước, 9000 vạn, ngươi thấy thế nào? Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, lộ ra vẻ giãy giụa. Sở Vân gặp hắn đã lung lay, mở miệng nói, ngươi nếu là không bằng lòng, quên đi. Nói xong, liền giả ý muốn rời khỏi. Tốt, lão phu bán cho ngươi. Lão giả râu bạc trắng nhìn xem Sở Vân nói, bất quá lão hủ phải nhắc nhở ngươi, bộ này trận pháp chỉ có cực phẩm thần thạch khả năng thôi động, ngươi không nên trách lão hủ không có nhắc nhở ngươi. Sẽ không, tiền bối cứ việc yên tâm. Nghe nói như thế, lão giả râu bạc trắng xuề bàn tay ra, chỉ thấy một tấm vải vẽ đầy bùa văn kim sắc mai rùa xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Đây cũng là Huyền Vũ Thiên Cương trận. Sở Vân nhìn xem trong bàn tay hắn kim sắc mai rùa, nhướng mày. Hắn quả thực không thể tin được, đây chính là Huyền Vũ Thiên Cương trận. Tựa hồ là nhìn ra Sở Vân suy nghĩ trong lòng, lão giả râu bạc trắng giải thích nói, ngươi đừng nhìn thứ này nhỏ, một khi thôi động, có thể đem trong vùng khu vực rộng mấy ngàn dặm bao trùm. Đến lúc đó liền xem như thần anh cảnh tu sĩ, cũng không cách nào đem nó phá bỡ. Sở Vân quan sát tỉ mỉ kim sắc mai rùa, phát hiện mai rùa mặc dù không mang theo bất kỳ lực lượng nào, nhưng là phía trên phát họa phù văn, lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Lập tức mở miệng nói, đi, ta mua. Đang khi nói chuyện, hắn theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho lão giả râu bạc trắng. Trong này có 1000 vạn hạ phẩm thần thạch, tăng thêm các ngươi còn không có cho ta 8000 vạn, hết thảy 9000 vạn. Lão giả râu bạc trắng có chút không tình nguyện đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ. Nguyên bản hắn có thể nhiều kiếm 1000 vạn, nhưng là bởi vì hắn quá tham lam, đem Huyền Vũ Thiên Cương trận giá cả tạm thời tăng lên tới 150 triệu, dẫn đến Sở Vân từ bỏ mua sắm. Bây giờ 9000 vạn bán đi, hắn cảm giác chính mình ngủ quá mức. Tiền bối, đồ vật có phải hay không nên cho ta? Thấy lão giả râu bạc trắng thất thần, Sở Vân mở miệng hỏi. Lão giả râu bạc trắng kịp phản ứng sau, đem kim sắc mai rùa đưa cho Sở Vân. Sở Vân cầm tới kim sắc mai rùa sau, vẻ mặt mừng rỡ quay người rời đi. Nhìn xem Sở Vân bóng lưng rời đi, lão giả râu bạc trắng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn mua Huyền Vũ Thiên Cương trận làm gì, chẳng lẽ trên người hắn có cực phẩm thần thạch? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tại lão giả râu bạc trắng sau lưng vang lên. Lão giả râu bạc trắng quay đầu, phát hiện là Long Hạo sau, chắp tay nói, "Công tử, lão hủ cũng hoài nghi trên người hắn có cực phẩm thần thạch, ngươi ngẫm lại xem, Huyền Vũ Thiên Cương trận giá bán thật là 100 triệu hạ phẩm thần thạch. Có nhiều như vậy thần thạch, cầm lấy đi mua tăng cao tu vi đan dược không tốt sao?" Long Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nói có lý, "Ngươi bây giờ liền đi thông tri cổ ma tộc thiếu chủ, liền nói tiểu tử này trên người có bọn hắn cổ ma tộc thánh khí. Nhưng hắn động thủ giết tiểu tử này, đến lúc đó huyễn huyết ma đao về hắn, tiểu tử này trên thân những vật khác về bản thái tử. Nếu là hắn không đáp ứng làm sao bây giờ?" Long Hạo cười lạnh, "Hắn sẽ bằng lòng, trừ phi bọn hắn cổ ma tộc người không muốn từ chúng ta Hải Yêu tộc người quản hạt hải vực bên trên trải qua. Tốt, lão hủ cái này đi làm." Chương 1863, ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không. Chương 1863, ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không. Theo cửa hàng bên trong sau khi ra ngoài, gầy gò thanh niên vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Sở Vân. "Khách quan, ngươi thật là có bản lĩnh, 150 triệu giá cả, ngươi thế mà chặt tới 9000 vạn." Sở Vân nhìn xem gầy gò thanh niên thản nhiên nói, "Tốt, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại có thể đi." "Tốt, kia tiểu nhân đi." Đối với Sở Vân vừa chắp tay, gầy gò thanh niên liền quay người rời đi. Gầy gò thanh niên sau khi đi, Sở Vân hướng phía giao dịch hội ở giữa khu vực đi đến. Rất nhanh, hắn ngay tại trước một gian hàng tìm tới Nhiếp Tiểu Tiểu. "Thế nào, đồ vật lấy lòng sao?" Nhiếp Tiểu Tiểu cười nói, "Đã mua không sai biệt lắm, trước khi tới, chúng ta đều có mục tiêu rõ rệt. Ta cũng là, nếu là không có những vật khác muốn mua, chúng ta bây giờ liền trở về a." Không biết rõ vì sao, từ khi mua được Huyền Vũ Thiên Cương trận, Sở Vân trong lòng liền mơ hồ có một tia bất an. "Tốt, vậy ta hiện tại liên hệ Bạch Phi Vũ." Nhiếp Tiểu Tiểu lấy ra truyền âm ngọc bài, một bên liên hệ Bạch Phi Vũ, vừa đi theo Sở Vân hướng giao dịch hội bên ngoài đi đến. Ngay tại hai người sắp đi ra giao dịch hội khu vực lúc, Nhiếp Tiểu Tiểu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy phía sau bọn họ cách đó không xa, hai tên áo bào đen lão giả vây quanh một gã thanh niên áo bào đen, đang theo dõi hai người bọn họ. Nhiếp Tiểu Tiểu đang muốn nói chuyện, lại bị Sở Vân mở miệng cắt ngang. "Đừng xem, ta đã sớm phát hiện có người đi theo chúng ta." Nhiếp Tiểu Tiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Bọn hắn làm theo chúng ta cái gì?" Sở Vân lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, bất quá khẳng định không có chuyện tốt. "Vậy làm sao bây giờ?" "Tiếp tục đi, ngay trước không có cái gì xảy ra, trên tòa đảo này cấm chỉ đánh nhau, ta nghĩ bọn hắn sẽ không làm loạn." "Tốt." Theo lời này vang lên, hai người tiếp tục hướng giao dịch hội bên ngoài đi đến. Giao dịch hội lối vào, Bạch Phi Vũ đã đợi chờ ở chỗ này. Khi nhìn thấy Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu sau khi ra ngoài, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy. "Thế nào, các ngươi thứ cần thiết đều lấy lòng sao?" Nhiếp Tiểu Tiểu trả lời, "Đều lấy lòng." "Ngươi thế nào, thần cốt tái sinh đan luyện hóa sao?" "Luyện hóa." Bạch Phi Vũ vẻ mặt kích động hoạt động một chút gân cốt, "Luyện hóa thần cốt tái sinh đan sau, ta phát hiện thân thể đã khôi phục bình thường. Chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày, hẳn là liền có thể bình thường tu luyện. Vậy chúng ta đi." Theo lời này vang lên, ba người hướng phía bến tàu đi đến. Trước khi đến bến tàu quá trình bên trong, Sở Vân phát hiện đã có không ít tu sĩ rời đảo. Chỉ thấy tại bến tàu bên cạnh, không ít thuyền đã đợi chờ ở nơi đó. Ngay tại sắp lên thuyền lúc, Sở Vân đối Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ nói, "Đợi chút nữa lên thuyền sau, các ngươi cách ta xa một chút." Bạch Phi Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì? Nhiếp Tiểu Tiểu vẻ mặt ngưng trọng nói, có người một mực đi theo chúng ta. Bạch Phi Vũ vô ý thức quay đầu, phát hiện phía sau bọn họ cách đó không xa, hai tên áo bào đen lão giả vây quanh một gã thanh niên áo bào đen, đang theo dõi bọn hắn. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ ánh mắt quan tới, ba người dừng bước lại. Ba tên này là ai? Nhiếp Tiểu Tiểu lắc đầu, không biết rõ. Sở Vân Thần sắc lạnh lùng nói, bọn hắn vì cái gì đi theo chúng ta, ta không rõ ràng, nhưng là ta biết bọn hắn là cổ ma tộc người. Từ khi tu luyện ra ma đan, Sở Vân liền đối ma khí 10 phần mẫn cảm. Cổ ma tộc người? Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ trừng to mắt. Không thể nào, chúng ta cùng cổ ma tộc lại không có thủ, bọn hắn làm theo chúng ta cái gì? Đúng vậy a, Sở Vân, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Sở Vân vẻ mặt kiên định, sẽ không, hơn nữa ta cảm giác bọn hắn là hướng ta tới, cho nên ta mới khiến cho các ngươi lên thuyền sau cách ta xa một chút. Hai người mặc dù không biết rõ Sở Vân nói thật hay giả, nhưng là nghĩ đến thực lực cũng không bằng Sở Vân, nếu là ba người thật sự là xông Sở Vân mà đến, như vậy bọn hắn chẳng những không giúp được Sở Vân, thậm chí còn có thể kéo Sở Vân chân sau. Cho nên đồng thời hướng Sở Vân gật đầu. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Rất nhanh, ba người liền leo lên thuyền. Chỉ thấy hai tên áo bào đen lão giả vây quanh thanh niên áo bào đen, cũng tới trên thuyền. Trước đó bởi vì cách một khoảng cách, Sở Vân cũng không có quan sát tỉ mỉ ba người. Hiện tại cùng ở tại trên một cái thuyền, Sở Vân quan sát tỉ mỉ ba người, phát hiện thanh niên áo bào đen tóc dài xóa bay, sắc mặt lạnh lùng, chỗ mi tâm có một cái ngọn lửa màu đỏ đồ án, nhìn phá lệ bắt mắt. Về phần đi theo bên cạnh hắn hai tên áo bào đen lão giả, ánh mắt thâm thúy, mặt không biểu tình, cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Ngay tại Sở Vân dò xét ba người lúc, tàu thủy bắt đầu lái rời bến tàu. Vừa lái ra đi không xa, hắn liền phát hiện thanh niên áo bào đen mang theo hai tên áo bào đen lão giả hướng phía hắn đi tới. Cũng liền tại lúc này, Sở Vân phát hiện hai cỗ cường đại lực lượng theo hai tên áo bào đen trên người lão giả phát ra. Còn không đợi Sở Vân kịp phản ứng, hắn liền phát hiện không gian xung quanh bỗng nhiên tĩnh lại. Lập tức Sở Vân kinh hãi, có thể làm cho không gian tĩnh chỉ, loại thủ đoạn này thật không đơn giản. Chỉ thấy thanh niên áo bào đen mang theo hai tên áo bào đen lão giả, rất mau tới Sở Vân trước người. Hắn lên trước nhìn xuống Sở Vân một cái, sau đó thanh âm lạnh như băng hỏi, ngươi chính là Sở Vân, cái kia tại Bách Đảo tranh bá thi đấu bên trên đánh bại Kim Thiên Hành tu sĩ? Không tệ, các ngươi lại là người nào? Thanh niên áo bào đen thần sắc lạnh lùng, nói, tự giới thiệu, ta là cổ ma tộc thiếu tộc trưởng, Cổ Trường Hành. Nghe nói ngươi có chúng ta cổ ma tộc thánh khí Huyễn Huyết Ma Đao, hôm nay ta tới tìm ngươi, chính là muốn đem nó thu hồi. Sở Vân nghe nói như thế, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói Huyễn Huyết Ma Đao là các ngươi cổ ma tộc thánh khí, có cái gì chứng cứ? Cái này còn cần chứng cứ? Cổ Trường Hành nhướng mày, thế nhân đều biết Huyễn Huyết Ma Đao là chúng ta cổ ma tộc thánh khí, chẳng lẽ ngươi không biết rõ? Sở Vân lắc đầu, ta không biết rõ, ngươi nói Huyễn Huyết Ma Đao là các ngươi cổ ma tộc thánh khí, vậy ngươi bây giờ gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không. Đang khi nói chuyện, Sở Vân xuề bàn tay ra, chỉ thấy một thanh huyết sắc loan đao xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Huyết sắc loan đao nhìn tinh hồng vô cùng, thỉnh thoảng còn có ma khí nồng nặc từ phía trên phát ra, chính là Huyễn Huyết Ma Đao. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tại cưỡng từ đoạt lý? Sở Vân cười nhạo nói, muốn chứng minh Huyễn Huyết Ma Đao là các ngươi cổ ma tộc thánh khí, liền phải xuất ra hữu lực chứng cứ. Chỉ dựa vào một cái miệng, liền muốn từ trong tay của ta lấy đi Huyễn Huyết Ma Đao, ngươi cảm thấy có thể sao? Cổ Trường Hành nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Huyễn Huyết Ma Đao mặc dù là bọn hắn cổ ma tộc thánh khí, nhưng là bởi vì mất đi thời gian quá dài, đã không có người có thể khống chế. Hiện tại nhường hắn xuất ra chứng cứ, chứng minh Huyễn Huyết Ma Đao là bọn hắn cổ ma tộc thánh khí, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi đến. Tiểu tử, bản thiếu chủ không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra Huyễn Huyết Ma Đao, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi nếu là không cho, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi giết. Giết ta? Sở Vân trên mặt khinh thường, ngươi mặc dù có thần xương cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng là còn giết không được ta. Kim Thiên Hành so ngươi lợi hại a? Liên hắn đều không phải là đối thủ của ta, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Cổ Trường Hành nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi có Huyễn Huyết Ma Đao nơi tay, bản thiếu chủ tự nhiên không giết được ngươi. Nhưng là bản thiếu chủ bên người hai người này có thể giết ngươi, bọn hắn đều là thần đan cảnh hậu kỳ, giết ngươi không cần tốn nhiều sức. Nói xong, Cổ Trường Hành giơ cánh tay lên vung về phía trước một cái. Giết hắn. Hai tên áo bào đen lão giả không có nhiều lời, trực tiếp hướng Sở Vân đi đến. Chương 1864, trên thuyền kịch chiến chương 1864, trên thuyền kịch chiến nhìn thấy hai tên áo bào đen lão giả đi tới, Sở Vân nắm chặt trong tay Huyễn Huyết Ma Đao. Ngay tại hai người sắp tiếp cận, hắn thôi động thể nội ma đan, đem ma khí rót vào Huyễn Huyết Ma Đao, sau đó hướng phía hai người một đao quét ngang mà đi. Lập tức, một đạo dài đến vài chục trượng huyết sắc đao cương quét sạch mà ra, hướng phía hai người cuốn giết tới. Hai tên áo bào đen lão giả đối mặt Sở Vân công kích, chẳng những không né tránh, ngược lại trực tiếp tiến lên đón. Làm tiếp xúc huyết sắc đao cương sau, hai người trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn, sững sờ tại nguyên chỗ. Sở Vân thấy thế, khinh thường cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng hai người này lợi hại đến mức nào, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Nhưng mà, còn không đợi nụ cười trên mặt hắn biến mất, chỉ thấy hai tên áo bào đen lão giả ánh mắt rất nhanh liền khôi phục, sau đó tiếp tục hướng hắn đi tới. Sở Vân nhíu mày, lộ ra vẻ không hiểu. Lúc này, đứng tại cách đó không xa Cổ Trường Hành cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Tiểu tử, Huyễn Huyết Ma Đao là chúng ta cổ ma tộc thánh khí, ngươi dùng để đối phó người khác có thể, nhưng là dùng để đối phó chúng ta cổ ma tộc người, căn bản vô dụng. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra Huyễn Huyết Ma Đao, không phải hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi cho rằng ta không có Huyễn Huyết Ma Đao, liền không có thủ đoạn đối phó bọn hắn sao?" Sở Vân nhanh chóng thu hồi Huyễn Huyết Ma Đao, sau đó hai tay nâng lên. Ầm ầm, chỉ thấy chín chuôi màu sắc khác nhau lôi kiếm xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Tại Sở Vân điều khiển hạ, chín chuôi lôi kiếm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mấy tức về sau, ngay tại trung quanh hắn hình thành một cái to lớn lôi đỉnh phong bạo vòng xoáy. Hai tên áo bào đen lão giả thấy thế, lập tức dừng ở nguyên địa, không dám tiến lên trước một bước. Chín loại lôi đỉnh chi lực. Cổ Trương Hoành thấy Sở Vân thế mà có thể phóng xuất ra chín loại lôi đỉnh chi lực, lộ ra vẻ giật mình. Nếu như là thủ đoạn khác, hắn mang tới hai tên hộ pháp căn bản không sợ. Nhưng lôi đỉnh chi lực là bọn hắn cổ ma tộc người khắc tinh, hơn nữa còn là chín loại, cái này không thể không cẩn thận. Tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn à, một người thế mà có thể luyện hóa chín loại lôi đỉnh chi lực, khó trách chúng ta cổ ma tộc thánh khí sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Đúng lúc này, trong đó một tên áo bào đen lão giả mở miệng hỏi, thiếu chủ, làm sao bây giờ, tiểu tử này phóng xuất ra chín loại lôi đỉnh chi lực, coi như chúng ta có thể đem hắn giết chết, chỉ sợ cũng phải thụ thương. Cổ Trương Hoành nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Chỉ cần có thể cầm lại huyết ma đao, chịu bị thương tính là gì, chờ trở lại trong tộc, ta nhất định khiến cha ta trọng thương các ngươi. Tốt, có thiếu chủ câu nói này, hôm nay coi như bước lên trọng thương phong hiểm, chúng ta cũng muốn chém giết tiểu tử này. Vừa dứt tiếng, hai tên áo bào đen lão giả nâng lên sóng trường, đối với lôi đỉnh phong bạo vòng xoáy bắt đầu thôi động ma khí. Chỉ thấy từng đạo ma khí nồng nặc, theo trong lòng bàn tay của bọn hắn mặt phóng xuất ra, đem lôi đỉnh phong bạo vòng xoáy bao phủ. Nguyên bản Sở Vân coi là bằng vào cựu kiếp lôi đỉnh kiếm trận, có thể đem hai tên áo bào đen lão giả ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, theo trên đỉnh đầu ma khí không ngừng tăng nhiều, chín chuôi lôi kiếm tốc độ xoay tròn bắt đầu trở nên chậm. Lúc này, ban đầu nói chuyện cái kia áo bào đen lão giả phát ra một đạo tiếng cười lạnh. "Tiểu tử, có nghe nói hay không qua một câu, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Mặc dù ngươi lôi đỉnh chi lực có thể khắc chế ma khí, nhưng nếu là ma khí mạnh hơn ngươi lôi đỉnh chi lực, ngươi làm theo không cách nào ngăn cản." Sở Vân nghe vậy, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đạo lý này hắn đương nhiên hiểu. Như vậy cũng tốt so nước cường năng dập lửa, nhưng thế lửa cường đại lúc giống nhau có thể đem nước bốc hơi là một cái đạo lý. "Vậy sao? Vậy ta ngược lại muốn xem là các ngươi ma khí mạnh, vẫn là của ta lôi đỉnh chi lực mạnh." Theo lời này băng lên, Sở Vân đem lôi đỉnh chi lực thi triển đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn đưa ra một cái tay, lấy ra hai thanh Trảm Hồn Phi đao nắm trong tay. Cái này hai tên áo bào đen lão giả đều là thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, đặc biệt là có thể khiến cho không gian tĩnh chỉ thủ đoạn, nhường Sở Vân vô cùng kiêng kỵ. Nếu như không sử dụng thủ đoạn khác, chỉ sợ không phải hai người đối thủ. Theo Sở Vân tăng lớn lôi đỉnh chi lực cường độ, ba người lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Thật sự là nghĩ không ra, chúng ta Âm Dương Hộ Pháp hôm nay thế mà lại cùng một gã thần cốt cảnh tu sĩ lâm vào cục diện bế tắc, cái này nếu là truyền đi, nhất định sẽ bị người chê cười. Không tệ, người này thể nội lôi đỉnh chi lực quá mức hùng hậu, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không nhất định có thể giết chết hắn. Cổ Trương Hoành thấy ba người lâm vào cục diện bế tắc, nhướng mày. Nguyên bản hắn coi là hai tên hộ pháp đối phó Sở Vân dư xài, không nghĩ tới cuối cùng sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Lập tức hắn thân ảnh lóe lên, hướng phía Sở Vân mà tới. "Ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." Cổ Trương Hoành tới gần Sở Vân sau, trực tiếp lấy ra một thanh mang theo ma khí trường kiếm, đâm về lôi đỉnh phong bạo vòng xoáy. Lôi đỉnh phong bạo vòng xoáy tại ma khí bao phủ xuống, xoay tròn tốc độ đã biến 10 phần chậm chạp. Song phương cơ hồ đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Nhìn thấy Cổ Trương Hoành ra tay, Sở Vân nhướng mày, lập tức đột nhiên vung lên cầm Trảm Hồn Phi đao tay. Hưu, chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang, tựa như chớp giật bắn ra, xuyên qua lôi đỉnh phong bạo vòng xoáy, đâm về Cổ Trương Hoành. Trong đó một tên áo bào đen lão giả thấy thế, cả kinh thất sắc, không tốt, là Trảm Hồn Phi đao, thiếu chủ, mau tránh ra. Đang khi nói chuyện, hắn một tay lấy Cổ Trương Hoành đẩy ra, sau đó hướng phía Trảm Hồn Phi đao vung ra một trường. Chỉ thấy đại lượng ma khí theo trong lòng bàn tay hắn phóng thích mà ra, đem bay tới Trảm Hồn Phi đao mạnh mẽ ngăn cản được. Nhưng mà chỉ kiên trì mấy tức, liền thấy Trảm Hồn Phi đao xuyên thấu ma khí, đâm xuyên bàn tay của hắn. Phốc. A. Bàn tay bị đâm xuyên, áo bào đen lão giả hét thảm một tiếng, ngay sau đó, hắn liền cảm giác hoa mắt chóng mặt, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không hổ là Bắc Hải thần quốc tam đại lợi khí giết người, quả nhiên lợi hại. Cổ Trương Hoành nhìn thấy áo bào đen lão giả thụ thương, vội vàng xông lại hỏi, "Dương hộ pháp, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, bất quá không thể xuất thủ nữa, hiện tại chỉ còn lại Âm hộ pháp, chỉ sợ không phải đối thủ của tiểu tử này." Đang khi nói chuyện, hai người nhìn về phía một tên khác áo bào đen lão giả. Chỉ thấy một tên khác áo bào đen lão giả đối mặt Sở Vân cựu tiếp lôi đỉnh kiếm trận, căn bản là không có cách ngăn cản. Trước đó hai người liên thủ, mới miễn cưỡng ngăn chặn Sở Vân cựu tiếp lôi đỉnh kiếm trận. Hiện tại chỉ còn một người, chỉ thấy nguyên bản đã chậm lại lôi đỉnh phong bạo vòng xoáy, lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Không nghĩ tới tiểu tử này khó đối phó như vậy. Cổ Trương Hoành lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên bản hắn coi là đối phó Sở Vân dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới cuối cùng chẳng những không có giết chết Sở Vân, đối phương còn đem hắn mang tới một gã hộ pháp trọng thương. Lôi đỉnh phong bạo vòng xoáy bên trong, Sở Vân nhìn xem còn sót lại một gã áo bào đen lão giả, một bên thôi động cửu kiếp lôi đỉnh kiếm trận hướng đối phương tới gần, một bên cẩn thận quan sát đối phương nhất cử nhất động. Theo thời gian chuyển rời, còn sót lại tên này áo bào đen lão giả cũng nhìn không được nữa, bắt đầu lui lại. Cơ hội tốt. Sở Vân thấy thế, cánh tay đột nhiên vung lên. Hưu. Chỉ thấy một thanh Trảm Hồn Phi đao hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, xuyên qua lôi đỉnh phong bạo vòng xoáy, công hướng áo bào đen lão giả. Cẩn thận. Cổ Trương Hoành cùng tụ thương áo bào đen lão giả thấy thế, đồng thời kêu lên. Phúc. Thật là đã chậm. Chỉ thấy Trảm Hồn Phi đao theo lồng ngực của hắn xuyên qua, tóe lên một cỗ tơ máu. Chương 1865, tiến về Côn Luân Thần Đảo làm khách. Chương 1865, tiến về Côn Luân Thần Đảo làm khách. Áo bào đen lão giả ngây ra như phỗng, cúi đầu nhìn về phía ngực. Chỉ thấy trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, nhìn cực kỳ khiếp người. Trảm hồn phi đao, quả nhiên lợi hại. Nói xong, áo bào đen lão giả liền thẳng tắp ngã xuống đất. Âm, hộ pháp. Cổ Trương Hoành thấy thế, quát to một tiếng, liền muốn tiến lên, lại bị Dương hộ pháp đưa tay giữ chặt. Thiếu chủ, đừng đi qua, lão phu nghe nói trảm hồn phi đao hết thảy có 10 chuôi, nếu là tiểu tử này trên thân còn có trảm hồn phi đao, ngươi đi qua hẳn phải chết không nghi ngờ. Trảm hồn phi đao, Bắc Hải thần quốc tam đại lợi khí giết người một trong. Không tệ, tiểu tử này chẳng những luyện hóa 9 loại lôi đỉnh chi lực, còn có trảm hồn phi đao phòng thân, chính diện ra tay, thần đan cảnh nội đoán chừng không ai có thể giết chết hắn. Vậy làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi này trước, sau đó tại bàn bạc kỹ hơn. Tốt. Theo lời này vang lên, Cổ Trường Hoành đem Dương hộ pháp dịu dắt đứng lên. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, đều chết cho ta. Chỉ thấy Sở Vân hai tay vung lên, lập tức, chín chuôi lôi kiếm mang theo phong lôi chi thành, hướng phía Cổ Trường Hoành cùng Dương hộ pháp bắn mạnh tới. Dương hộ pháp thấy thế, cười lạnh nói, tiểu tử, lão phu mặc dù bị ngươi trảm hồn phi đao trọng thương, nhưng lão phu dù sao cũng là thần đan cảnh hậu kỳ cường giả, lão phu như muốn rời đi, ngươi ngăn không được. Vừa dứt tiếng, hắn bắt lấy Cổ Trường Hoành cánh tay, hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, hướng giao dịch hội chỗ hòn đảo bay đi. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy. Sở Vân thấy thế, nhướng mày, có chút thất vọng. Đúng lúc này, hắn phát hiện nguyên bản bị đứng im không gian bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sở Vân không biết rõ hai tên áo bào đen lão giả dùng thủ đoạn gì, đem trên thuyền không gian tĩnh chỉ. Nhưng là hắn biết không thể nhường người trên thuyền, trông thấy áo bào đen thi thể của lão giả, không phải dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Lập tức cánh tay hắn bung lên, đem áo bào đen thi thể của lão giả thu vào không gian giới chỉ. Hắn vừa đem áo bào đen thi thể của lão giả thu lại, trên thuyền không gian liền khôi phục bình thường. Bạch Phi vô cùng nhiếp tiểu tiểu khoảng cách Sở Vân cũng không xa. Tại không gian khôi phục bình thường trước tiên, liền nhìn về phía Sở Vân. Làm phát hiện Sở Vân đứng tại trên thuyền, mà kia hai tên áo bào đen lão giả cùng thanh niên áo bào đen đã biến mất không thấy gì nữa sau, hai người lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, ba người kia sao không gặp? Không biết rõ, chẳng lẽ đi buồng nhỏ trên tàu? Đúng lúc này, Bạch Phi Vũ phát hiện cách đó không xa trên bong thuyền có một bãi máu tươi. Lập tức hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Nhiếp tiểu tiểu thấy thế, cũng đi tới. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có máu? Bạch Phi Vũ ngồi xổm người xuống dùng ngón tay sờ lên, cau mày nói, máu vẫn là ấm áp, chẳng lẽ vừa rồi có người ở chỗ này đánh nhau? Thật là ta nhóm vì cái gì không có trông thấy. Sở Vân thấy hai người phát hiện trên bong thuyền máu, vẻ mặt bình tĩnh đi qua. Các ngươi đang nhìn cái gì? Sở Vân, mau tới đây nhìn, nơi này có máu. Có máu không phải rất bình thường sao? Thấy Sở Vân vẻ mặt bình tĩnh, Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ đều là vẻ mặt giật mình. Sở Vân thấy hai người bộ dáng như thế, cũng không có ý định giấu giếm, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói ra. Nói thật cho các ngươi biết, vừa rồi ta đã cùng ba người kia giao thủ, chỉ là bọn hắn thi triển thủ đoạn đặc thù, nhường trên thuyền không gian tĩnh chỉ, cho nên các ngươi không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, Bạch Phi Vũ cùng Nhiếp Tiểu Tiểu đội vàng trên dưới dò xét Sở Vân. Vậy ngươi không có sao chứ?
Ta không sao.
Nhiếp Tiểu Tiểu hỏi, vậy bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong?
Ta giết một người, còn lại hai người chạy.
Chạy?
Ừm, bọn hắn thi triển một loại đặc thù bỏ chạy thủ đoạn, ta không thể lưu lại bọn hắn.
Vậy bọn hắn có nói tại sao phải ra tay với ngươi sao?
Vì trong tay của ta Huyễn Huyết Ma Đao.
Bạch Phi Vũ nhìn xem Sở Vân nói rằng, Huyễn Huyết Ma Đao là cổ ma tộc thánh khí, ngươi là nhân tộc tu sĩ, dùng nó không thích hợp, vì cái gì không cho bọn hắn?
Ta không cho bọn hắn, có không cho lý do.
Thật là ta lo lắng bọn hắn sẽ còn lại tới tìm ngươi.
Sở Vân cười lạnh, tới thì tới, chỉ cần không phải thần anh cảnh tu sĩ, ai đến ta đều không sợ. Trải qua vừa rồi đánh nhau, hắn phát hiện chỉ cần thời cơ vận dụng được tốt, cho dù là thần đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể chém giết. Đương nhiên, chủ yếu nhất một nguyên nhân, hay là hắn trên người chín loại lôi đỉnh chi lực, đối ma khí có tác dụng khắc chế. Thấy Sở Vân vẻ mặt tự tin, Bạch Phi Vũ cũng không tốt nói thêm gì nữa. Trên bong thuyền huyết dịch bởi vì tương đối dễ thấy, cho nên gây nên không ít tu sĩ nghi hoặc. Nhưng là tìm không thấy nguyên nhân, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn không nhịn. Tiến về giao dịch hội tu sĩ muốn rời đi, nhất định phải theo Côn Lôn Thần Đảo đổi thuyền. Cho nên Sở Vân ba người chỉ có thể đi theo cái khác tu sĩ trở lại Côn Lôn Thần Đảo. Vừa leo lên bến tàu, một gã dáng người người trung niên gầy gò, liền bước nhanh đi vào trước người hắn.
"Sở đạo chủ, người trở về rồi."
Sở Vân nhìn về phía gầy gò trung niên nhân, phát hiện đối phương chính là trước đó phụng Côn Lôn thượng nhân chi mệnh, tới mời hắn đi ở trên đảo làm khách người kia. Lập tức mở miệng hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Gầy gò trung niên nhân vẻ mặt cung kính cười nói, "Ta phụng đạo chủ chi mệnh ở chỗ này chờ ngươi, đã ngươi đã trở về, vậy có phải hay không có thể đi với ta thấy đạo chủ?"
Sở Vân khẽ giật mình, lập tức quay đầu đối Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ nói, "Các ngươi về trước đi, ta đi gặp Côn Lôn thượng nhân."
Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ vẻ mặt lo lắng.
Bất quá thấy Sở Vân khăng khăng muốn đi, hai người cũng không tốt nói thêm cái gì.
"Vậy ngươi cẩn thận."
Nói xong lời này, Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ liền quay người rời đi.
Sở Vân nhìn xem gầy gò trung niên nhân nói, "Đi thôi."
Tại gầy gò trung niên nhân dẫn đầu hạ, Sở Vân hướng phía Côn Lôn Thần Đảo ở trung tâm đi đến. Cùng lúc đó, giao dịch hội chỗ hòn đảo bên trên, một chỗ vắng vẻ trong sân, một gã người mặc màu đen trang phục tuổi trẻ nữ tử đang xếp bằng ở trên giường tu luyện. Nàng tướng mạo tinh xảo, mái tóc đen suôn dài như thác nước, làn da trắng nõn,
chỉ là hai đầu lông mày mang theo một cỗ tà tính. Phanh. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Chỉ thấy Cổ Trường Hoành đỡ lấy Dương Hộ Pháp, từ bên ngoài đi vào. "Tiểu muội, nhanh, nhanh giúp Dương Hộ Pháp chữa thương." Cổ Chiêu Chiêu mở to mắt, chỉ thấy con mắt của nàng mười phần thanh tịnh sáng tỏ. Khi nhìn thấy Dương Hộ Pháp thụ thương sau, nàng nhanh chóng từ trên giường lên, hỏi: "Hắn thế nào?" "Hắn bị Trảm Hồn Phi đao gây thương tích, ngoại trừ ngươi tu luyện thần ma ngưng hồn quyết, không có những biện pháp khác có thể trị liệu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh cho hắn trị liệu, ta chậm rãi nói cho ngươi." "Tốt, ngươi đem hắn đỡ lên giường." Cổ Trường Hoành nghe vậy, liền tranh thủ Dương Hộ Pháp nâng lên giường. "Trước ngươi không phải nói, ngươi đi tìm người muốn Huyễn Huyết Ma đao sao? Huyễn Huyết Ma đao muốn trở về sao?" Cổ Trường Hoành nổi giận nói: "Đừng nói nữa, Dương Hộ Pháp chính là bị người này gây thương tích, không chỉ có Dương Hộ Pháp thụ thương, ngay cả Âm Hộ Pháp cũng bị tiểu tử kia giết. Hiện tại nhớ tới, ta cảm giác chúng ta chúng Hải yêu tộc thái tử kế, hắn hẳn phải biết tiểu tử này khó đối phó, cho nên mới để chúng ta đi." Chương 1866, tiểu ma nữ, Cổ Chiêu Chiêu. Chương 1866, tiểu ma nữ, Cổ Chiêu Chiêu. Đúng, hắn đoán chừng là không có nắm chắc giết chết tiểu tử này, cho nên mới sai bảo chúng ta đi, thật sự là ác độc. Cổ Chiêu Chiêu nghe vậy, lộ ra vẻ tò mò. "Trong miệng các ngươi tiểu tử đến cùng tu vi gì, không chỉ có giết Âm Hộ Pháp, còn đem Dương Hộ Pháp đánh thành trọng thương, chẳng lẽ hắn là thần anh cảnh tu vi?" Nghe được Cổ Chiêu Chiêu hỏi thăm, Cổ Trường Hoành cùng Dương Hộ Pháp vẻ mặt xấu hổ cúi đầu xuống. "Thế nào?" Dương Hộ Pháp thở dài nói: "Tiểu thư, thuộc hạ thật không tiện nói. Cái này có cái gì ngượng ngùng, chẳng lẽ tu vi của hắn giống như các ngươi?" "Không nên à, các ngươi đều là thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa ra tay đều là hai người cùng một chỗ, đối phương coi như tu vi giống như các ngươi, cũng không có khả năng giết chết Âm Hộ Pháp, đưa ngươi đánh thành trọng thương." Cổ Trường Hoành nhìn xem Cổ Chiêu Chiêu nói: "Tiểu muội, nói thật cho ngươi biết, tiểu tử kia chỉ có thần cốt cảnh hậu kỳ tu vi." "Cái gì? Chỉ có thần cốt cảnh hậu kỳ tu vi?" Cổ Chiêu Chiêu trừng lớn sáng tỏ động nhân đôi mắt, có chút không dám tin tưởng. "Các ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao?" Thấy Cổ Chiêu Chiêu phản ứng lớn như thế, Dương Hộ Pháp càng thêm cảm giác mất mặt, trực tiếp nhắm mắt lại. Mà Cổ Trường Hoành thì là túi đầu trầm mặc không nói. Thấy hai người bộ dáng như thế, Cổ Chiêu Chiêu trầm ngâm nói: "Thần cốt cảnh hậu kỳ thế mà có thể đem Âm Hộ Pháp chém giết, đem Dương Hộ Pháp đánh thành trọng thương, tiểu tử này có chút bản sự à?" "Đúng rồi, hắn tên gọi là gì tới?" Cổ Trường Hoành mở miệng nói: "Sở Bân." Cổ Chiêu Chiêu khẽ giật mình, chính là cái kia tại Bách Đảo tranh bá thi đấu bên trên, đánh bại Kim Thiên Hành thu hoạch được Bách Đảo tranh bá thi đấu bá vương danh hiệu cái kia Sở Bân. "Đúng, chính là hắn." "Hóa ra là hắn." Cổ Chiêu Chiêu trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú. "Bản tiểu thư sớm muốn đi gặp một lần hắn, vừa vặn bản tiểu thư đột phá tới thần đẳng cảnh, vừa vặn đi nhìn thử một chút hắn có phải hay không có lợi hại như vậy." Cổ Trường Hoành nghe vậy, có chút kinh hoàng, vội vàng mở miệng khuyên can: "Tiểu muội, tiểu tử kia trong tay có Trảm Hồn Phi đao, liền Âm Hộ Pháp cùng Dương Hộ Pháp đồng thời ra tay đều không giết được hắn, ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc hắn." Cổ Chiêu Chiêu lộ ra một vẻ tà tính mỉm cười, lập tức giơ ra bàn tay trắng đoản. Chỉ thấy một đạo tản mát ra huyết sắc quang mang mũi tên, xuất hiện tại trong tay nàng. "Nhìn xem đây là cái gì?" Cổ Trường Hoành ánh mắt ném đi, lập tức trừng to mắt, "Cái này, đây chẳng lẽ là Bắc Hải Thần Quốc Tam Đại Lợi Khí giết người một trong Đoạt Mệnh Truy Hồn Tiễn?" "Không tệ." Cổ Chiêu Chiêu nhìn xem trong tay Đoạt Mệnh Truy Hồn Tiễn, cười ta nói, "Hắn có Trảm Hồn Phi đao, bản tiểu thư có Đoạt Mệnh Truy Hồn Tiễn, ta ngược lại muốn xem là hắn Trảm Hồn Phi đao lợi hại, vẫn là của ta Đoạt Mệnh Truy Hồn Tiễn lợi hại." Cổ Trường Hoành thấy Cổ Chiêu Chiêu khăng khăng muốn đi tìm Sở Vân, cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng là hắn biết hắn cô muội muội này một khi chuyện quyết định, cơ hội rất khó lại thay đổi, cho nên cũng không còn quyết bảo, mở miệng nói, "Đã ngươi khăng khăng muốn đi, kia tại trước khi đi có thể hay không trước chữa khỏi Dương Hộ Pháp? Hai người bọn họ là cha phái tới bảo hộ ta, hiện tại Âm Hộ Pháp đã bị giết chết, nếu là Dương Hộ Pháp ra lại sự tình, cha nhất định sẽ không bỏ qua ta." Cổ Chiêu Chiêu thu hồi Đoạt Mệnh Truy Hồn Tiễn, vẻ mặt tự tin cười nói, "Yên tâm đi đại ca, có ta ở đây, Dương Hộ Pháp không có việc gì." Nói xong, nàng hướng phía Dương Hộ Pháp đi đến. Cùng lúc đó, Côn Lôn Thần Đảo. Sở Vân tại gầy gò trung niên nhân dẫn đầu hạ, rất mau tới Côn Lôn Thần Đảo trung tâm, một tòa sơn mạch trên đỉnh. Chỉ thấy dãy núi trên đỉnh có một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện. Những cung điện này tọa lạc tại trong mây mù, nhìn tựa như tiên cung đồng dạng. Sở Vân trong lòng thất kinh, cái này Côn Lôn thượng nhân chỗ ở, không kém chút nào Kim Chiến Thiên ở lại cung điện. Gầy gò thanh niên mang theo Sở Vân rất mau tới một tòa cung điện bên trong. Chỉ thấy trong cung điện, nhắm mắt ngồi xếp bằng một gã tiên phong đạo cốt, người mặc bạch bào khô gầy lão giả, chính là Côn Lôn đạo chủ, Côn Lôn thượng nhân. Tại Côn Lôn thượng nhân bên cạnh, còn ngồi xếp bằng một gã nữ tử áo trắng. Nàng da thịt tuyết trắng như ngọc, dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ, hai đầu lông mày có một vẻ ngạo ý, chính là Côn Lôn thánh nữ. Gầy gò thanh niên mang theo Sở Vân đi vào trong cung điện, đối với Côn Lôn thượng nhân chắp tay nói, "Đạo chủ, người mang đến." Côn Lôn thượng nhân từ từ mở mắt, thản nhiên nói, "Ngươi đi xuống đi." "Là." Gầy gò thanh niên sau khi đi, Sở Vân nhìn xem Côn Lôn thượng nhân hỏi, "Không biết đạo chủ tìm vãn bối đến cần làm chuyện gì?" Côn Lôn thượng nhân mỉm cười, cũng không lay động giá đỡ. "Cũng không chuyện gì, chỉ là cảm giác Sở đạo chủ thiên phú không tồi, muốn quen biết một chút." Sở Vân nhíu mày, hắn không phải tin tưởng Côn Lôn thượng nhân tìm hắn đến, chỉ là muốn cùng hắn nhận thức một chút. "Cơ Tuyết, đi đem vi sư cho Sở đạo chủ chuẩn bị đồ vật lấy ra." Côn Lôn thượng nhân quay đầu nhìn Côn Lôn thánh nữ nói rằng. Nghe nói như thế, Sở Vân nhíu mày. Cho đến lúc này, hắn mới biết được Côn Lôn thánh nữ gọi Cơ Tuyết, hơn nữa còn là Côn Lôn thượng nhân đồ đệ. Bất quá đối phương dường như cố ý nói cho hắn biết, cũng không biết là có ý gì.
"Là, sư phụ." Cơ Tuyết nhìn thoáng qua Sở Vân, liền đứng dậy đi ra đại điện. Đợi cho Cơ Tuyết rời đi, Côn Lôn thượng nhân nhìn xem Sở Vân cười hỏi, "Sở đạo chủ, người ta cảm giác đồ đệ này như thế nào? Không biết đạo chủ chỉ phương diện kia, đều có thể nói một chút." Sở Vân trầm ngâm nói, "Tu vi cùng thiên phú cũng không tệ, người cũng rất xinh đẹp." "Ha ha ha, nghĩ không ra Sở đạo chủ đối ta đồ đệ này đánh giá cao như thế." Côn Lôn thượng nhân tay ve sợi râu, cười rạng rỡ, tựa hồ đối với Sở Vân trả lời rất hài lòng. Đúng lúc này, Cơ Tuyết bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ, từ bên ngoài đi vào. "Cơ Tuyết, đem đồ vật cho Sở đạo chủ." Cơ Tuyết nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng đem hộp đưa đến Sở Vân trước người. Sở Vân không có tiếp, mà là ánh mắt nhìn thẳng Cơ Tuyết, phát hiện đối phương sắc mặt mười phần băng lãnh, hiển nhiên đối với hắn còn có oán khí. Côn Lôn thượng nhân thấy Sở Vân không có tiếp hộp gỗ nhỏ, có chút tức giận mà nhìn xem Cơ Tuyết. "Cơ Tuyết, chuyện lúc trước vi sư không phải đã nói cho ngươi đừng đuổi cứu sao? Ngươi thế nào còn cần loại thái độ này đối Sở đạo chủ?" Cơ Tuyết nghe vậy, cắn môi một cái, dương mắt mắt nhìn xem Sở Vân nói, "Sở đạo chủ, đây là sư phụ ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hy vọng ngươi có thể thu hạ." Sở Vân đưa tay tiếp nhận hộp gỗ nhỏ, sau đó đem nó mở ra, lập tức một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc nhào tới trước mặt. Chỉ thấy hộp gỗ nhỏ bên trong nằm một cái che kín phủ văn kim sắc đan dược. "Đây là ta Côn Lôn thần đạo luyện chế thần phù ngưng linh đan, thần cốt cảnh hậu kỳ tu vi nếu lan ướt, có 8 thành 5 chắc tiến vào thần đan cảnh. Toàn bộ ngũ trọng thần vực chỉ có chúng ta Côn Lôn thần đạo có thể luyện chế." Nghe nói như thế, Sở Vân có chút giật mình. Đan dược này rõ ràng rất chân quý, đối phương thế mà xem như lễ gặp mặt đưa cho chính mình, hiển nhiên có chuyện tìm chính mình. "Ta cùng đạo chủ cũng không giao tình, lần đầu gặp mặt liền đưa lễ vật quý giá như vậy cho ta, rõ ràng không hợp lý." Sở Vân mỉm cười, đem hộp gỗ nhỏ cái nắp đắp lên, nhìn xem Côn Lôn thượng nhân nói, "Đạo chủ muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta không thích quanh co lòng vòng." Chương 1867, Côn Lôn thượng nhân muốn liên hợp Sở Vân một lần nữa tuyển một vị thần hoàng. Chương 1867, Côn Lôn thượng nhân muốn liên hợp Sở Vân một lần nữa tuyển một vị thần hoàng. Ha ha ha, thật sảng khoái, lão phu ưa thích. Côn Lôn thượng nhân cười đứng người lên, hai tay chắp sau lưng hướng Sở Vân đi tới. "Không biết tiểu hữu như thế nào đối đãi hiện tại Bắc Hải thần quốc thần hoàng?" Sở Vân khẽ giật mình, không biết rõ đối phương vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá vẫn là trả lời, "Ta đối với hắn không có cái gì cái nhìn, với ta mà nói, ai làm Bắc Hải thần quốc thần hoàng đều như thế." Côn Lôn thượng nhân nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn. "Đã như vậy, kia Sở đạo chủ có hứng thú hay không, nhường Bắc Hải thần quốc thần hoàng đổi một người?" Sở Vân nhíu mày, "Đổi một người? Không tệ." Côn Lôn thượng nhân thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Kim Chiến Thiên từ khi lên làm Bắc Hải thần quốc thần hoàng, không có chút nào xem như tùy ý Tây vực thần quốc xâm lấn chúng ta Bắc Hải thần quốc. Nhất là Sở đạo chủ quản lý Huyền Hải Mê Vụ Đạo, thường xuyên lọt vào Tây vực thần quốc công kích, ta muốn Sở đạo chủ đi tới Huyền Hải Mê Vụ Đạo sau, hẳn là có chỗ trải nghiệm." "Đúng là như thế." Hắn đi Huyền Hải Mê Vụ Đạo còn không có bao lâu, Tây vực thần quốc đầu tiên là phái người đến chiêu hàng, thấy hàng phục không thành, lại phái người đến tiến đánh Huyền Hải Mê Vụ Đạo. Đã Sở đạo chủ đã thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không bằng chúng ta liên thủ một lần nữa tuyển một vị thần hoàng, như thế nào?" Sở Vân nghe nói như thế, cảm giác có chút buồn cười. Chẳng lẽ một lần nữa tuyển một vị thần hoàng liền có thể cải biến hiện trạng sao? Trong mắt của ta, mặc kệ đổi ai làm thần hoàng, đều không cải biến được Tây vực thần quốc tiến công Huyền Hải Mê Vụ Đạo. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng cùng ta liên thủ một lần nữa tuyển ra một vị thần hoàng, ta nhất định khiến hắn phái người toàn lực bảo hộ Huyền Hải Mê Vụ Đạo. Cái kia không biết Côn Lôn đạo chủ chuẩn bị muốn tuyển ai làm thần hoàng?" Côn Lôn thượng nhân trầm ngâm nói, "Ta cảm giác Thất Hoàng Lợi Tức Bất Bại làm người cũng không tệ lắm, nếu là hắn lên làm thần hoàng, thành tựu tuyệt đối không tại Kim Chiến Thiên phía dưới." Sở Vân nghe vậy, phát ra một tiếng cười nhạo. "Theo ta được biết, Thất Hoàng Lợi Tức Bất Bại chỉ có thần huyết cảnh tu vi, hơn nữa có truyền ngôn, hắn cùng Tây vực thần quốc cấu kết, ngươi để hắn làm thần hoàng, ngươi xác định hắn lại so với Kim Chiến Thiên làm được tốt hơn?" Côn Lôn thượng nhân nghe vậy, sắc mặt đổi biến, bất quá rất nhanh liền gạt ra một vệt mỉm cười, thật sự là không nghĩ tới, Sở đạo chủ đối Thất Hoàng tử hiểu rõ như vậy, ta còn tưởng rằng Sở đạo chủ đối cái gì đều không quan tâm. "Ta xác thực đối cái gì đều không quan tâm, những này cũng là ta theo người khác nơi đó nghe được." "Người khác nơi đó, chẳng lẽ là Nhiếp gia đại tiểu thư, Nhiếp tiểu tiểu?" Sở Vân nhíu mày. Côn Lôn thượng nhân cười nói, "Ta nghe nói Sở đạo chủ cùng Nhiếp gia đại tiểu thư rất thân cận, mà Nhiếp gia ta nghe nói giống như cùng Cửu hoàng tử Kim Bằng rất thân cận. Sở đạo chủ không nguyện ý phụ tá Thất hoàng tử, chẳng lẽ muốn phụ tá Cửu hoàng tử?" "Ta cũng không có nghĩ qua muốn phụ tá ai, ta cùng Cửu hoàng tử cũng chỉ là bằng hữu bình thường." Từ lần trước nghe nói Cửu hoàng tử Kim Bằng cùng Hạ yêu tộc khả năng có cấu kết sau, Sở Vân liền bắt đầu do dự muốn hay không phụ tá hắn. "Đã như vậy, kia Sở đạo chủ vì cái gì không đáp ứng cùng ta cùng một chỗ phụ tá Thất hoàng tử?" Côn Lôn thượng nhân nhìn xem Sở Vân nói, "Nếu là Sở đạo chủ bằng lòng cùng ta cùng một chỗ phụ tá Thất hoàng tử, ta bằng lòng đem Cơ Tuyết gả cho ngươi làm đạo lữ." Lời này vừa nói ra, Cơ Tuyết vẻ mặt giật mình. Sở Vân cũng là khẽ giật mình. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Côn Lôn thượng nhân vì để cho hắn phụ tá Thất hoàng tử, thế mà liền đồ đệ đều bằng lòng hy sinh. "Sư phụ, ngươi sao có thể đem ta gả cho hắn? Ngươi có biết hay không tại Bách Đảo tranh bá thi đấu bên trên, hắn kém chút giết ta." Cơ Tuyết trong mắt mang theo bất mãn. Côn Lôn thượng nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Bách Đảo tranh bá thi đấu không khỏi sát phạt, ngươi cùng hắn đã tham dự trong đó, như vậy hắn muốn giết ngươi không phải rất bình thường sao?" "Thật là tốt, đừng nói nữa, tất cả từ vi sư làm chủ." Côn Lôn thượng nhân cắt ngang Cơ Tuyết lời nói, nhìn xem Sở Vân hỏi, "Thế nào Sở đạo chủ, chỉ cần ngươi chịu bằng lòng cùng ta cùng một chỗ phụ tá Thất hoàng tử, đan dược và mỹ nhân đều là ngươi. Ta muốn bất kỳ một cái nào người bình thường, cũng sẽ không tự tuyệt. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú Côn Lôn thượng nhân. Hắn đã nhìn ra nếu là không bằng lòng, Côn Lôn thượng nhân nhất định sẽ không dễ dàng nhường hắn rời đi. Nhưng nếu như bằng lòng, hắn sẽ lâm vào mấy vị hoàng tử đoạt đích vòng xoáy bên trong. Ta muốn thi lo cân nhắc. Côn Lôn thượng nhân khẽ giật mình, lập tức cười nói, không có việc gì, chuyện này quan hệ trọng đại, lo lắng nhiều cân nhắc cũng rất bình thường. Bất quá thời gian cũng không thể quá dài, dạng này, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày nay liền để Cơ Tuyết bồi tiếp ngươi.
Cái gì? Để cho ta bồi tiếp hắn?
Cơ Tuyết trừng to mắt. Côn Lôn thượng nhân nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi không nguyện ý? Đối mặt Côn Lôn thượng nhân hung hăng, Cơ Tuyết chỉ có thể lựa chọn cúi đầu.
Đồ nhi không dám.
Đã không dám, vậy thì dựa theo vi sư nói đi làm. Nói xong, cánh tay bung lên, tốt, Sở đảo chủ mới từ giao dịch hội trở về, hẳn là mệt mỏi, ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi à?
Là.
Cơ Tuyết mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là nhìn xem Sở Vân nói, đi theo ta. Sở Vân mỉm cười, dường như đã tìm tới phá cục phương pháp, lập tức quay người đi theo Cơ Tuyết đi ra cung điện. Theo trong cung điện sau khi ra ngoài, Sở Vân cười nói, thật sự là không nghĩ tới, sư phụ ngươi sẽ đem ngươi gả cho ta. Cơ Tuyết dừng bước lại, quay người vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Sở Vân. Muốn cho ta gả cho ngươi, đừng có nằm động. Trước ngươi dọa dẫm ta mấy ngàn vạn hạ phẩm thần thạch, ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Sở Vân buông tay, như thế nói đến, ngươi là không có ý định gả cho ta. Ta Cơ Tuyết vốn định thừa nhận, nhưng là đột nhiên nghĩ đến Côn Lôn thượng nhân lời nói, nàng lại đem lời vừa tới miệng nuốt trở về. Không nói chính là chấp nhận.
Ta nhưng không có nói.
Vậy là ngươi bằng lòng gả cho ta?
Ta
không muốn cùng ngươi nói nhảm. Cơ Tuyết khí sắc mặt xanh xám, quay người bước nhanh rời đi. Sở Vân thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm mỉm cười. Côn Lôn thượng nhân không phải muốn đem Cơ Tuyết gả cho hắn sao? Nếu là hắn nhường Cơ Tuyết cự tuyệt hắn, đến lúc đó liền có lý do từ chối Côn Lôn thượng nhân. Nghĩ tới đây, Sở Vân bước nhanh đuổi theo Cơ Tuyết. Tại Cơ Tuyết dẫn đầu hạ, hai người rất mau tới một tòa hoàn cảnh ưu nhã trong sân. Chỉ thấy trong sân trồng một loạt trúc đĩa, gió nhẹ lướt qua, lá trúc phát ra thanh âm huyền ảo. Ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, ta liền ở cách vách ngươi sân nhỏ, có chuyện gì ngươi liền cho ta biết. Cơ Tuyết nói xong, liền muốn rời đi.
Chờ một chút.
Sở Vân mở miệng kêu lên. Cơ Tuyết vẻ mặt không tình nguyện quay đầu, còn có chuyện gì? Ta giống như nhớ kỹ sư phụ ngươi để ngươi bồi tiếp ta, ngươi bây giờ rời đi, để cho ta một người ở. Cơ Tuyết trừng to mắt, nổi giận nói, sư phụ ta để cho ta bồi tiếp ngươi, nhưng không có để cho ta cùng ngươi ở một cái viện.
Không được một cái viện, xem như bồi tiếp ta sao?
Ngươi không nên quá phận.
Sở Vân cười nói, ta quá mức.
Đây không phải sư phụ ngươi an bài sao?
Có quan hệ gì với ta?
Ngươi nếu là không bằng lòng, có thể đi tìm sư phụ ngươi.
Chương 1868, sư phụ, ta thực sự không chịu nổi. Chương 1868, sư phụ, ta thực sự không chịu nổi ngươi.
Cơ Tuyết tức giận đến thân thể run rẩy, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Ta không muốn thế nào, hoặc là lưu lại theo ta, hoặc là đi nói cho sư phụ ngươi, liền nói ngươi không nguyện ý theo ta.
Cơ Tuyết sắc mặt tâm trầm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Sở Vân đã không biết rõ bị nàng giết bao nhiêu lần. Thấy Cơ Tuyết bộ dáng như thế, Sở Vân thầm nghĩ trong lòng nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Lập tức quay người hướng phía bên cạnh một căn phòng đi đến. Đi vào phòng, Sở Vân cũng không đóng cửa, mà là ngồi trong phòng trên giường. Hắn ngược lại muốn xem Cơ Tuyết là lựa chọn tiến đến vẫn là rời đi. Chỉ cần đối phương chọn rời đi, như vậy hắn liền có lý do cự tuyệt Côn Lôn thượng nhân. Nhưng mà Sở Vân đánh giá thấp Cơ Tuyết sự nhẫn nại, hoặc là nói xem thường Côn Lôn thượng nhân lực uy hiếp. Hắn vừa tiến vào gian phòng không đến bao lâu, Cơ Tuyết liền từ bên ngoài đi đến. Mặc dù sắc mặt vẫn là rất khó coi, nhưng là hành động đã chứng minh nàng lựa chọn thỏa hiệp.
Sư phụ ta mặc dù để cho ta cùng ngươi, nhưng là chưa hề nói ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ngươi dám đối ta làm ra cái gì quá mức cử động, đừng trách ta trở mặt vô tình.
Sở Vân đứng người lên, đi đến Cơ Tuyết trước người, sau đó đưa tay nâng lên cằm của nàng, trêu chọc nói, đây có tính hay không quá mức.
Cơ Tuyết dùng tròng mắt lạnh như băng nhìn xem Sở Vân, nhưng là cũng không có phản kháng.
Nữ nhân này thật đúng là có thể chịu.
Sở Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, thu cánh tay về, hướng phía giường đi đến, sau đó tại trên giường nằm xuống.
Ta mệt mỏi, mau tới đây cho ta xoa bóp chân.
Hắn ngược lại muốn xem Cơ Tuyết có thể chịu tới khi nào.
Cơ Tuyết nhíu mày, hai mắt bởi vì phẫn nộ gần như sắp phun ra lửa, nhưng nàng vẫn là cố nén nộ khí, hướng giường đi đến.
Một đêm này, Cơ Tuyết bị Sở Vân qua lại giày vò, thẳng đến hừng đông, nàng mới từ Sở Vân gian phòng rời đi.
Canh giữ cửa ngõ lên cửa phòng sau, nàng nhìn xem Sở Vân cửa phòng lộ ra vẻ phẫn nộ.
Ngươi hôn trướng vương bắt đạn, ta sớm tối muốn giết ngươi.
Cơ Tuyết. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến một giọng dàn mua.
Cơ Tuyết hướng ngoài viện nhìn lại, thấy là Côn Lôn thượng nhân sau, nàng đội vàng đi tới.
Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?
Côn Lôn thượng nhân nhìn thoáng qua Sở Vân ở lại gian phòng, mở miệng hỏi Cơ Tuyết, thế nào, hắn bằng lòng cùng vi sư liên thủ sao?
Không có.
Cái gì?
Côn Lôn thượng nhân trừng to mắt, ngươi tối hôm qua không phải cùng hắn tại một cái phòng sao?
Chẳng lẽ tiểu tử này muốn ngươi, còn không chịu cùng vi sư liên thủ?
Cơ Tuyết nghe vậy, lập tức đỏ bừng mặt, sư phụ, hắn cũng không có muốn ta, mà là để cho ta hầu hạ hắn, hắn giày vò ta một buổi tối mới khiến cho ta rời đi.
Nói đến đây, Cơ Tuyết hốc mắt phím hồng, quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt ủy khuất nói, sư phụ, ta thực sự không chịu nổi, cầu ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra à?
Côn Lôn thượng nhân sắc mặt lạnh lẽo, bất quá rất nhanh liền gạt ra một vệt mỉm cười, xoay người đem Cơ Tuyết dịu dắt đứng lên.
Tuyết Nhi, vi sư biết ngươi bị khuất, nhưng là muốn phụ tá thất hoàng tử leo lên hoàng vị, nhất định phải Sở Vân trợ giúp.
Cơ Tuyết ngẩng đầu nhìn Côn Lôn thượng nhân vẻ mặt không hiểu, sư phụ, hắn chỉ có thần cốt cảnh tu vi, đồ nhi thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao coi trọng hắn như vậy? Côn Lôn thượng nhân nhìn phía xa trầm ngâm nói, bởi vì hắn có thể thôi động cổ ma tộc thánh khí huyễn huyết ma đao. Trừ cái đó ra, tọa kỵ của hắn là tiền triều hoàng thái tử, người này là Kim Chiến Tiên đại ca, tu vi đoán chừng đã vượt qua Kim Chiến Tiên, nếu là giúp bọn ta một chút sức lực, như vậy đánh bại Kim Chiến Tiên cũng không tại lời nói hạ. Thì ra là thế, thật là gia hỏa này đối ta đủ kiểu nhục nhã, đồ nhi thực sự không chịu nổi. Côn Lôn thượng nhân vô cơ tuyết bà bay, an ủi, vi sư biết ngươi bị quất, ngươi yên tâm, chờ thất hoàng tử leo lên thần hoàng chi vị, Sở Vân vi sư giao cho ngươi tùy ý xử lý. Nhưng là hiện tại, ngươi phải nghĩ biện pháp nhường hắn cùng vi sư liên thủ. Cơ Tuyết nhìn xem Côn Lôn thượng nhân nói, sư phụ, ta luôn cảm giác hắn dường như không nguyện ý cùng ngươi liên thủ. Côn Lôn thượng nhân lộ ra đàm mưu túc trí nụ cười. Không nguyện ý chỉ có thể nói rõ cho hắn lợi ích còn chưa đủ nhiều, tiểu tử này rất cẩn thận, muốn nhường hắn bằng lòng cùng vi sư liên thủ, không giới điểm công phu xem ra không được. Dạng này, đợi chút nữa ngươi dẫn hắn đi Minh Ngộ Biên nơi đó lĩnh hội, liền nói là vi sư nhường hắn đi, chỉ cần hắn bằng lòng cùng vi sư liên thủ, phía sau chỗ tốt còn có rất nhiều. Cơ Tuyết nghe nói như thế, trừng to mắt, sư phụ, Minh Ngộ Biên không phải chỉ có ngươi mới có tư cách đi lĩnh hội sao? Ngươi liền đồ đệ đều không cho đi, sao có thể nhường hắn đi? Côn Lôn thượng nhân thở dài nói, vi sư cũng là không có cách nào. Vậy nếu là hắn đi Minh Ngộ Biên nơi đó tìm hiểu tới sau, vẫn là không đáp ứng cùng ngươi liên thủ làm sao bây giờ? Côn Lôn thượng nhân ánh mắt lộ ra một vẻ sắc cơ. Vậy cũng chỉ có thể giết chết hắn. Trong phòng, Sở Vân xếp bằng ở trên giường, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Nguyên bản hắn coi là dạy vào Cơ Tuyết một đêm, đối phương sẽ nhẫn nhịn không được, sau đó đi tìm Côn Lôn thượng nhân. Kết quả đối phương cũng không có. Kể từ đó, hắn muốn cự tuyệt Côn Lôn thượng nhân, cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng mặt truyền đến một thanh âm. "Sở Vân, ngươi đang bận sao?" Sở Vân nghe ra là Cơ Tuyết thanh âm, mở miệng hỏi, "Ngươi có chuyện gì sao?" "Sư phụ ta để cho ta dẫn ngươi đi Minh Ngộ Biên nơi đó lĩnh hội." "Minh Ngộ Biên?" Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức đứng dậy đi đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Cơ Tuyết vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên ngoài. "Cái gì Minh Ngộ Biên?" "Minh Ngộ Biên là chúng ta Côn Lôn thần đảo một cái đặc thù thần khí, nghe ta sư phụ nói, ở ngoài sáng ngộ biên trước lĩnh hội có thể khiến cho lực lĩnh ngộ tăng lên mấy chục lần. Nguyên bản chỉ có đảo chủ mới có tư cách đến đó lĩnh hội, nhưng là sư phụ ta vì biểu đạt thành ý, quyết định cho ngươi đi lĩnh hội. Ngươi nói là ở ngoài sáng ngộ biên trước lĩnh hội, có thể khiến cho lực lĩnh ngộ tăng lên mấy chục lần." "Đối." Sở Vân lộ ra vẻ giật mình. "Có thể làm cho lực lĩnh ngộ tăng lên địa phương, lúc trước hắn gặp được, nhưng là có thể khiến cho lực lĩnh ngộ tăng lên mấy chục lần thần khí, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nghĩ không ra còn có loại này thần khí, mang ta đi nhìn xem." Cơ Tuyết không có nhiều lời, quay người rời đi. Sở Vân thấy thế, vội vàng đuổi theo đi. Tại Cơ Tuyết dẫn đầu hạ, hai người xuyên qua từng đầu hành lang, rất mau tới một tòa xanh biếc sơn phong dưới chân. Chỉ thấy sơn phong chung quanh có không ít tu sĩ qua lại tuần tra. Cơ Tuyết mang theo Sở Vân trực tiếp hướng sơn phong nhập khẩu đi đến. Còn không đợi nàng tới gần, hai tên phụ trách trông coi nhập khẩu áo xám lão giả liền đâm đầu đi tới. "Bái kiến thánh nữ." Cơ Tuyết nhìn xem hai người nói, "Sư phụ ta để cho ta dẫn hắn đến Minh Ngộ Bia trước lĩnh hội." Trong đó một tên áo xám lão giả nói, "Đạo chủ nói chỉ cho phép một mình hắn đi vào, còn mời thánh nữ chờ ở bên ngoài đợi." Cơ Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Sở Vân ở bên cạnh lắc đầu cười nói, thật sự là nghĩ không ra, loại địa phương này hắn tình nguyện để cho ta một ngoại nhân đi vào tu luyện, cũng không cho đồ đệ đi vào tu luyện, làm đồ đệ của hắn thật sự là thật đáng buồn. Cơ Tuyết nghe nói như thế, bờ môi cắn chặt, sắc mặt biến dị thường khó coi. Chương 1869, Minh Ngộ Bia chương 1869, Minh Ngộ Bia ngươi câm miệng cho ta, sư phụ ta đối với ta rất tốt, hắn không cho ta đi vào lĩnh hội, chỉ là sợ ta tẩu hỏa nhập ma. Cơ Tuyết nhìn xem Sở Vân nổi giận nói. Sở Vân thấy Cơ Tuyết sinh khí, biết cơ hội tới. Đã không cách nào làm cho Cơ Tuyết cự tuyệt hắn, vậy thì ly gián Cơ Tuyết cùng nàng sư phụ quan hệ. Lý do như vậy, chính ngươi tin tưởng sao? Cơ Tuyết nghe vậy, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Sở Vân tiếp tục nói, trong mắt của ta, sư phụ ngươi chỉ là đem ngươi trở thành một quân cờ, nếu như ngươi không tin, hiện tại liền đi tìm hắn, nhường hắn cho phép ngươi tới nơi này tu luyện, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Sẽ không, sư phụ ta nhất định sẽ bằng lòng. Nếu không chúng ta đánh cược. Đánh cái gì cược? Sở Vân nhìn hai tên áo xám lão giả một cái. Cơ Tuyết đối với hai tên áo xám lão giả nói, hai vị trưởng lão, các ngươi trước đi qua, các ngươi yên tâm, ta sẽ không tiến đi. Tốt. Hai tên áo xám lão giả nghe vậy, quay người rời đi. Hiện tại ngươi có thể nói a? Sở Vân cười nói, nếu như sư phụ ngươi bằng lòng ngươi tới nơi này lĩnh hội, ta liền đáp ứng cùng hắn liên hợp, nhưng hắn nếu là không bằng lòng, ngươi liền thả ta rời đi. Cơ Tuyết nghe nói như thế, lộ ra vẻ do dự. Thế nào, ngươi không dám đánh cược, ngươi không phải mới vừa rất có tự tin sao? Cơ Tuyết mặt lộ vẻ dãy rủa, mấy tức sau, nàng nhìn xem Sở Vân nói, tốt, ta đánh cược với ngươi, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Cơ Tuyết không nói thêm lời, quay người rời đi. Nhìn xem Cơ Tuyết bóng lưng rời đi, Sở Vân nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn đều không để cho ngươi tới nơi này tu luyện, ta không tin ngươi bây giờ đi tìm hắn, hắn sẽ để cho ngươi tới tu luyện. Sở Vân nói xong, liền hướng phía sơn phong nhập khẩu đi đến. Trước đó hai tên áo xám lão giả sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Sở Vân đi tới, trong đó một tên áo xám lão giả mở miệng nói, "Sở đạo chủ, mời đi theo ta." Sở Vân không có nhiều lời, đi theo đối phương hướng vào trong miệng đi đến. Theo không ngừng xâm nhập, Sở Vân phát hiện sơn phong dưới chân có một cái che kín lá rụng cỡ nhỏ quảng trường. Mà tại trong sân động, đứng thẳng một khối thoạt nhìn có chút cổ lão đen nhánh bia đá. Chỉ thấy trên tấm bia đá viết ba chữ to, Minh Ngộ Địa. Áo xám lão giả mang theo Sở Vân đi vào dọc theo quảng trường, liền ngừng lại, quay người nhìn xem Sở Vân nói, "Sở đạo chủ, Minh Ngộ Địa 10 trượng phạm vi bên trong, ngoại trừ đạo chủ bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này." Áo xám lão giả nói xong, liền quay người rời đi. Sở Vân nhìn xem trong sân rộng đen nhánh bia đá, hơi trầm ngâm, liền đi đã qua. Nhưng mà vừa bước vào quảng trường, Sở Vân liền cảm giác một cỗ lực lượng quen thuộc đối diện đánh tới. Cỗ lực lượng này, Sở Vân cẩn thận cảm ứng, lập tức trừng to mắt, lộ ra vẻ mừng như điên. Lại là thái cổ chi lực. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, ở chỗ này thế mà lại gặp phải thái cổ chi lực. Lập tức hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó vận chuyển Thôn Thiên Quyết bắt đầu hấp thu. Thái cổ tổ long quyết, Sở Vân đã tu luyện tới đệ nhị cảnh đệ ngũ giai, chỉ kém tứ giai liền có thể tu luyện thành công. Theo Thôn Thiên Quyết không ngừng vận chuyển, đại lượng thái cổ chi lực hướng phía Sở Vân nhanh chóng vào tới. Chờ tiến vào thân thể của hắn sau, hướng phía hắn vùng đan điền màu vàng nội đan dũng mãnh lao tới. Vẹn vẹn chỉ mới qua nửa canh giờ, Sở Vân liền đem thái cổ tổ long quyết tu luyện tới đệ lục giai. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hấp thu lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sở Vân vội vàng đình chỉ hấp thu, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Cơ Tuyết mặt không thay đổi hướng phía hắn đi tới. Nhìn thấy Cơ Tuyết xuất hiện, Sở Vân có chút giật mình. Chẳng lẽ Côn Lôn thượng nhân cho phép nàng tới đây tu luyện? Theo khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn, Sở Vân bất đắc dĩ thở dài, xem ra ta thua. Cơ Tuyết dừng bước lại, nhìn xem Sở Vân thản nhiên nói, ngươi thắng. Sở Vân khẽ giật mình, ta thắng. Đúng, sư phụ ta không đáp ứng ta tới đây tu luyện. Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Bởi vì ta nói cho hắn biết, ngươi bằng lòng cùng hắn liên thủ, nhưng là muốn cho ta tiến đến cùng ngươi. Sở Vân nhướng mày, lập tức cười nói, không hổ là Côn Lôn thần đạo thánh nữ, lược thi tiểu kế liền đến nơi đây. Kỳ thật ngươi có thể không nói ra trận tướng, như thế ta liền thua. Nhưng là từ đầu đến cuối lược không được ngươi, một khi để ngươi biết trận tướng, chỉ sợ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Vậy ngươi bây giờ là dự định thả ta rời đi sao? Bây giờ còn chưa được, đợi ngày mai sư phụ ta sẽ đi tìm thất hoàng tử nghị sự, đến lúc đó ta thả ngươi rời đi. Ngươi thả ta đi, ngươi không sợ ngươi sư phụ trách tội ngươi? A. Cơ Tuyết tự giễu cười một tiếng, trong mắt hắn, ta chẳng qua là một cái giao dịch công cụ, cùng lắm thì giết ta, chỉ thế thôi. Thấy Cơ Tuyết vẻ mặt bi thương, Sở Vân chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Tốt, ngươi tiếp tục tham lộ a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cơ Tuyết nói xong, liền quay người rời đi. Đợi cho Cơ Tuyết rời đi, Sở Vân tiếp tục thi triển Thôn Thiên Quyết, hấp thu chung quanh thái cổ chi lực. Một canh giờ sau, Sở Vân phát hiện thái cổ tổ long quyết tiến vào đệ thất giai, chỉ kém tam giai liền có thể tu luyện thành công. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem tổ long kiếm uy lực toàn bộ thi triển đi ra. Nhưng mà, khi hắn muốn tiếp tục hấp thu thái cổ chi lực lúc, lại phát hiện chung quanh thái cổ chi lực đã biến cực kỳ bé nhỏ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thái cổ chi lực không có? Sở Vân có chút không cam tâm, tiếp tục thi triển Thôn Thiên Quyết hấp thu, kết quả vẫn là như thế. Lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thật là đáng tiếc, chỉ kém tam giai liền tu luyện thành công. Thấy thái cổ chi lực biến mất, Sở Vân chỉ có thể đứng người lên tiếp tục hướng Minh Ngộ Bia đi đến. Chờ đến tới Minh Ngộ Bia trước sau, hắn quan sát tỉ mỉ Minh Ngộ Bia. Nhưng mà một phen dò xét xuống tới, Sở Vân cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Thế là hắn nếm thử phóng thích thần thức đi tiếp xúc Minh Ngộ Bia. Ngay tại thần trí của hắn cùng Minh Ngộ Bia tiếp xúc lúc, một cỗ cường đại hấp lực đem hắn thần thức kéo vào. Còn không đợi Sở Vân kịp phản ứng, hắn liền phát hiện chính mình đi tới một mảnh trắng xóa thế giới bên trong. Nơi này là địa phương nào? Sở Vân ngắm nhìn một phía, thầm nghĩ lấy như thế nào ra ngoài. Nhưng mà ý nghĩ này vừa dâng lên, hắn liền phát hiện thần thức trong nháy mắt theo trong thế giới trắng mịt mở thoát ly đi ra. Làm Sở Vân khi mở mắt ra, phát hiện chung quanh một mảnh yên tĩnh, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Vừa rồi đó là cái gì địa phương, chẳng lẽ là Minh Ngộ Bia không gian bên trong? Trước đó Cơ Tuyết nói cho hắn biết, ở ngoài sáng Ngộ Bia trước lĩnh hội, lực lĩnh ngộ sẽ tăng lên mấy chục lần. Nhưng là vừa rồi hắn nhắm mắt lĩnh hội, cũng không có cảm giác gì. Chẳng lẽ đối phương nói là ở ngoài sáng Ngộ Bia trong không gian lĩnh hội? Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Sở Vân lần nữa nhắm mắt lại, sau đó phóng xuất ra thần thức đi tiếp xúc Minh Ngộ Bia. Ngay tại thần trí của hắn tiếp xúc Minh Ngộ Bia lúc, hắn phát hiện chính mình lần nữa đi vào trong thế giới trắng mịt mờ. Lần này Sở Vân không còn bối rối, mà là ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội. Hắn bây giờ còn chưa có tu luyện thành công pháp quyết chỉ có 2 bộ, cái kia chính là Thái Cổ Tổ Long Quyết cùng Thiên Địa Bá Thiên Quyết. Đối Sở Vân mà nói, Thái Cổ Tổ Long Quyết là đối phó tinh không tu sĩ thủ đoạn duy nhất, cho nên hắn lựa chọn trước lĩnh hội Thái Cổ Tổ Long Quyết. Chương 1870, hoàn chỉnh Thiên Địa Bá Thể Quyết chương 1870, hoàn chỉnh Thiên Địa Bá Thể Quyết theo Sở Vân tiến vào lĩnh hội trạng thái. Hắn rất nhanh liền phát hiện nguyên bản có chút tối nghĩa khó hiểu thái cổ tổ long quyết, chậm rãi biến dễ lý giải. Chờ đem chọn bộ thái cổ tổ long quyết hiểu thấu đáo sau, hắn phát hiện chỉ cần thái cổ chi lực sung túc, hắn liền có thể đem thái cổ tổ long quyết tu luyện đến đại thành. Cho nên kế tiếp, hắn muốn tăng lên thái cổ tổ long quyết cảnh giới, chỉ cần tìm kiếm thái cổ chi lực là được. Bởi vì trung quanh thái cổ chi lực đã bị Sở Vân hấp thu, cho nên hắn chỉ có thể buông xuống thái cổ tổ long quyết, ngược lại lĩnh hội thiên địa bá thể quyết. Thiên địa bá thể quyết là một bộ đỉnh cấp luyện thể thần pháp, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn khởi đầu, nhục thân có thể dài đến cao 10 trượng, lúc này nhục thân cường độ có thể so với thượng phẩm thần khí. Trong tu luyện kỳ giai đoạn, nhục thân có thể dài đến cao 100 trượng, lúc này nhục thân có thể so với kiếp nạn thần khí, thậm chí có thể dẫn xuất kiếp nạn. Tu luyện hậu kỳ, nhục thân có thể dài đến cao 1000 trượng, căn cứ thiên địa bá thể quyết phía trên giới thiệu, nhục thân có thể không nhìn thần giới tất cả binh khí công kích. Bộ này luyện thể thần pháp có thể nói 10 phần người tiên, chỉ là tu luyện độ khó cực cao. Sở Vân đến bây giờ cũng chỉ tu luyện tới giai đoạn khởi đầu. Mặc dù hắn nghĩ hết biện pháp lĩnh hội, vẫn là không cách nào tìm tòi tới trung kỳ giai đoạn cánh cửa. Bất quá bây giờ có chỗ như vậy phụ trợ, hắn có nắm chắc tìm hiểu thấu đáo trung kỳ giai đoạn tu luyện yếu lĩnh. Theo không ngừng lĩnh hội, chỉ dùng thời gian một nén nhang, Sở Vân liền đem thiên địa bá thể quyết trung kỳ giai đoạn tu luyện yếu lĩnh nắm giữ. Ngay tại hắn chuẩn bị lĩnh hội hậu kỳ giai đoạn lúc, hắn đột nhiên phát hiện thiên địa bá thể quyết dường như vẫn tồn tại bỏ sót địa phương. Nói cách khác, lúc trước hắn tu luyện thiên địa bá thể quyết cũng không hoàn chỉnh. Phát hiện này nhường Sở Vân 10 phần giật mình. Không hoàn chỉnh thiên địa bá thể quyết, hắn đã cảm giác rất mỹ tiên. Nếu là hoàn chỉnh thiên địa bá thể quyết, chẳng phải là càng mỹ tiên. Vừa nghĩ đến đây, Sở Vân đình chỉ lĩnh hội hậu kỳ giai đoạn, ngược lại nếm thử đem thiên địa bá thể quyết mất đi bộ phận bù đắp. Nhưng mà cứ việc nơi này không gian, đem hắn lực lĩnh ngộ tăng lên mấy chục lần, hắn như cũng cảm giác muốn bù đắp thiên địa bá thể quyết, khó như lên trời. Bất quá Sở Vân không hề từ bỏ, bởi vì hắn tin tưởng, một khi đem thiên địa bá thể quyết thiếu thốn bộ phận bù đắp, bộ này luyện thể thần pháp nhất định sẽ chấn kinh thế nhân. Theo thời gian trôi qua, Sở Vân cảm giác chính mình tìm hiểu mấy ngày, lại hình như tìm hiểu mấy tháng. Tóm lại, hắn đối thời gian đã không có khái niệm, cả người hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh hội thiên địa bá thể quyết thế giới bên trong. Trải qua vô số lần nếm thử, hắn rốt cục đem thiên địa bá thể quyết mất đi bộ phận bù đắp. Mà khi nhìn thấy hoàn chỉnh thiên địa bá thể quyết sau, Sở Vân khiếp sợ không thôi. Hoàn chỉnh thiên địa bá thể quyết, giai đoạn khởi đầu mặc dù cũng là nhường nhục thân dài đến 10 trượng, nhưng lại nắm giữ kim thân. Về phần trung kỳ giai đoạn, lại xưng là trăm trượng chiến thể, hậu kỳ giai đoạn xưng là ngàn trượng pháp tướng. 10 trượng kim thân, trăm trượng chiến thể, ngàn trượng pháp tướng. Chỉ là nghe cái tên này, Sở Vân cũng cảm giác kích động. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, hoàn chỉnh thiên địa bá thể quyết sẽ nghịch thiên đến nước này. Ta nếu là đem hoàn chỉnh thiên địa bá thể quyết tu luyện thành công, như vậy nhục thể của ta không biết rõ sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Nhưng mà thời gian dài lĩnh hội mất đi bộ phận, đã để hắn sức cùng lực kiệt. Ngay tại Sở Vân chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền lĩnh hội thiên địa bá thể quyết hậu kỳ giai đoạn lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo êm tai nữ tử thanh âm. "Sở Vân, sư phụ ta đã rời đi Côn Lôn thần đảo, ngươi mau mau rời đi nơi này." Sở Vân nghe ra là Cơ Tuyết đang nói chuyện với hắn. Lúc đầu hắn muốn đem thiên địa bá thể quyết hậu kỳ giai đoạn lĩnh hội thành công lại rời đi, nhưng là hiện tại Cơ Tuyết đã tới tìm hắn, hắn không thể không rời đi. Về phần thiên địa bá thể quyết hậu kỳ giai đoạn, Sở Vân cảm giác chờ sau này có thời gian, lại tới nơi này lĩnh hội cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn đem thần thức theo Minh Ngộ Bia bên trong lui đi ra. Chỉ thấy Cơ Tuyết đã đi tới quảng trường bên cạnh, chỉ là nàng không có tiến vào quảng trường, mà là đứng tại dọc theo quảng trường nhìn xem Sở Vân. Sở Vân đem thần thức theo Minh Ngộ trong bia thu hồi sau, liền mở mắt ra đứng người lên, hướng dọc theo quảng trường Cơ Tuyết đi đến. "Ta ở chỗ này lĩnh hội bao lâu?" Sở Vân mở miệng hỏi. Cơ Tuyết nhíu mày, "Ngươi không phải hôm qua mới tới sao?" Sở Vân khẽ giật mình, hắn rõ ràng nhớ kỹ ở ngoại sáng Ngộ Bia bên trong tìm hiểu thật lâu, thế nào mới trôi qua một ngày thời gian? Chẳng lẽ Minh Ngộ Bia bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống? Ngoại trừ lời giải thích này, Sở Vân nghĩ không ra lý do khác. Thấy Sở Vân lề mà lề mề, Cơ Tuyết hơi không kiên nhẫn, "Nhanh đi, nếu ngươi không đi sư phụ ta liền trở lại." Sở Vân nghe vậy, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi ra đi một khoảng cách, hắn lại dừng lại, quay người nhìn xem Cơ Tuyết nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi sư phụ ngươi, ngươi thả ta rời đi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." "Yên tâm, ta dù nói thế nào cũng là hắn đồ đệ, hắn sẽ không đem ta thế nào." Sở Vân cười nhạo một tiếng, "Nói đến thế thôi, chính ngươi chấm trước." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Theo trên đỉnh núi sau khi xuống tới, Sở Vân liền hướng phía bến tàu đi đến. Một lát sau, hắn đi vào trên bến tàu. Ngay tại hắn chuẩn bị truyền âm cho Mê Tung lão nhân, làm cho đối phương phái người tới đón hắn lúc, một bóng người xinh đẹp theo bến tàu góc rẽ đi ra. "Ngươi có phải hay không Sở Vân?" Sở Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một gã tướng mạo tinh xảo, người mặc màu đen trang phục tuổi trẻ nữ tử, chính diện mang mỉm cười nhìn xem hắn. Đối phương mái tóc màu đen như thác nước, làn da trắng nõn, nụ cười dường như mang theo một cỗ ma lực, để cho người ta nhìn một chút liền không cách nào tự kiềm chế. "Không tệ, ta chính là Sở Vân, ngươi tìm ta có việc?" Cổ Chiêu Chiêu dùng ngón tay quấn lên rủ xuống gương mặt mái tóc, cười nói, "Ta tại tới đây trên đường, trông thấy không ít Tây vực thần quốc tu sĩ hướng ngươi Huyền Hải Mê Vụ Đạo đi, không biết có phải hay không là muốn tiến đánh ngươi Huyền Hải Mê Vụ Đạo." Sở Vân nghe vậy khẽ giật mình, ngay tại hắn hoài nghi đối phương nói thật hay giả lúc, bên hông truyền âm ngọc bài bỗng nhiên phát sáng lên. Sở Vân thấy thế, vội vàng lấy xuống đặt ở bên tai lắng nghe. Rất nhanh, truyền âm ngọc bài bên trong truyền đến Mê Tung lão nhân thanh âm. Đối phương nói cho hắn biết, Tây vực thần quốc biết được áo trắng pháp sư bị giết chết sau, phái ra mặt khác tam đại pháp sư đến tiến công Huyền Hải Mê Vụ Đạo, nhường hắn mau đi trở về. Thấy Sở Vân sắc mặt đột nhiên biến không dễ nhìn, Cổ Chiêu Chiêu cười nói, "Thế nào, ta không có lựa ngươi à?" Sở Vân thu hồi truyền âm ngọc bài sau, cũng không có mơ tưởng, đối với Cổ Chiêu Chiêu chắp tay nói, "Đa tạ cáo tri." Nói xong, liền chuẩn bị nhường Kim Bắc Thần chở hắn về Huyền Hải Mê Vụ Đạo. "Ngươi muốn làm gì?" Cổ Chiêu Chiêu hỏi. "Đương nhiên là về Huyền Hải Mê Vụ Đạo. Ngươi dự định thế nào trở về?" "Ngươi thuyền quá chậm, ta dự định cưỡi kỵ thú chạy trở về." Cổ Chiêu Chiêu lộ ra một vẻ mê người mỉm cười. "Coi như ngươi cưỡi kỵ thú chạy trở về, thời gian vẫn là không kịp." Sở Vân nhíu mày, chẳng lẽ cô nương còn có càng nhanh phương pháp xử lý? "Đương nhiên là có." Cổ Chiêu Chiêu giơ cánh tay lên, hướng trong biển bung lên. Chỉ thấy một vệt kim quang bắn ra, làm rơi vào trong biển sau, hóa thành một đầu kim sắc thuyền nhỏ.
đây là ta tại giao dịch hội bên trên mua ngự thủy phi thuyền, là hải yêu tộc người luyện chế thần khí phi hành, chỉ cần nửa canh giờ, liền có thể đến các ngươi Huyền Hải Mê Bộ đảo. Chương 1871, chiến Tây vực thần quốc Tam đại pháp sư. Chương 1871, chiến Tây vực thần quốc Tam đại pháp sư. Sở Vân nghe vậy, đưa ánh mắt về phía kim sắc thuyền nhỏ. Chỉ thấy kim sắc trên thuyền nhỏ khắp đầy thần phù. Những này thần phù Sở Vân chưa từng gặp qua, nhưng là hắn có thể cảm nhận được những này thần phù tản mát ra lực lượng thần bí. Thấy Sở Vân do dự, Cổ Chiêu Chiêu thả người bật lên, hướng phía kim sắc thuyền nhỏ bay đi. Chờ rơi vào kim sắc trên thuyền nhỏ sau, nàng nhìn xem Sở Vân nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi lên, nếu là đi trễ, cũng chỉ có thể cho người trên đảo nhà xác. Nghe nói như thế, Sở Vân thả người bật lên, hướng phía kim sắc thuyền nhỏ bay đi. Chờ rơi vào kim sắc trên thuyền nhỏ sau, hắn đối với Cổ Chiêu Chiêu chắp tay nói, vậy thì phiền toái cô nương. Cổ Chiêu Chiêu quay người đưa lưng về phía Sở Vân, khóe miệng nhếch lên một vệt được như ý mỉm cười. Thiện tay mà thôi, không cần đến tạ. Đúng rồi, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ta gọi Cổ Chiêu Chiêu. Nói xong, cánh tay nàng vung lên. Chỉ thấy dưới chân kim sắc thuyền nhỏ, giống như mũi tên, mang theo hai người hướng phía biển cả chỗ sâu bay đi. Huyền Hải Mê Vụ đảo. Chỉ thấy mấy trăm tên Tây vực thần quốc tu sĩ đã giết tới Mê Vụ trước thành. Nhưng là Mê Vụ thành có hộ thành đại trận bảo hộ, cho nên những này Tây vực thần quốc tu sĩ nhất thời nửa khắc không cách nào tiến vào bên trong. Mê Tung lão nhân mang theo Mê Vụ trong thành tu sĩ, đứng tại trên tường thành. Khi nhìn thấy mấy trăm tên Tây vực thần quốc tu sĩ, đối với hộ thành đại trận càng không ngừng công kích sau, hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đạo chủ, cái này hộ thành đại trận đoán chừng chỉ có thể ngăn cản nửa canh giờ, nếu không chúng ta vẫn là rời đi a. Một gã áo xám lão giả mở miệng khuyên Mê Tung lão nhân. Chờ một chút, đợi thêm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Áo xám lão giả mở miệng nói, ngươi là thần anh cảnh tu vi, bọn hắn không dám đem ngươi thế nào, có thể những người khác nếu là không đi, nhất định sẽ bị bọn hắn giết chết. Mê Tung lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, vậy các ngươi đi thôi, lão phu tại trên đảo này sinh sống mấy chục năm, thực sự không nghĩ đến chỗ bốn ba. Tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Áo xám lão giả nói xong, liền chuẩn bị cùng cái khác tu sĩ rời đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, Mê Tung lão quái, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn quy hàng, không phải hôm nay chính là các ngươi Huyền Hải Mê Vụ đảo diệt vong ngày. Theo đạo thanh âm này vang lên, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Chờ đáp xuống Mê Vụ ngoài thành sau, hiện ra hai tên lão giả cùng một nữ tử. Hai tên lão giả một người người mặc áo xanh, một người người mặc áo tím, về phần nữ tử thì người mặc một thân quần dài màu đỏ. Mê Tung lão nhân nhìn thấy ba người, lập tức nhíu mày. Áo xanh pháp sư, áo tím pháp sư, áo đỏ pháp sư, thật sự là nghĩ không ra, vì đối phó chúng ta Huyền Hải Mê Bộ đạo, Tây vực thần quốc thế mà đem ba vị đại pháp sư đều phái ra. Áo xanh pháp sư âm thanh lạnh lùng nói, không có cách nào, ai bảo các ngươi vị kia mới tới đảo chủ giết áo trắng pháp sư, chúng ta thần hoàng tức giận, cho nên liền phái ba người chúng ta tới lấy đầu của hắn. Áo đỏ pháp sư dáng người xinh đẹp, vũ mị cười một tiếng, nhìn xem Mê Tung lão nhân nói, Mê Tung lão quái, chúng ta giữa song phương đều có ăn ý, cái kia chính là thần anh cảnh trở xuống tu sĩ giao thủ, thần anh cảnh cường giả không thể ra tay, nếu không chính là phá hư quy tắc. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ra tay giúp tiểu tử kia a. Đương nhiên sẽ không. Mê Tung lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, lão phu cũng là bởi vì biết quy tắc, cho nên mới không có ra tay, không phải chỉ bằng các ngươi còn tới không được nơi đây. Vậy là tốt rồi. Áo tím pháp sư mở miệng hỏi, vậy là ngươi định đem tiểu tử kia giao ra, vẫn là chờ chúng ta đánh vào Mê Vụ thành, lại đem hắn giết rơi? Lão phu nói thật cho các ngươi biết, hắn không ở trong thành. Chúng ta đương nhiên biết hắn không ở trong thành. Áo đỏ pháp sư xinh đẹp cười một tiếng, chúng ta chính là biết hắn không ở trong thành, mới đến tiến đánh các ngươi Huyền Hải Mê Vụ đảo. Chờ đem người trên đảo toàn giết, lại phái người đi thông trì hắn, cho hắn biết đắc tội chúng ta Tây vực thần quốc kết quả. Mê Tung lão nhân nghe vậy, ánh mắt lộ ra hàn quang. Các ngươi thật sự là ác độc. Áo xanh pháp sư cười nhạo nói, cái này không thể trách chúng ta, cơ hội chúng ta đã cho các ngươi, là các ngươi không hiểu chân quý. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chủ động mở ra trận pháp, để chúng ta đi vào, dạng này chúng ta trở ra có lẽ sẽ thiếu giết một hai người. Các ngươi mơ tưởng. Mê Tung lão nhân nổi giận nói, lão phu mặc dù không thể ra tay, nhưng là cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe nói như thế, trong mắt ba người trong nháy mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách chúng ta. Theo lời này vang lên, ba người thả người bay lên không trung, sau đó tay cánh tay vung lên, hướng hộ thành đại trận phát động công kích. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy tại ba người công kích đến, toàn bộ Mê Vụ thành càng không ngừng rung dậy. Nhìn thấy một màn này, Mê Tung lão nhân đầu tiên là nhíu mày, lập tức mở miệng đối sau lưng chúng nhân nói, hộ thành đại trận sắp không chịu nổi, các ngươi đi nhanh lên. Nghe nói như thế, đứng tại phía sau hắn tu sĩ không do dự, toàn bộ thả người bật lên, bay lên không trung. Muốn chạy, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy, đều phải chết. Áo xanh pháp sư thấy thế, cánh tay vung mạnh lên, lập tức một đạo khí lưu màu xanh quét ngang mà ra. A a a. Chỉ thấy phàm là bị đánh trúng tu sĩ không chết cũng bị thương, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, áo tím pháp sư cùng áo đỏ pháp sư cũng ra tay, hướng cái khác tu sĩ công tới. A a a. Lập tức, toàn bộ bầu trời bị tiếng kêu thảm thiết cùng huyết vụ bao phủ. Mê Tung lão nhân đứng tại trên tường thành, nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, chuẩn bị động thủ. Dù là biết mình ra tay, có thể sẽ đưa tới Tây vực thần quốc thần anh cảnh cường giả trả thù, hắn cũng ở đây không tiếc. Dám giết ta Huyền Hải Mê Vụ đạo tu sĩ, hôm nay ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay tại Mê Tung lão nhân chuẩn bị ra tay lúc, nơi xa chân trời bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. chỉ thấy một đạo chùm sáng màu vàng nóng hướng phía mê vụ thành bay vụt mà đến. Chờ đến tới mê vụ trên thành cung sau, hiện ra một đầu kim sắc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đứng đấy một đôi thanh niên nam nữ, chính là Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu. Nhìn phía dưới chết đi tu sĩ, Sở Vân trong mắt giấy lên căm giận ngút trời. Hắn đã để Cổ Chiêu Chiêu đem kim sắc thuyền nhỏ tốc độ thi triển đến cực hạn, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. "Tiểu tử, ngươi tới vừa vặn, chúng ta đang muốn giết ngươi, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa." Áo xanh pháp sư nhìn xem Sở Vân mắt lộ sát cơ nói, "Nghe nói ngươi chỉ có thần cốt cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thể giết tử thần đan cảnh tu sĩ, hôm nay lão phu ngược lại muốn xem có phải thật vậy hay không." Vừa dứt tiếng, hắn thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Sở Vân bỏ tới. Sở Vân thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, "Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành phần ngươi." Vừa dứt tiếng, Sở Vân thả người bật lên, bay lên không trung. Sau một khắc, liền gặp hắn nhục thân bắt đầu tăng gọn. Cùng lúc đó, trên người hắn làn da, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành kim sắc. Chỉ thấy nhục thể của hắn một mực tăng trưởng tới 10 trượng mới dừng lại. Mà lúc này, cả người hắn đã biến thành một cái kim sắc cự nhân. Ngay tại áo xanh pháp sư sắp tiếp cận, hắn huy động cánh tay, đấm ra một quyền. Chương 1872, một kích mất mạng kim châm. Chương 1872, một kích mất mạng kim châm. Theo thi triển thiên địa bá thể quyết tới biến thành kim sắc cự nhân. Sở Vân chỉ dùng mấy tức thời gian, chờ áo xanh pháp sư kịp phản ứng lúc, đã tới không kịp né tránh. Sở Vân nắm đấm vàng, giống như một tòa kim sắc nhỏ sơn phong, mang theo lực lượng cường đại, hướng hắn oanh kích mà đi. Nắm đấm vàng còn không có tới gần, y phục trên người hắn cùng tóc, liền đã bị nắm đấm vàng mang theo kình phong thổi đến rung động đùng đùng. Nhìn thấy một màn này, áo xanh pháp sư sắc mặt đại biến, vội vàng điều động thần lực trong cơ thể, ở trên người ngưng tụ ra một cái kim sắc cương cháo. Vâng! Nhưng mà căn bản vô dụng. Chỉ thấy nắm đấm vàng đánh vào áo xanh pháp sư trên thân sau, trực tiếp đem kim sắc cương cháo cùng thân thể của hắn cùng một chỗ đánh nổ. Lập tức, đầy trời thịt nát sen lẫn huyết thủy tản mát trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Cổ Chiêu Chiêu vẻ mặt giật mình. Một quyền liền đem thần đang cảnh hậu kỳ tu sĩ chém giết, thực lực của hắn vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Nguyên bản nàng muốn tìm một cơ hội, cùng Sở Vân tỉ thí một chút. Hiện tại thấy Sở Vân một quyền liền đem áo xanh pháp sư đánh giết, trong nội tâm nàng trong nháy mắt đã mất đi lực lượng. Trên tường thành, Mê Tung lão nhân nhìn thấy Sở Vân một quyền liền đem áo xanh pháp sư đánh giết, con ngươi đột nhiên co vào. Nghĩ không ra hắn mới ra ngoài mấy ngày, thực lực liền cường đại đến trình độ như vậy, đợi một thời gian, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hải thần quốc đem không người là đối thủ của hắn. So sánh Cổ Chiêu Chiêu cùng Mê Tung lão nhân, áo tím pháp sư cùng áo đỏ pháp sư nhìn thấy Sở Vân một quyền liền đem áo xanh pháp sư đánh giết, ánh mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không thể tin được. Không phải nói hắn chỉ có thần cốt cảnh tu vi sao? Vì sao một quyền liền đem áo xanh pháp sư đánh giết? Hẳn là cùng hắn thi triển thần pháp có quan hệ, ngươi nhìn hắn hiện tại trạng thái, mặc dù tu vi vẫn là thần cốt cảnh, nhưng là khí thế đã vượt trên chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Áo tím pháp sư nhìn về phía Sở Vân trong mắt, hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Đồng loạt ra tay đối phó hắn, mặc kệ hắn tu luyện cái gì thần pháp, hôm nay đều phải đem hắn chém giết, không phải trở về không cách nào hướng thần hoàng bàn giao. Theo lời này băng lên, áo đỏ pháp sư thả người bật lên, hướng phía Sở Vân phóng đi. Áo tím pháp sư thấy thế, cũng cùng theo phóng tới Sở Vân. Không biết tự lượng sức mình, Sở Vân nâng lên to lớn cánh tay màu vàng nóng, hướng phía hai người một trường gỗ hạ. Áo đỏ pháp sư thấy thế, vung mạnh lên màu đỏ ống tay áo. Ngàn độc thần tiêu. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy vô số chỉ màu đen phi tiêu, giống như giọt mưa đồng dạng, theo nàng ống tay áo bên trong bay ra, hướng phía Sở Vân bàn tay màu vàng nóng công tới. Cùng lúc đó, áo tím pháp sư đem hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, quát lên một tiếng lớn. Độc long trảm. Chỉ thấy một đạo dài đến vài chục trượng màu đen đao cương xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Màu đen đao cương bị đen nhánh hắc vụ quấn quanh, nhìn mười phần quỷ dị. Tại áo tím pháp sư điều khiển hạ, màu đen đao cương chém vỡ hư không, hướng phía Sở Vân bàn tay màu vàng nóng chém vào mà đi. Sở Vân thủ đoạn, bọn hắn đã từng gặp qua. Cho nên hai người vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Nhưng mà cái này nhìn như cường đại công kích, tại Sở Vân bàn tay màu vàng nóng nghiền ép hạ, biến không chịu nổi một kích. Đinh đinh đốt. Chỉ thấy áo đỏ pháp sư ném ra độc tiêu, tại cùng Sở Vân bàn tay màu vàng nóng tiếp xúc sau, tựa như đập nện tại trên miếng sắt như thế, phát ra từng đạo chói hai sắt thép va chạm âm thanh, liền hướng xuống đất rơi xuống. Ken, mà áo tím pháp sư ngưng tụ ra màu đen đao cương, tại cùng bàn tay màu vàng nóng sau khi va chạm, phát ra một đạo sắt thép va chạm âm thanh, liền tán loạn lại đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, áo đỏ pháp sư cùng áo tím pháp sư sững sờ trên không trung. Bọn hắn quả thực không thể tin được, bọn hắn toàn lực một kích, tại Sở Vân công kích đến không chịu được như thế. Áo đỏ lão yêu bà, kẻ này thực lực quá mức biến thái, tiếp tục đánh xuống chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, mau trốn. Áo tím pháp sư nói xong, liền quay người hướng phía nơi xa bay đi. Áo đỏ pháp sư cũng nhìn ra Sở Vân thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều, lập tức cũng không do dự, hướng phía cùng áo tím pháp sư phương hướng ngược nhau bay đi. Giết ta Huyễn Hải mê vụ đạo người, còn muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Sở Vân khôi phục nhanh chóng nguyên dạng, sau đó lấy ra một cây ngân châm, hướng phía áo tím pháp sư chạy trốn phương hướng vung mạnh lên. Chỉ thấy ngân châm hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, tựa như chớp giật bay về phía áo tím pháp sư. Mấy tức sau, nơi xa chân trời truyền đến một tiếng hét thảm. A! Chỉ thấy áo tím pháp sư chậm rãi giơ cánh tay lên, theo trên cổ rút ra một cây ngân châm. Khi nhìn thấy ngân châm bộ dáng sau, hắn kinh ngạc nói, lại là áo trắng lao quái một kích mất mạng kim châm. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, hướng xuống đất rơi xuống. Một bên khác, Cổ Chiêu Chiêu tại nhìn thấy áo đỏ pháp sư chạy trốn sau, vội vàng tiến lên đem đối phương ngăn lại.
Áo đỏ pháp sư nhìn thấy có người cản đường, lập tức phẫn nộ quát, từ lâu tới dã nha đầu, dám cản ngươi cô nãi nãi đường, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nói xong, cánh tay nàng vung lên, mấy chục mai độc tiêu hướng phía Cổ Chiêu Chiêu bay đi. Cổ Chiêu Chiêu vẻ mặt khinh thường, chậm rãi xuề bàn tay ra. Chỉ thấy một thanh hàn quang chớp động bảo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Cổ Chiêu Chiêu đem bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực, chỉ thấy bay tới độc tiêu tại ở gần nàng sau, toàn bộ bị bảo kiếm hút lại. Cái gì? Áo đỏ pháp sư thấy thế, lộ ra vẻ giật mình. Ta chuôi này bảo kiếm, mặc dù chỉ là một cái thượng phẩm thần khí, nhưng lại có một cái năng lực đặc thù, cái kia chính là có thể hút lại đối thủ binh khí. Cổ Chiêu Chiêu mang trên mặt mỉm cười, không nhanh không chậm buông xuống bảo kiếm, nhìn xem áo đỏ pháp sư cười nói, ngươi còn có cái gì bản sự, đều thi triển đi ra, nhường bản tiểu thư nhìn một cái. Áo đỏ pháp sư nhíu mày, nàng đã cảm giác được nữ nhân trước mắt này không tầm thường. Lập tức gạt ra một vẻ mỉm cười, tiểu cô nương, ngươi ta cũng không ân oán, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ngày khác ta tất có thâm tạng. Ta đối với các ngươi Tây vực thần quốc đồ vật không có hứng thú. Áo đỏ pháp sư nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Vừa dứt tiếng, áo đỏ pháp sư cánh tay vung lên, một đầu màu đỏ dây lụa theo nàng ống tay áo bên trong bắn ra, hướng phía Cổ Chiêu Chiêu quét sạch mà đi. Cổ Chiêu Chiêu vẻ mặt khoan thai, chỉ là lệch ra thân thể, liền nhẹ nhõm né tránh màu đỏ dây lụa công kích. Sau đó nàng thân ảnh lóe lên, chờ lại xuất hiện lúc, đã đi tới áo đỏ pháp sư sau lưng. Áo đỏ pháp sư thấy thế, cả kinh thất sắc. Không chờ áo đỏ pháp sư kịp phản ứng, Cổ Chiêu Chiêu liền giơ cánh tay lên, một chưởng đánh vào trên lưng của nàng. Phanh! Phúc! Áo đỏ pháp sư vội vàng không kịp chuẩn bị, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Các thân thể ổn định, nàng quay đầu vẻ mặt giật mình nhìn xem Cổ Chiêu Chiêu. Cổ ma tộc ngàn hình huyết ảnh, ngươi là cổ ma tộc người? Cổ Chiêu Chiêu không có trả lời, chỉ là khẽ môi bật lên, lộ ra một vẻ tà tính mỉm cười. Tốt, Sở Vân lại dám cấu kết các ngươi cổ ma tộc người, ta muốn nói cho Bắc Hải thần hoàng. Cổ Chiêu Chiêu cười nói, ngươi không có cơ hội này. Vừa dứt tiếng, nàng đột nhiên vung lên trường kiếm trong tay. Hưu! Chỉ thấy một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, áo đỏ pháp sư còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác cổ mát lạnh. Sau một khắc, chỉ thấy đầu của nàng theo trên cổ lăn xuống tới. Chương 1873, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Chương 1873, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nghĩ không ra cổ cô nương chỉ có thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, thế mà có thể chém giết thần đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, thật là làm cho Sở Mẫu ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một thanh âm tại Cổ Chiêu Chiêu sau lưng vang lên. Cổ Chiêu Chiêu quay đầu, chỉ thấy Sở Vân đã đi tới phía sau nàng. Lập tức cười nói, ta có thể giết chết nàng, toàn bộ nhờ dùng trí, không giống Sở đạo hữu toàn bộ nhờ thực lực. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú Cổ Chiêu Chiêu, nữ nhân này tại Huyền Hải Mê Vụ đảo tao ngộ lúc công kích, chủ động tới cho hắn truyền tin, hiện tại lại trợ giúp hắn đánh giết Tây vực thần quốc tu sĩ, theo lý mà nói, hắn hẳn là cảm tạ đối phương. Thật là chẳng biết tại sao, đối phương cho hắn cảm giác giống như là cố ý gây nên. Sở đạo hữu, ngươi nhìn chằm chằm người ta nhìn cái gì? Ngươi dạng này nhìn xem người ta, dễ dàng để người ta hiểu lầm ngươi đối với người ta có ý tứ. Cổ Chiêu Chiêu lộ ra một vẻ thẹn thùng thân sắc, cười trêu ghẹo nói. Sở Vân thu hồi ánh mắt, mặc dù không biết do Cổ Chiêu Chiêu xuất hiện phải chăng cố ý gây nên, nhưng là từ trước mắt đến xem, đối phương một mực tại giúp mình. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vì cái gì ra tay giúp ta. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới, ba người bọn họ là Tây vực thần quốc pháp sư, ngươi bây giờ giết áo đỏ pháp sư, Tây vực thần quốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ta nên làm cái gì? Cổ Chiêu Chiêu lộ ra vẻ mặt lo lắng. Sở Vân gặp nàng bộ dáng như thế, có chút không đành lòng đem nó đuổi đi. Chầm tư một chút sau, hắn nhìn xem Cổ Chiêu Chiêu nói, nếu như ngươi không ngại, liền lưu tại ta Huyền Hải Mê Vụ đảo, chỉ cần ta đem Huyền Vũ Thiên Cương trận bố trí tốt, coi như thần anh cảnh cường giả tìm tới cửa, chúng ta cũng không sợ. Huyền Vũ Thiên Cương trận? Đối. Cổ Chiêu Chiêu trừng to mắt, đây không phải là Hải Yêu tộc trấn tộc đại trận sao? Nghe nói muốn cực phẩm thần thạch khả năng khởi động. Cái này ngươi cũng không cần lo. Sở Vân nói xong, liền hướng phía áo đỏ pháp sư rơi xuống địa phương bay đi. Cổ Chiêu Chiêu thấy thế, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thẳng đến trông thấy Sở Vân đem áo đỏ pháp sư thi thể thu vào không gian giới chỉ sau, nàng trong nháy mắt trừng to mắt. Hắn thu nữ nhân này thi thể làm gì? Chẳng lẽ hắn đối với nữ nhân này thi thể có ý tứ? T. Cổ Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Sở Vân đem áo đỏ pháp sư thi thể thu vào không gian giới chỉ sau, lại đi đem áo tím pháp sư thi thể thu vào không gian giới chỉ. Về phần áo xanh pháp sư, bởi vì thân thể đã bị đánh bạo, thu lấy thi thể của hắn đã không có bất cứ tác dụng gì, cho nên Sở Vân tìm tới hắn không gian giới chỉ sau, liền hướng phía Mê Vụ thành bay đi. Chỉ thấy tam đại pháp sư bị chém giết sau, trên đảo tu sĩ bắt đầu tiến hành phản kích, không đến một lát, trước đó vây quanh ở Mê Vụ ngoại thành tu sĩ liền bị chém giết. Nhìn thấy Sở Vân trở về, Mê Tung lão nhân vội vàng ra khỏi thành lên đón. Sở đạo chủ, còn tốt ngươi trở về phải kịp thời, không phải Huyền Hải Mê Vụ đảo liền xong rồi. Sở Vân vẻ mặt âm trầm nhìn xem hắn. Ngươi cũng biết Huyền Hải Mê Vụ đảo sắp kết thúc, vì sao không xuất thủ? Mê Tung lão nhân lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng nghĩ ra tay, có thể ta nếu là ra tay, chẳng khác nào đánh trước phá vốn có ăn ý. Ngươi cũng biết, Tây vực thần quốc thần anh cảnh tu sĩ, so với chúng ta Bắc Hải thần quốc nhiều, một khi bọn hắn xuất động thần anh cảnh tu sĩ, như vậy chúng ta Huyền Hải Mê Vụ đảo liền giữ không được. Nếu như ngươi là lo lắng cái này, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần lo lắng. Mê Tung lão nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Sở Vân mở miệng nói, ta đã mua được Huyền Vũ Thiên Cương trận, kế tiếp ta sẽ ở Huyền Hải Mê Vụ đảo bên trên bố trí trận này. Đến lúc đó đừng nói thần anh cảnh,
coi như Tây vực thần quốc tu sĩ toàn bộ điều động, ta cũng không sợ. Chuyện này là thật. Ta lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Mê Tung lão nhân nói, coi như ngươi mua được Huyền Vũ Thiên Cương trận, có thể ngươi có cực phẩm thần thạch sao? Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, hiện tại ngươi chỉ cần đem tàn cuộc thu thập xong là được. Là. Sở Vân nói xong, đang chuẩn bị vào thành. Thật là vừa đi hai bước, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy ngoài thành khắp nơi đều là Tây vực thần quốc tu sĩ cùng Huyền Hải Mê Vụ đạo tu sĩ thi thể. Những này tu sĩ đa số đều là thần huyết cảnh, cũng không ít người là thần cốt cảnh. Sở Vân nghĩ đến mình đã tu luyện tới thần cốt cảnh hậu kỳ, nếu như đem những này tu sĩ tu vi hấp thu, có lẽ có thể tăng lên tới thần cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Sở Vân hướng phía những thi thể này đi đến. Mê Tung lão nhân lộ ra vẻ nghi hoặc, đang chuẩn bị hỏi thăm Sở Vân muốn làm gì lúc, chỉ thấy Sở Vân nâng lên song trường, đối với mặt đất thi thể. Rất nhanh, liền thấy những thi thể này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành từng cỗ thây khô. Nhìn thấy một màn này, Mê Tung lão nhân lộ ra vẻ giận mình. Cổ Chiêu Chiêu từ đằng xa bay tới, chờ đáp xuống ngoài thành, nhìn thấy Sở Vân hấp thu trên mặt đất thi thể tu vi lúc, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ đang hấp thu những thi thể này tu vi? Giữa sân chết đi tu sĩ, có chừng mấy trăm người. Sở Vân chỉ dùng một nén nhang, liền đem tu vi của bọn hắn toàn bộ hấp thu. Đợi cho hấp thu xong chắc chắn, Sở Vân cẩn thận cảm ứng, phát hiện tu vi tăng lên tới thần cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Xem ra cần phải tìm thời gian xung kích thần đan cảnh. Tu vi tăng lên tới thần cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong, kế tiếp liền phải xung kích thần đan cảnh. Bất quá Sở Vân nghe nói thần đan cảnh rất khó đột phá, bởi vì muốn trong đan điền ngưng tụ một cái thần đan. Cái này mai thần đan mạnh yếu, trực tiếp quan hệ tới đằng sau thực lực mạnh yếu. Vì để cho thực lực phát huy tới mạnh nhất, Sở Vân sẽ không dễ dàng ngưng tụ thần đan. Sở đạo hữu, ngươi tu luyện loại nào thần pháp, lại có thể trực tiếp thôn vệ tu sĩ tu vi, thật là khiến người ta chấn kinh. Cổ Chiêu Chiêu mang theo một vẻ mỉm cười mê người, nhìn xem Sở Vân nói rằng, chính là bình thường thần pháp mà thôi, không cần đến ngạc nhiên. Sở Vân nói xong, liền hướng phía mê vụ trong thành đi đến. Cổ Chiêu Chiêu nhướng mày, bất quá rất nhanh cả cười đi ra. Ngươi không nói, ta liền hàng ngày đi theo ngươi, sớm muộn cũng sẽ biết ngươi tu luyện cái gì thần pháp. Sở Vân trở lại ở lại các lâu sau, đang chuẩn bị nghiên cứu một chút Huyền Vũ Thiên Cương trận thế nào bố trí, lại phát hiện Cổ Chiêu Chiêu một mực đi theo hắn. Cổ cô nương, ngươi đừng một mực đi theo ta, ngươi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Cổ Chiêu Chiêu khẽ giật mình, chỗ nào đều được sao? Đúng, toàn bộ Huyền Hải Mê Vụ đảo đều là ta, ngươi muốn đi nơi nào nghỉ ngơi đều có thể. Vậy ta muốn ở tại ngươi cái này các lâu. Sở Vân nhướng mày, bất quá rất nhanh liền mở miệng nói, đi, vậy ngươi ở chỗ này, ta đi địa phương khác ở. Không phải, ta muốn theo ngươi ở cùng một cái các lâu. Sở Vân nhìn xem Cổ Chiêu Chiêu lộ ra vẻ nghi hoặc. Thấy Sở Vân bộ dáng như thế, Cổ Chiêu Chiêu vội vàng giải thích nói, ngươi muốn, ta vừa tới các ngươi Huyền Hải Mê Vụ đảo, đối với nơi này địa hình cùng người đều chưa quen thuộc. Hơn nữa ta nghe nói, trên đảo này có rất nhiều địa phương đều là cấm khu, nếu là ta không cẩn thận xâm nhập làm sao bây giờ? Cho nên ta còn là quyết định cùng ngươi ở cùng một chỗ, dạng này có gì cần, đều có thể ngay đầu tiên tìm ngươi. Sở Vân muốn cự tuyệt, nhưng là cảm giác đối phương nói cũng có đạo lý. Lập tức mở miệng nói, đi, nhưng là ngươi không thể quấy nhiễu ta. Cổ Chiêu Chiêu nâng lên bàn tay trắng nõn, lời thề son sắt nói, yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn, tuyệt không quấy rầy ngươi. Chương 1874, bố trí Huyền Vũ Thiên Cương trận. Chương 1874, bố trí Huyền Vũ Thiên Cương trận. Vậy ngươi bây giờ lên lầu, không có lệnh của ta, không cho phép xuống tới. Cổ Chiêu Chiêu nhíu mày, rất nhanh nàng liền nghĩ đến, trước đó Sở Vân đem áo đỏ pháp sư thi thể thu vào không gian giới chỉ cảnh tượng. Hiện tại Sở Vân nhường nàng lên lầu, còn nói không có hắn cho phép không cho phép xuống tới, chẳng lẽ đối phương muốn? Cổ Chiêu Chiêu lập tức cảm giác một hồi buồn nôn, hạ lưu. Nói xong, liền hướng phía trên lầu chạy tới. Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta chỉ là bảo ngươi lên lầu, không nên quấy rầy ta lĩnh hội Huyền Vũ Thiên Cương trận mà thôi, làm sao lại hạ lưu? Mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng là Sở Vân không có để ý, chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra, một tấm vải vẽ đầy bùa văn kim sắc mai rùa xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Làm Sở Vân đem thần thức nhìn về phía kim sắc mai rùa sau, từng đoạn văn tự rất mau ra hiện tại hắn trong đầu. Chính là khởi động Huyền Vũ Thiên Cương trận phương pháp. Dựa theo phía trên giới thiệu, muốn khởi động Huyền Vũ Thiên Cương trận, cần dùng 20 khối cực phẩm thần thạch, đặt ở cố định phương vị dùng để xung làm trận nhãn. Trừ cái đó ra, còn muốn tại mỗi khối cực phẩm thần thạch trung quanh, phát họa ra 1000 đạo cấm cố thần phù, dùng để vững chắc cực phẩm thần thạch. May mà ta trên người có 30 khối cực phẩm thần thạch, khởi động Huyền Vũ Thiên Cương trận hoàn toàn không có vấn đề. Về phần giam cầm thần phù, ta cũng biết phát họa. Xem hết khởi động trận pháp yêu cầu, Sở Vân lại nhìn về phía sau giới thiệu. Căn cứ Huyền Vũ Thiên Cương trận giới thiệu, trận pháp một khi khởi động, trong phạm vi 6000 dặm đều sẽ bị bao trùm, đến lúc đó liền xem như thần anh cảnh cường giả ra tay, cũng không cách nào đem nó công phá. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, khi thấy đoạn này sau khi giới thiệu, Sở Vân vẫn là không nhịn được giật mình. Bởi vì thần anh cảnh tu sĩ xem như ngũ trọng thần vực đứng đầu nhất tu sĩ. Nếu như Huyền Vũ Thiên Cương trận thật có thể ngăn cản thần anh cảnh tu sĩ công kích, như vậy hắn tại ngũ trọng thần vực liền không sợ hãi. Vì phòng ngừa Tây vực thần quốc lần nữa khởi xướng trả thù, Sở Vân không có trì hoãn, lập tức đứng dậy tiến về bờ biển bố trí trận pháp. Chờ đến tới bờ biển, hắn thả người bay lên không trung, sau đó lấy ra một khối cực phẩm thần thạch, hướng phía trong biển ném đi. Đợi cho cực phẩm thần thạch rơi vào trong biển, hắn nâng lên hai tay, trong hư không nhanh chóng câu họa. Rất nhanh, từng đạo kim sắc thần phù bị hắn phát họa đi ra, đánh vào cực phẩm thần thạch chung quanh trong hư không. Phát họa 1000 đạo cấm cố thần phù, đối Sở Vân mà nói cũng không khó.
Chỉ dùng nửa canh giờ, Sở Vân liền phát họa hoàn thành. Sau đó hắn lại hướng phía một phương hướng khác bay đi. Cứ như vậy, Sở Vân mỗi cất kỹ một khối cực phẩm thần thạch, liền phát họa 1000 đạo cấm cố thần phù đem nó cố định. Phát họa giam cầm thần phù mặc dù không khó, nhưng lại 10 phần tiêu hao thần lực. Cho nên Sở Vân mỗi sắp đặt tốt hai khối, liền sẽ nhắm mắt ngồi xếp bằng một đoạn thời gian khôi phục thần lực. Bất chi bất giác, sau 3 ngày, Huyền Hải Mê Bộ đảo, nơi nào đó trên bờ cát, Sở Vân đem cuối cùng một khối cực phẩm thần thạch cố định lại sau, hắn liền hướng phía Huyền Hải Mê Bộ đảo trung tâm bay đi. Chờ đến tới ở trung tâm sau, hắn nâng lên song trượng, đồng thời đánh phía bầu trời, trong miệng quát lên một tiếng lớn, "Lên!" Lập tức, vô số đạo kim quang theo Huyền Hải Mê Bộ đảo bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Cuối cùng tại Huyền Hải Mê Bộ đảo trên không, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ ra một cái to lớn kim sắc rùa đen hư ảnh. Cái này kim sắc rùa đen hư ảnh, toàn thân che kín phủ văn màu vàng, đem toàn bộ Huyền Hải Mê Bộ đảo bao phủ. Sở Vân ngẩng đầu nhìn kim sắc rùa đen hư ảnh, mặc dù xem không hiểu phía trên phủ văn màu vàng, nhưng là hắn có thể cảm nhận được những này phủ văn màu vàng tản mát ra lực lượng cường đại. Kim sắc rùa đen hư ảnh xuất hiện không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên theo mê vụ thành phương hướng bay tới. Chỉ dùng mấy tức thời gian, liền tới Sở Vân trước người. Chỉ thấy một người cầm đầu, chính là Mê Tung lão nhân. Hắn trước nhìn thoáng qua Sở Vân, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trên trời kim sắc rùa đen hư ảnh. "Đạo chủ, cái này chẳng lẽ chính là Huyền Vũ Thiên Cương trận?" "Không tệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta Huyền Hải Mê Vụ đảo cũng không tiếp tục sợ thần anh cảnh tu sĩ." Mê Tung lão nhân vẻ mặt giật mình nhìn xem Sở Vân. "Đạo chủ, khởi động Huyền Vũ Thiên Cương trận cực phẩm thần thạch, ngươi là từ đâu lấy được?" Sở Vân nghe vậy, có chút không cao hứng. "Đến lượt ngươi mới đến, ta tự sẽ nói cho ngươi, không nên ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng hỏi." Mê Tung lão nhân thấy Sở Vân tức giận, vội vàng trả lời, "Là ta lắm muộn." Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp theo Mê Vụ thành phương hướng bay tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Sở Vân phát hiện là Cổ Chiêu Chiêu. "Ngươi tới làm gì?" Cổ Chiêu Chiêu nhìn xem trên đỉnh đầu kim sắc rùa đen hư ảnh, nói, "Trên trời xuất hiện lớn như thế dị tượng, ta đương nhiên muốn đi ra nhìn xem, vạn nhất là Tây vực thần quốc phái người đến tiến đánh các ngươi Huyền Hải Mê Vụ đảo, ta cũng tốt xuất thủ tương trợ." Sở Vân lúc đầu có chút tức giận, nghe được đối phương lời giải thích này, tức giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tán. Cổ Chiêu Chiêu nhìn lên bầu trời bên trong kim sắc rùa đen hư ảnh hỏi Sở Vân, "Sở Vân, ngươi bố trí trận pháp này, chẳng lẽ chính là Huyền Vũ Thiên Cương trận?" "Không tệ, từ hôm nay trở đi, ta Huyền Hải Mê Vụ đảo cũng không tiếp tục sợ thần anh cảnh tu sĩ." Cổ Chiêu Chiêu nhìn xem Huyền Vũ Thiên Cương trận, lộ ra chất vấn chi sắc. "Ngươi xác định trận pháp này thật có thể ngăn cản thần anh cảnh tu sĩ công kích?" Thấy Cổ Chiêu Chiêu đối Huyền Vũ Thiên Cương trận sinh ra chất vấn, Sở Vân đưa ánh mắt về phía Mê Tung lão nhân. "Mê Tung tiền bối, ngươi đi thử xem trận pháp này uy lực." "Tốt, ta đang có ý nghĩ này." Vừa dứt tiếng, Mê Tung lão nhân thả người bật lên, hướng phía kim sắc rùa đen hư ảnh bay đi. Còn không có tới gần, hắn liền giơ cánh tay lên, một chưởng đánh phía kim sắc rùa đen hư ảnh. "Phá cho ta." Theo bàn tay của hắn vung ra, một gã toàn thân phát ra kim quang hải nhi xuất hiện tại Mê Tung phía sau lão nhân. Nhìn thấy Mê Tung lão nhân ra tay công hướng kim sắc rùa đen hư ảnh, Sở Vân, Cổ Chiêu Chiêu, còn có Mê Tung lão nhân mang tới tu sĩ, đều không chớp mắt nhìn xem. Ngay tại Mê Tung bàn tay của lão nhân cùng kim sắc rùa đen hư ảnh tiếp xúc lúc, nhường Sở Vân bọn người giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy bàn tay của hắn đánh vào kim sắc rùa đen hư ảnh bên trên, kim sắc rùa đen hư ảnh không phản ứng chút nào. Sau một khắc, a, chỉ thấy Mê Tung lão nhân hét thảm một tiếng, thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài, cuối cùng đện vào một chỗ trong dãy núi. Sở Vân thấy thế, vội vàng bay đi. Chờ hắn tìm tới Mê Tung lão nhân lúc, chỉ thấy thân thể của đối phương lâm vào một tảng đá lớn bên trong. Lúc này Mê Tung lão nhân, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi, trong miệng càng không ngừng thổ huyết. "Mê Tung tiền bối, ngươi không sao chứ?" Mê Tung lão nhân khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem Sở Vân nói, "Đạo chủ, cái này Huyền Vũ Thiên Cương trận, quả thật cùng nghe đồn như thế, có thể ngăn cản thần anh cảnh tu sĩ công kích. Không chỉ có như thế, nó nhận công kích sau, sẽ còn phóng thích lực lượng phản kích, may mà ta đã làm chuẩn bị, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Nhìn thấy Mê Tung lão nhân bộ dáng như thế, Cổ Chiêu Chiêu đôi mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Nghĩ không ra trận pháp này thế mà có thể tự động phản kích, xem ra muốn công chiếm Huyền Hải Mê Vụ đảo là không có hy vọng. Chương 1875, Hoa Mai đảo đưa tới thiệp cưới. Chương 1875, Hoa Mai đảo đưa tới thiệp cưới. Sở Vân mỉm cười, nhìn xem Mê Tung lão nhân hỏi, "Vậy ngươi về sau còn e ngại Tây vực thần quốc sao?" "Ta sợ hắn cái chim." Mê Tung lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đã sớm nhìn Tây vực thần quốc người khó chịu, hiện tại có trận pháp này, chỉ cần Tây vực thần quốc tu sĩ dám tới gần Huyền Hải Mê Vụ đảo, ta sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về." Cổ Chiêu Chiêu nhìn xem Sở Vân cười hỏi, "Sở Vân, trên người ngươi còn có cực phẩm thần thạch sao?" "Không có." Sở Vân trả lời không chút suy nghĩ. Cực phẩm thần thạch liền Hải yêu tộc cùng Bắc Hải thần quốc đều không có, bởi vậy có thể thấy được cực phẩm thần thạch đến cỡ nào chân quý. Cổ Chiêu Chiêu nhíu mày, nàng cảm giác Sở Vân hẳn là còn có, nhưng là đối phương nói không có, nàng cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Sở Vân nhìn xem Mê Tung lão nhân nói, "Mê Tung tiền bối, ngươi đi theo ta, ta đem Huyền Vũ Thiên Cương trận khởi động phương pháp nói cho ngươi." Mê Tung lão nhân nghe vậy, nhìn xem Sở Vân nói, "Đạo chủ, có câu nói ta không biết rõ có nên nói hay không." "Lời gì?" "Ngươi bây giờ đã là Huyền Hải Mê Vụ đảo đạo chủ, có thể ngươi dứt khoát gọi ta tiền bối, dạng này có thể hay không có ổn?" Sở Vân cười nói, "Ta mặc dù là Huyền Hải Mê Vụ đảo chủ, nhưng là tu vi cũng không có ngươi cao, cho nên bảo ngươi tiền bối cũng không có vấn đề gì." "Thật là đừng thật là, đi theo ta." Sở Vân nói xong,
liền hướng phía Mê Vụ Thành bay đi. Mê Tung lão nhân thấy thế, đội vàng đuổi theo đi. Cổ Chiêu Chiêu nhìn xem Sở Vân đi xa bóng lưng, trầm ngâm nói, có thể bố trí ra cường đại như thế trận pháp, đối đãi hạ nhân còn như thế kính trọng, nhân phẩm xem ra không xấu. Nếu không phải ngươi giết âm, hộ pháp, bản tiểu thư nói không chừng đã thích ngươi. Sở Vân mang theo Mê Tung lão nhân trở lại trong thành ở lại các lâu sau, liền đem khởi động Huyền Vũ Thiên Cương trận phương pháp chuyển tụ cho Mê Tung lão nhân. Mê Tung lão nhân đạt được khởi động Huyền Vũ Thiên Cương trận phương pháp sau, kích động không thôi. Đạo chủ, bộ này trận pháp uy lực vượt qua tưởng tượng của ta, ngươi thế mà bằng lòng đem khởi động phương pháp truyền thụ cho ta, ta thật không biết muốn thế nào báo đáp ngươi. Sở Vân cười nói, ta là Huyền Hải Mê Vụ đạo chủ, ta đem khởi động trận pháp phương pháp truyền thụ cho ngươi, chỉ là thuận tiện ngươi bảo hộ Huyền Hải Mê Vụ đạo. Cho nên ngươi không cần đến báo đáp ta, bất quá có một chút, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu có một ngày ngươi dám phản bội ta, như vậy kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Mê Tung lão nhân ngẩng đầu nhìn Sở Vân. Khi hắn ánh mắt cùng Sở Vân ánh mắt đối mặt sau, hắn không khỏi dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng chỉ có thần cốt cảnh tu vi, vì cái gì ta từ trên người hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong? Mê Tung lão nhân cưỡng ép để cho mình trấn định lại, đối với Sở Vân chắp tay nói, yên tâm đi đạo chủ, theo ta quyết định lưu tại trên đảo ngày đó trở đi, ta cũng không có nghĩ tới qua phản bội ngươi. Nếu có làm trái lời ấy, trời tru đất diệt. Tốt, có câu nói này của ngươi ta an tâm, hiện tại ngươi có thể đi. Nghe nói như thế, Mê Tung lão nhân đối với Sở Vân vừa chắp tay, liền quay người rời đi. Đúng lúc này, không gian giới chỉ bên trong truyền đến Kim Bắc Thần thanh âm. Chúc mừng ngươi hàng phục một gã thần anh cảnh cường giả. Sở Vân cười nói, hắn trên miệng nói không phản bội ta, nhưng là trong nội tâm có phải như vậy hay không muốn, ta cũng không biết. Yên tâm, ta nhìn người tương đối chính xác, lời hắn nói dĩ nhiên cũng là thật. Sở Vân mỉm cười, hỏi, đúng rồi Kim lão, khối kia ngọc giản bên trên cấm chế, ngươi giải khai không có? Nhanh hơn, thế nào, ngươi chẳng lẽ đã không kịp chờ đợi mong muốn đi thượng tam thiên? Không phải, ta chỉ là muốn biết, những cái kia tiến về thượng tam thiên Côn Lôn thần đạo tu sĩ, đến cùng là thế nào chết? Không có việc gì, từ từ sẽ đến, coi như ngươi biết trận tướng, lấy ngươi bây giờ tu vi cũng đi không được thượng tam thiên. Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt, tu vi của ta đã không sai biệt lắm khôi phục lại thần anh cảnh, hiện tại liền chờ ngươi. Chỉ cần ngươi tiến vào thần anh cảnh, chúng ta liền có thể nếm thử đi thượng tam thiên. Yên tâm đi Kim lão, ta lập tức liền có thể tiến vào thần đăng cảnh, chờ tiến vào thần đăng cảnh, khoảng cách thần anh cảnh liền không xa. Ân. Cùng Kim Bắc Thần đơn giản trò chuyện sau, Sở Vân liền đóng lại các lâu cửa, sau đó ngồi xếp bằng xuống, theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra bốn cái không gian giới chỉ. Cái này bốn cái không gian giới chỉ, trong đó ba cái là Tây vực thần quốc áo xanh pháp sư, áo tím pháp sư cùng áo đỏ pháp sư. Cuối cùng một cái thì là cổ ma tộc thiếu tộc trưởng Cổ Trường Hoành bên người vị kia âm hộ pháp. Bởi vì âm hộ pháp là cổ ma tộc người, cho nên Sở Vân lựa chọn trước xem xét hắn không gian giới chỉ. Làm Sở Vân thần thức văng vào về phía sau, phát hiện âm hộ pháp không gian giới chỉ bên trong có không ít thần thạch. Một phen kiểm kê xuống tới, nếu như toàn bộ đổi thành hạ phẩm thần thạch, có chừng 3000 vạn khối. Nghĩ không ra một cái tùy tùng trên thân liền có 3000 vạn hạ phẩm thần thạch, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Sở Vân coi là âm hộ pháp chỉ là Cổ Trường Hoành bên người một gã bình thường hộ vệ. Căn bản không biết rõ Âm hộ pháp là cổ ma tộc tứ đại hộ pháp một trong. Đem âm hộ pháp không gian giới chỉ bên trong thần thạch thu lại sau, Sở Vân lại nhìn về phía bên trong đan dược, thần pháp cùng thần kỹ. Một phen quan sát xuống tới, hắn phát hiện bên trong đan dược, thần pháp cùng thần kỹ, muốn cổ ma tộc tu sĩ mới có thể sử dụng. Hắn hiện tại mặc dù cũng có thể hấp thu ma khí, nhưng là những vật này, hắn cũng không muốn sử dụng. Cho nên đem nó thu lại, đơn độc đặt ở một cái không gian giới chỉ bên trong, tính toán đợi về sau có thời gian, tìm một chỗ hối đoái thành thần thạch. Kiểm tra xong âm hộ pháp không gian giới chỉ, Sở Vân bắt đầu kiểm tra áo xanh pháp sư, áo tím pháp sư cùng áo đỏ pháp sư không gian giới chỉ. Một phen kiểm tra xuống tới, hắn tại ba người không gian giới chỉ bên trong, tổng cộng tìm tới 100 triệu hơn 34 triệu thần thạch. Con số này, nhường Sở Vân 10 phần chấn kinh. Tăng thêm lúc trước hắn lấy được thần thạch, Sở Vân phát hiện nếu như chuyển đổi thành hạ phẩm thần thạch, hắn đã nắm giữ 370 triệu hạ phẩm thần thạch. 370 triệu, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Sở Vân đem những này thần thạch thống nhất đặt ở một cái không gian giới chỉ. Sau đó lại bắt đầu kiểm kê ba người vật phẩm. Bởi vì áo xanh pháp sư, áo tím pháp sư cùng áo đỏ pháp sư đều là thần đan cảnh tu vi, cho nên bọn hắn sử dụng đan dược, Sở Vân hiện tại cũng không dùng được. Về phần ba người tu luyện thần pháp, thần kỹ cùng thần thông, cùng trước đó áo trắng pháp sư như thế, đều cùng độc có quan hệ, Sở Vân cũng khinh thường tu luyện. Cuối cùng chỉ có thể đem những vật này tiến hành phân loại, sau đó đặt ở khác biệt không gian giới chỉ bên trong. Chờ làm xong những này, Sở Vân liền nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử ngưng tụ thần đan. Theo thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Sở Vân vùng đan điền, một cái hạt châu màu vàng nóng hình thức ban đầu, chậm rãi hiện hiện. Phát giác được thần đan bắt đầu xuất hiện hình dạng, Sở Vân kích động không thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị tăng lớn cường độ ngưng tụ lúc, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến Mê Tung lão nhân thanh âm. "Đạo chủ, ngươi ở đâu?" "Mai Hoa đạo đưa tới thiệp cưới, cho ngươi đi tham gia Mai Hoa đạo chủ Mai Khiếu phong nữ nhi hôn lễ." Nghe nói như thế, Sở Vân đột nhiên mở to mắt. "Mai Hoa đạo chủ nữ nhi hôn lễ?" Chương 1876, tiến về Hoa Mai đạo chương 1876, tiến về Hoa Mai đạo Sở Vân không biết rõ đối phương nói có đúng không là Mai Tam Nương. Kể từ cùng đối phương tách ra, hắn đã thật lâu không gặp Mai Tam Nương. Lập tức Sở Vân đứng dậy, mở ra các lâu cửa. Nhìn thấy Sở Vân đi ra, Mê Tung lão nhân đem một trương thiệp cưới đưa cho hắn. "Đạo chủ, đây là Mai Hoa đạo phái người đưa tới." Sở Vân đưa tay tiếp nhận thiệp cưới, đem nó mở ra. Ánh mắt ở phía trên quét qua,
Sở Vân rất nhanh nhíu mày. Chỉ thấy thiệp cưới bên trên viết Mai Tam Nương cùng Kim Thiên Hành sẽ tại sau 10 ngày cử hành hôn lễ. Tam Nương nàng làm sao lại gả cho Kim Thiên Hành? Sở Vân cùng Kim Thiên Hành hiện tại xem như tử địch. Từ lần trước tại Bách Đảo tranh bá thi đấu bên trên thua với Sở Vân, Kim Thiên Hành vẫn bế quan tu luyện. Bây giờ truyền ra hắn cùng Mai Tam Nương sắp cử hành hôn lễ tin tức, nhường Sở Vân có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn lo lắng chính là một khi Mai Tam Nương gả cho Kim Thiên Hành, nếu là hắn giết Kim Thiên Hành, Mai Tam Nương chẳng phải là muốn thủ tiết. Sở Vân, ngươi mấy ngày nay chờ tại các lâu bên trong làm gì, sẽ không phải là con ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài à? Đúng lúc này, một đạo chế nhạo nữ tử tiếng cười truyền đến. Sở Vân hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Cổ Chiêu Chiêu mang theo một tia cười xấu xa, hai tay chắp sau lưng, từ đằng xa đi tới. Sở Vân nhíu mày, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mấy ngày nay một mực tại các lâu bên trong xung kích thần đăng cảnh. Thật sao? Cổ Chiêu Chiêu nhíu mày nhìn xem Sở Vân, trên mặt tràn ngập không tin. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Cổ Chiêu Chiêu thấy Sở Vân vẻ mặt thành thật, không có ý định lại xoắn xuýt vấn đề này, đưa ánh mắt về phía Sở Vân trong tay. Đây là cái gì? Thiệp cưới. Cổ Chiêu Chiêu đưa tay theo Sở Vân trong tay tiếp nhận thiệp cưới, ta nhìn ngươi thật giống như có chút không cao hứng, sẽ không phải nữ nhân ngươi cho phạt ta. Đang khi nói chuyện, Cổ Chiêu Chiêu đem thiệp cưới mở ra. Khi thấy nội dung phía trên sau, nàng cau mày nói, Mai Tam Nương cùng Kim Thiên Hành hôn lễ. Mai Tam Nương, ta không biết, nhưng là cái này Kim Thiên Hành, nghe nói tại Bách Đảo tranh bá thi đấu bên trên bị ngươi đánh bại, ngươi nếu là đi tham gia hôn lễ của hắn, hắn hẳn là sẽ không dung tha ngươi. Không đúng, ngươi đi tham gia hôn lễ của bọn hắn, hẳn không phải là Kim Thiên Hành người a. Chẳng lẽ là cái này Mai Tam Nương? Không tệ. Sở Vân đưa tay theo Cổ Chiêu Chiêu trong tay cầm lại thiệp cưới, trầm ngâm nói, Mai Tam Nương trước đó là thị nữ của ta, về sau nàng tìm tới cha nàng, ta liền để nàng đi. Thấy Sở Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn, Cổ Chiêu Chiêu vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi có phải hay không không nghĩ nàng gả cho Kim Thiên Hành? Ân. Sở Vân gật đầu. Cổ Chiêu Chiêu cười nói, ngươi tại Bách Đảo tranh bá thi đấu thượng tướng Kim Thiên Hành đánh bại, đối phương xem như Bắc Hải thần quốc đệ nhất thiên tài, nhất định sẽ tới tìm ngươi tìm về mặt mũi. Đến lúc đó hai người các ngươi khẳng định là không chết không thôi, nếu là ngươi đem Kim Thiên Hành giết chết, như vậy Mai Tam Nương liền sẽ thủ tiết, thậm chí sẽ hận ngươi. Ngươi nói không sai. Đây chính là Sở Vân lo lắng. Đã ngươi có cái lo lắng này, vậy ngươi đừng để nàng gả cho Kim Thiên Hành à, đã nàng trước đó là thị nữ của ngươi, như vậy nàng hẳn là sẽ nghe ngươi. Cái này chỉ sợ không nhất định. Mê Tung lão nhân mở miệng nói, Mai Tam Nương đã là Mai Khiếu Phong công khai thừa nhận nữ nhi, nếu là vụ hôn nhân này là Mai Khiếu Phong định, như vậy thì tính đạo chủ trước đó là chủ nhân của nàng, nàng cũng không nhất định sẽ nghe đạo chủ. Nếu như nàng không nghe thì nên trách không được Sở Vân. Cổ Chiêu Chiêu nhìn xem Sở Vân nói, bất quá đây đều là chúng ta phỏng đoán, ta đề nghị ngươi đi trước gặp nàng một chút, nhìn nàng một cái nói thế nào mới quyết định. Đi, vậy ta hiện tại liền đi tìm nàng. Cổ Chiêu Chiêu nhìn xem Sở Vân hỏi, có muốn hay không ta đi cùng với ngươi? Sở Vân đang muốn cự tuyệt, Cổ Chiêu Chiêu mở miệng nói, Huyền Hải Mê Vụ đảo bên trên ta chỉ là nhận biết ngươi, ngươi nếu là đi, ta một người lưu tại nơi này rất không ý tứ. Sở Vân hơi do dự, mở miệng nói, đi, vậy ngươi cùng ta cùng đi. Mê Tung lão nhân mở miệng nói, ta hiện tại liền an bài cho các ngươi thuyền. Tại Mê Tung lão nhân an bài xuống, Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu rất nhanh liền đi thuyền rời đi Huyền Hải Mê Vụ đảo, hướng phía Mai Hoa đảo chạy tới. Trên thuyền, Sở Vân mở miệng hỏi Cổ Chiêu Chiêu, ngươi đối Mai Hoa đảo hiểu rõ có bao nhiêu? Cổ Chiêu Chiêu trầm ngâm nói, Mai Hoa đảo tại 12 tòa bên trong đảo, thực lực tính cả chờ, nhất là Mai Hoa đảo đảo chủ Mai Khiếu Phong, nghe nói nắm giữ thần anh cảnh trung kỳ tu vi. Trừ cái đó ra, nghe nói toàn bộ Mai Hoa đảo bên trên hiện đầy cổ trận pháp, liền xem như thần anh cảnh tu sĩ đi vào, cũng không nhất định có thể đi tới. Nghe nói như thế, Sở Vân nhướng mày. Nếu thật là dạng này, như vậy chờ thêm Mai Hoa đảo, hắn nhất định phải hành sự cẩn thận. Dù sao Mai Hoa đảo thiếu chủ Mai Huyền Dạ chính là hắn giết, nếu để cho Mai Khiếu Phong biết, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu là buổi sáng xuất phát, kết quả chờ nhanh đến trạm vào tối, hai người mới đi đến Mai Hoa đảo. Mai Hoa đảo, đảo như kỳ danh. Chỉ thấy ở trên đảo nở đầy màu đỏ hoa mai, nhìn một cái, căn bản không nhìn thấy đầu. Theo thuyền không ngừng tới gần Mai Hoa đảo. Sở Vân trông thấy trên bến tàu, đứng đấy hơn 10 người mặc áo trắng, ngực thêu lên màu đỏ hoa mai tu sĩ. Sở Vân nhận ra đây đều là Mai gia tộc nhân. Ngay tại Sở Vân sắp đến bến tàu lúc, hắn tại trên bến tàu trông thấy một đạo quen thuộc nữ tử thân ảnh. Nhiếp Tiểu Tiểu, nàng thế nào cũng tới. Nhiếp Tiểu Tiểu đang chuẩn bị lên đảo. Khi nhìn thấy Sở Vân cũng tới Mai Hoa đảo sau, nàng đội vàng dừng bước lại. Chờ Sở Vân theo trên thuyền sau khi xuống tới, nàng đội vàng nên đón tiếp lấy. "Sở Vân, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ ngươi cũng thu được Mai cô nương thiệp cưới?" "Đối." Nhiếp Tiểu Tiểu nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Kỳ quái, Mai gia làm sao lại đem Mai Tam Nương gả cho Kim Thiên Hành, chẳng lẽ Mai gia lựa chọn duy trì Kim Thiên Hành?" Trước đừng đoán, chờ nhìn thấy Tam Nương, tất cả liền đều rõ ràng. Lúc này, Mai gia hơn 10 người tộc nhân, tại một gã khôi ngô trung niên nhân dẫn đầu hạ, hướng phía Sở Vân đi tới. "Vị này hẳn là Sở Vân Sở đạo chủ a?" Sở Vân gật đầu, "Không tệ. Tiểu thư của chúng ta để cho ta tới tiếp ngươi, xin theo ta đi thôi." "Tốt." Sở Vân cũng không có mơ tưởng, đi theo đối phương hướng phía Mai Hoa đảo chỗ sâu đi đến. Nhiếp Tiểu Tiểu thấy thế, đội vàng đuổi theo đi. Cổ Chiêu Chiêu đứng tại chỗ quan sát chung quanh một vòng, sau đó mới chậm rãi đuổi theo Sở Vân. Tại tới trước trên đường, nàng vừa đi, một bên tại Mai gia tộc nhân không chú ý tình huống hạ, lấy ra từng mai màu đen quân cờ, đem nó đánh vào mặt đất. Cũng không biết qua bao lâu, Phía trước một tòa sơn phong dưới chân, xuất hiện một tòa cổ điện. Cổ điện cũng không lớn, cho người ta một loại trải qua cảm giác tăng thương. Sở Vân thấy thế, lập tức dừng lại, nhìn xem dẫn đường trung niên nhân nghi ngờ nói, ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì? Khôi Ngô trung niên nhân dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Sở Vân gạt ra một vệt mỉm cười. Tiểu thư của chúng ta ngay tại cổ điện bên trong chờ ngươi. Sở Vân đưa ánh mắt về phía cổ điện, Mai Tam Nương nếu là Mai gia đại tiểu thư, như vậy hẳn là sẽ không nhường hắn tới này loại đơn sơ địa phương. Trừ phi đối phương đã không đem hắn làm chủ nhân. Chương 1877, Mai Khiếu Phong Âm Nhu chương 1877, Mai Khiếu Phong Âm Nhu cổ chiều chiêu ngẩng đầu nhìn về phía cổ điện, quan sát tỉ mỉ một phen sau, nàng hạ giọng đối Sở Vân nói rằng, "Sở Vân, cẩn thận một chút, ta cảm giác cung điện cổ này có vấn đề." Sở Vân nhíu mày, liền hắn đều không nhìn ra cổ điện có vấn đề, cổ chiêu chiêu vậy mà có thể phát giác. Có vấn đề gì? Ta không biết rõ, nhưng là trực giác nói cho ta có vấn đề. Sở Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Cổ chiêu chiêu thực lực, hắn đã từng gặp qua, thần đan cảnh sơ kỳ tu vi chém giết thần đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, không tốn sức chút nào. Đã đối phương nói cổ điện này có vấn đề, như vậy sẽ không có sai. Nhưng là tại còn không có xác định cổ điện này đối với hắn có hay không nguy hiểm lúc, hắn chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Đi thôi. Nghe nói như thế, Khôi Ngô trung niên nhân tiếp tục hướng cổ điện đi đến. Sở Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Nhiếp Tiểu Tiểu, cảm giác trong ba người, tu vi của nàng thấp nhất, cho nên hơi trầm ngâm sau, Sở Vân cho Nhiếp Tiểu Tiểu truyền âm. "Nhiếp cô nương, đợi chút nữa ngươi chớ vào cổ điện, ngay tại bên ngoài chờ lấy chúng ta." Nhiếp Tiểu Tiểu nghe vậy, nhìn xem Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. "Vì cái gì? Ta cảm giác cổ điện này có vấn đề, nhưng là ta không xác định, cổ điện này đối với chúng ta có uy hiếp hay không? Ba người chúng ta, tu vi của ngươi thấp nhất, vì phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra, ngươi tốt nhất ở lại bên ngoài." Nhiếp Tiểu Tiểu hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, "Tốt." Rất nhanh, ba người liền đến tới cổ điện bên ngoài. Nhiếp Tiểu Tiểu thấy thế, dừng ở bên ngoài. Khôi Ngô trung niên nhân đi vào đại điện sau, quay đầu nhìn về phía Sở Vân ba người. Khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Tiểu dừng ở bên ngoài lúc, hắn nghi ngờ nói, "Nhiếp cô đường, ngươi sao không tiến đến?" Nhiếp Tiểu Tiểu cười nói, "Ta liền không tiến vào, ta chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn." Khôi Ngô trung niên nhân nhướng mày, "Thật là tiểu thư điểm danh muốn gặp ngươi." "Không có việc gì, còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian gặp mặt." Thấy Nhiếp Tiểu Tiểu kiên trì, Khôi Ngô trung niên nhân hơi do dự, nhân tiện nói, "Đi, vậy ngươi chờ ở bên ngoài, tuyệt đối đừng đi loạn." Nói xong, liền hướng phía trong đại điện đi đến. Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu lẫn nhau, theo sát phía sau. Tiến vào cổ điện sau, Sở Vân phát hiện cổ điện đa số địa phương, mặc dù bị đánh quét đến rất sạch sẽ, nhưng là tại một chút góc hẻo lánh vẫn có mạng nhện. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này cũng không thường xuyên ở người. Khôi Ngô trung niên nhân mang theo Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu, rất mau tới ở giữa cung điện của một chỗ trong sân. Chỉ thấy trong sân nhắm mắt ngồi xếp bằng một gã dáng người khô gầy, tóc hoa dâm lão giả áo bào trắng. Tên này lão giả áo bào trắng Sở Vân trước đó tại Bách Đảo tranh bá chiến kết thúc lúc gặp qua một lần, biết đối phương chính là Mai Hoa đảo chủ Mai Khiếu Phong. Khôi Ngô trung niên nhân đem Sở Vân hai người đưa đến lão giả áo bào trắng trước người sau, chắp tay nói, "Lão chủ, người mang đến." Nói xong, liền chậm rãi lui lại. Sở Vân nhìn xem Khôi Ngô trung niên nhân hỏi, "Ngươi không phải nói mang bọn ta tới gặp các ngươi tiểu thư sao?" Khôi Ngô trung niên nhân không có trả lời, hướng về sau rút lui mấy bước sau, liền quay người bước nhanh rời đi. Mai Khiếu Phong từ từ mở mắt, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân bị hắn thấy trong lòng rụt rè, chắp tay hỏi, "Tiền bối, không biết Mai Tam Nương hiện tại nơi nào?" Mai Khiếu Phong không có trả lời Sở Vân, mà là sắc mặt âm trầm hỏi Sở Vân, "Vì cái gì? Ngươi tại sao phải giết hắn?" Sở Vân khẽ giật mình, trong lòng thất kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ đối phương đã biết là hắn giết chết Mai Huyền Dạng. "Tiền bối, ngươi đang nói cái gì?" Vãn bối nghe không hiểu. Mai Khiếu Phong đông nhiên từ dưới đất đứng lên, nổi giận nói, "Đều tới lúc này, ngươi vẫn còn giả bộ. Lão phu cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao phải giết con ta?" Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, đối phương thế mà biết là hắn giết chết Mai Huyền Dạng. "Tiền bối, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta căn bản không có giết thiếu chủ." Mai Khiếu Phong thật là thần anh cảnh trung kỳ cường giả, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng đối phương xảy ra xung đột. "Đều tới lúc này, ngươi còn tại giảo biện, lão phu trải qua nhiều mặt tìm kiếm, đã tra ra là ngươi cùng Nhiếp Tiểu Tiểu liên thủ giết chết con ta." Nói đến đây, Mai Khiếu Phong biến kích động lên. "Ngươi có biết hay không, lão phu chỉ như vậy một cái nhi tử, ngươi thế mà giết hắn, lão phu muốn ngươi liền mạng." Vừa dứt tiếng, hắn tiến về phía trước một bước bước ra. "Phanh!" Lập tức, một cỗ cường đại lực lượng, như gợn sóng đồng dạng hướng phía Sở Vân của tới. Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu thấy thế, đội vàng nâng lên song trường, ngăn khuất trước ngực. Nhưng là căn bản vô dụng, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đợi cho rơi xuống đất, hai người quỳ một chân trên đất, đầu gối lau mặt đất rút lui ra ngoài xa mười mấy trượng. Các thân thể ổn định sau, Cổ Chiêu Chiêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Mai Khiếu Phong. Thần anh cảnh tu sĩ quả nhiên lợi hại. Mai Khiếu Phong thấy Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu chỉ là bị đẩy lui, cũng không có thụ thường, nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Lập tức hắn đưa ánh mắt về phía Cổ Chiêu Chiêu, thanh âm lạnh như băng nói, "Lão phu từ trước đến nay ân oán rõ ràng, xưa nay không lạm sát kẻ vô tội, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi đi." Nghe nói như thế, Cổ Chiêu Chiêu lộ ra một vệt mỉm cười, quay đầu nhìn Sở Vân nói, "Hắn để cho ta đi." Sở Vân thần sắc bình tĩnh, nói, "Chuyện này vốn là với ngươi không quan hệ, ngươi đi đi." "Ta đi đây." Cổ Chiêu Chiêu nói xong, chậm rãi đứng người lên, nhìn thoáng qua Mai Khiếu Phong, liền hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Đợi cho Cổ Chiêu Chiêu rời đi, Mai Khiếu Phong nhìn xem Sở Vân cười lạnh nói,
có trông thấy được không, tại sinh tử trước mặt, bằng hữu thân thiết đi nữa đều sẽ rời bỏ ngươi. Sở Vân nhếch miệng lên, cười nói, nàng cùng ta chỉ là bằng hữu bình thường, chọn rời đi là cử chỉ sáng suốt, ta cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Mai Khiếu Phong con ngươi co vào, hắn nói lời này vốn là muốn đả kích Sở Vân, nào biết Sở Vân căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi giết chết lão phu nhi tử, lão phu hiện tại giết ngươi báo thù cho hắn, không quá phận à? Sở Vân cười nhạo một tiếng, lão tử thay nhi tử báo thù, đương nhiên không quá phận. Đã không quá phận, vậy là ngươi tự hành kết thúc, vẫn là phải lão phu tự mình động thủ. Sở Vân ánh mắt cùng Mai Khiếu Phong đối mặt, không sợ hai chút nào nói, ta mặc dù chỉ có thần cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng là ngươi muốn cho ta tự vẫn, còn chưa đủ tư cách. Mai Khiếu Phong nghe vậy, lập tức nổi giận, muốn chết. Vừa dứt tiếng, hắn thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Sở Vân bỏ tới. Sở Vân, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi? Lúc này, không gian giới chỉ bên trong truyền đến Kim Bắc Thần thanh âm. Tu vi của ta đã khôi phục lại thần anh cảnh sơ kỳ, mặc dù không có nắm chắc đánh giết người này, nhưng là kiểm chế lại hắn hẳn không có vấn đề. Kim lão, vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm, đợi đến ngươi xuất thủ thời điểm, ta tự sẽ bảo ngươi. Nhìn xem bọn tới Mai Khiếu Phong, Sở Vân nâng lên hai tay, ngửa đầu hướng phía bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. A! Sau một khắc, liền gặp hắn nhập thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng, thẳng đến dài đến cao 10 trượng mới dừng lại. Cùng lúc đó, trên người hắn làn da, tản mát ra từng đạo chói mắt kim quang. Mấy tức thời gian, Sở Vân liền theo một người bình thường người, biến thành một cái cao đến 10 trượng kim sắc cự nhân. Chương 1878, Chiến Thần Anh Cảnh. Chương 1878, Chiến Thần Anh Cảnh đối mặt thần anh cảnh cường giả, Sở Vân trực tiếp thi triển ra Thiên Địa Bá Thể Quyết. Mai Khiếu Phong thấy thế, mở miệng chảo phúng, mặc kệ ngươi tu luyện cỡ nào nghịch thiên thần pháp, cũng không cải biến được ngươi là thần cốt cảnh tu vi sự thật này. Hôm nay lão phu liền để ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì thần pháp thần kỹ thần thông, đều là bài trí. Vừa dứt tiếng, hắn thả người bay lên, làm thân thể cùng Sở Vân ngực như thế cao sau, cánh tay hắn vung lên, hướng Sở Vân ngực một trường đánh tới. Theo cánh tay hắn đông đưa, chỉ thấy tại phía sau hắn hiện ra một gã toàn thân phát ra kim quang hài nhi. Hài nhi mặc dù rất nhỏ, nhưng lại phóng xuất ra vô cùng cường đại lực lượng. Tại cổ chiêu chiêu ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mai Khiếu Phong bàn tay nặng nề mà đập đệm tại Sở Vân trên thân. Phanh! Lập tức, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Phúc! Ngay sau đó, Sở Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngửa ra sau, càng không ngừng rút lui. Chỉ thấy hắn mỗi lui một bước, đều trên mặt đất giẫm ra một cái hố nhỏ. Lúc này, Sở Vân không gian giới chỉ bên trong, truyền đến Kim Bắc Thần thanh âm lo lắng. Sở Vân, ngươi chỉ có thần cốt cảnh, mà cái này Mai Khiếu Phong lại là thần anh cảnh trung kỳ, hắn cao hơn ngươi hai cái đại cảnh giới, coi như nhục thể của ngươi cường đại tới đâu, cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu không vẫn là để ta ra tay đi. Sở Vân bị Mai Khiếu Phong đánh trúng sau, liền lùi lại vài chục bước, thân thể bởi vì bị thương nặng, dẫn đến bá thể kim thân nhanh chóng biến mất. Chờ khôi phục nguyên dạng sau, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt giật mình nhìn xem Mai Khiếu Phong. Nguyên bản hắn coi là thi triển ra Thiên Địa Bá Thể Quyết, có thể ngăn cản được Mai Khiếu Phong công kích. Nào biết liền đối phương một trưởng đều không chịu nổi. Ta còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, hôm nay ta ngược lại muốn xem thần cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng thần anh cảnh chiến lệnh, đến cùng lớn bao nhiêu. Từ khi tìm hiểu ra 10 trượng kim thân cùng 100 trượng chiến thể, Sở Vân có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình, so với trước đó tăng lên không ít. Nhưng là tăng lên nhiều ít, hắn đoán không được. Cho nên hiện tại hắn muốn bắt Mai Khiếu Phong xem như đối tượng thí nghiệm. Mai Khiếu Phong thấy Sở Vân trúng hắn một trường, chỉ là thụ thương, cũng chưa chết, có chút giật mình. Thần cốt cảnh tu vi trúng lão phu một trường, thế mà không chết, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Bất quá ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú Mai Khiếu Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể thử một chút. Mai Khiếu Phong con ngươi co bảo, lập tức giơ ra bàn tay gầy gộc hướng Sở Vân chụp tới. Theo bàn tay của hắn dò ra, một cái to lớn trong suốt thủ trưởng ấn xuất hiện tại Sở Vân trên đỉnh đầu. Sở Vân thấy thế, vội vàng lùi lại. Cùng lúc đó, bàn tay hắn một nắm, một thanh huyết sắc loan đao xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Nhìn xem sắp rơi xuống trong suốt thủ trưởng ấn, Sở Vân thôi động thể nội ma đan, đem ma khí rót vào huyễn huyết ma đao. Sau đó giơ cao huyễn huyết ma đao, hướng phía trong suốt thủ trưởng ấn một đao chém xuống. Chỉ thấy huyễn huyết ma đao còn chưa rơi xuống, một đạo dài đến vài chục trượng huyết sắc đao cương liền đã ngưng tụ mà ra. Huyết sắc đao cương tinh hồng vô cùng, phát ra huyết sắc quang mang, đem toàn bộ quảng trường đều chiếu rọi thành huyết hồng sắc. Trong suốt thủ trưởng ấn còn không có tới gần huyết sắc đao cương, liền bị huyết sắc đao cương thả ra lực lượng cho đánh tan đi. Cổ Chiêu Chiêu thấy thế, lộ ra vẻ giật mình. Cái này chẳng lẽ chính là huyễn huyết ma đao? Theo trong suốt thủ trưởng ấn bị đánh tan, huyết sắc đao cương thế đi không giảm, hướng phía Mai Khiếu Phong chém vào mà đi. Đúng lúc này, Mai Khiếu Phong ánh mắt bắt đầu biến ngốc trệ. Muốn dùng huyễn thuật đối phó lão phu, cũng không nhìn một chút người tu vi gì, cho lão phu phá. Theo một đạo tiếng hét phẫn nộ phát ra, chỉ thấy bao phủ tại Mai Khiếu Phong trên đầu huyết sắc đao cương, lại bị mạnh mẽ bức lui. Ngay sau đó, Mai Khiếu Phong nhanh chóng lùi về phía sau, thẳng đến rời khỏi huyết sắc đao cương phạm vi bao phủ. Hắn mới dừng lại bước chân, nhìn xem Sở Vân cười nhạo nói, "Tiểu tử, thật là đáng tiếc, nếu là tu vi của ngươi tiến vào thần đăng cảnh, bằng vào cái này Huyễn Huyết Ma Đao tạo nên tới huyễn cảnh, nói không chừng có cùng lão phu một trận chiến thực lực." Nhìn thấy Huyễn Huyết Ma Đao thả ra huyễn cảnh, không thể khống chế lại Mai Khiếu Phong, Sở Vân lộ ra vẻ giận mình. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Hắn mặc dù đã ngưng tụ ra ma đan, nhưng dù sao không phải cổ ma tộc người, không cách nào đem Huyễn Huyết Ma Đao uy lực phát huy tới lớn nhất. Mai Khiếu Phong nâng lên hai tay, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Sở Vân.
"Tiểu tử, không thể không nói, ngươi có chút bản sự, nguyên bản lão phu coi là giết ngươi không cần tốn nhiều sức, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải vận dụng một chút thủ đoạn." Vừa dứt tiếng, hắn nâng lên song trường, hướng phía Sở Vân đột nhiên đánh tới. Hoa Mai Diệt Tuyệt Trưởng. Chỉ thấy từng đạo thần lực màu vàng nóng, theo Mai Khiếu Phong song trường bên trong mãnh liệt bắn mà ra, đầu tiên là ngưng tụ ra từng đóa kim sắc hoa mai. Sau đó những này kim sắc hoa mai lại lấy cực nhanh tốc độ hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra hai cái to lớn bàn tay màu vàng nóng, cùng một chỗ đánh phía Sở Vân. Sở Vân thấy thế, vội vàng vung lên Huyễn Huyết Ma Đao, một đao quét ngang mà ra. Chỉ thấy một đạo sắc bén huyết sắc đao cương, vạch phá không khí, chém về phía hai cái to lớn bàn tay màu vàng nóng. Sở Vân muốn cho rằng bằng vào Huyễn Huyết Ma Đao có thể ngăn trở Mai Khiếu Phong công kích. Nào biết huyết sắc đao cương tại cùng hai cái bàn tay màu vàng nóng tiếp xúc sau, liền bị đánh tan lái đi. Bèn, lập tức, một cỗ cường đại lực lượng hướng phía bốn phía quét sạch lái đi. Nhìn thấy một kích này không có thể ngăn hạ Mai Khiếu Phong công kích, Sở Vân lại vung lên Huyễn Huyết Ma Đao, hướng phía hai cái bàn tay màu vàng nóng chém vào mà đi. Nhưng mà mặc kệ Sở Vân thế nào công kích, đều không thể ngăn cản hai cái bàn tay màu vàng nóng tới gần. Cái này chẳng lẽ chính là thần cốt cảnh cùng thần anh cảnh trên lại sao? Dù là có thánh khí nơi tay cũng không cách nào đền bù. "Tiểu tử, đừng làm vô vị bùng ấy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Mai Khiếu Phong ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, miệng hơi cười, dường như đã thấy Sở Vân tử vong dáng vẻ. "Muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy." Vừa dứt tiếng, Sở Vân đem Huyễn Huyết Ma Đao cắm trên mặt đất, sau đó bàn tay đột nhiên một nắm, một thanh phát ra thần quang bảy màu bảo kiếm xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Chỉ thấy bảo kiếm trên thân khắc lấy 9 đạo long văn, mỗi đạo đều sinh động như thật, chính là Tổ Long kiếm. "Lúc đầu ta không muốn động dùng kiếm này, nhưng là vì giết ngươi, coi như đắp lên 3 ngày cường giả phát hiện, ta cũng ở đây không tiếc." Vừa dứt tiếng, Sở Vân cắn nát ngón tay, đem huyết dịch nhỏ tại Tổ Long kiếm bên trên. Lập tức, trên thân kiếm 9 đạo long văn dường như tới đồng dạng, trên thân kiếm đi khắp. Cùng lúc đó, còn có tiếng long ngâm trên thân kiếm quanh quẩn. "Lão thất phu, chết cho ta." Sở Vân đem Tổ Long kiếm bên trên 9 đạo long văn kích hoạt sau, đem thái cổ chi lực chút vào trong đó, sau đó giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng phía Mai Khiếu Phong chém xuống một kiếm. Theo Tổ Long kiếm chém vào mà ra, một đạo dài đến vài chục trượng kim sắc kiếm cương nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, đỏ, hoàng, lam, tử, hắc, bạch, ngân, thanh 9 đạo màu sắc khác nhau long hồn, giống như thực chất đồng dạng, theo Tổ Long kiếm bên trong giận sông mà ra, đi theo kim sắc kiếm cương cùng một chỗ phóng tới Mai Khiếu Phong. Chỉ thấy Mai Khiếu Phong vung tới bàn tay màu vàng nóng, tại 9 đạo long hồn trùng kích vào trong nháy mắt tán loạn. Nhìn thấy một màn này, Mai Khiếu Phong rốt cục đổi sắc mặt, nhìn xem Sở Vân trong tay Tổ Long kiếm kinh ngạc thốt lên. "Thần Long tộc thánh khí Tổ Long kiếm, làm sao lại trong tay ngươi?" Chương 1879, giết chết Mai Khiếu Phong. Chương 1879, giết chết Mai Khiếu Phong. Tổ Long kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc. Nguyên bản vẻ mặt trấn định Mai Khiếu Phong, giờ phút này rốt cục lộ ra vẻ động dung. Hắn biết Tổ Long kiếm lai lịch. Tổ Long kiếm chính là Thần Long tộc thánh khí, nguyên bản đứng hàng thần giới thập đại thần binh đứng đầu, về sau bởi vì không người có thể tu luyện thành thái cổ Tổ Long quyết, không cách nào đem Tổ Long kiếm uy lực phát huy tới lớn nhất, cho nên Tổ Long kiếm xếp hạng rất xuống thứ 3. Mặc dù như thế, Tổ Long kiếm cường đại, như cũng không thể nghi ngờ. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy Mai Khiếu Phong sau lưng kiến trúc, tại kim sắc kiếm cương cùng 9 đạo long hồn trùng kích vào, nhao nhao chợt nổ tung đi. Mai Khiếu Phong vẻ mặt âm trầm nhìn xem Sở Vân. "Tiểu tử, ngươi thật là làm cho lão phu giật mình a, thế mà tìm tới Thần Long tộc thánh khí. Bất quá nghe nói muốn phát huy ra Tổ Long kiếm uy lực, cần tu luyện thái cổ thần long tộc trấn tộc thần pháp, thái cổ Tổ Long quyết. Ngươi không phải thái cổ thần long tộc nhân, cho nên ngươi không có khả năng tu luyện thái cổ Tổ Long quyết, cho dù có Tổ Long kiếm nơi tay, ngươi cũng giết không được lão phu." Vừa dứt tiếng, Mai Khiếu Phong nâng lên hai tay, không nhanh không chậm ở trên người ngưng tụ ra một cái thần lực cương cháo. Hắn thấy, Sở Vân đã không cách nào phát huy Tổ Long kiếm uy lực, cho dù có Tổ Long kiếm nơi tay, đối với hắn sinh ra không được uy hiếp. Chỉ thấy Tổ Long kiếm thả ra kim sắc kiếm cương, tại 9 đạo long hồn nương theo hạ, rất nhanh tới gần Mai Khiếu Phong. "Oanh!" Làm rơi vào Mai Khiếu Phong ngưng tụ thần lực cương cháo bên trên sau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cương đại sóng xung kích, lập tức quét sạch bốn phía, đem toàn bộ cổ điện san thành bình địa. Mai Khiếu Phong tại kim sắc kiếm cương nghiền ép hạ, chỉ kiên trì mấy tức, liền hơi đỏ mặt, thân thể khẽ cong, quỳ một chân xuống đất. Phanh! Mặt đất nhận va chạm, hiện ra một cái hố nhỏ. Phúc! Mai Khiếu Phong lúc này há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn vẻ mặt tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Vân. Thật sự là nghĩ không ra, lão phu lại sẽ bị một gã thần cốt cảnh tu sĩ bức đến tình trạng như thế. Sở Vân vẻ mặt giật mình nhìn xem Mai Khiếu Phong. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, đem Tổ Long kiếm bên trong 9 đạo long hồn kích hoạt, thế mà không thể chém giết đối phương. Thần anh cảnh tu sĩ quả nhiên cường đại. Sở Vân vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Mai Khiếu Phong, giễu cợt nói: "Lão thất phu, trước ngươi ngạo khí đi nơi nào? Ngươi không phải cảm giác chính mình rất lợi hại phải không? Hiện tại còn không phải làm theo quỷ gối trước mặt ta. Nếu không phải ngươi có Tổ Long kiếm, sớm đã chết ở lão phu trong tay." Mai Khiếu Phong nhìn xem Sở Vân giễu cợt nói: "Bất quá coi như ngươi có Tổ Long kiếm, lấy thực lực ngươi bây giờ, vẫn là giết không được lão phu." "Vậy sao? Quên nói cho ngươi một chuyện, ta vừa rồi thôi động Tổ Long kiếm lúc, cũng không hề sử dụng toàn lực." Theo lời này băng lên, Sở Vân đem thể nội thái cổ chi lực thôi động đến cực hạn. Sau đó đột nhiên hướng phía dưới để ép. Chỉ thấy Mai Khiếu Phong ngưng tụ ra kim sắc cương cháo, bắt đầu bặm bẹo biến hình. Mai Khiếu Phong thấy thế, cả kinh thất sắc. "Cái này sao có thể? Lao thất phu, chết cho ta." Sở Vân quát lên một tiếng lớn. "Oanh!" Chỉ thấy Mai Khiếu Phong thần lực trên người cương cháo, trong nháy mắt chợt nổ tung đi. mà Sở Vân trong tay tổ long kiếm trực tiếp chạm tại trên vai của hắn, đem hắn một cánh tay cho chặt đứt. Lập tức, máu đỏ tươi như suối nước đồng dạng, theo hắn chỗ cụt tay phun tới. A! Mai Khiếu Phong bị đau, hét thảm một tiếng. "Tiểu tử, lão phu muốn giết ngươi." Mai Khiếu Phong cố nén trên cánh tay truyền đến đau đớn, vung lên một cái tay khác trưởng, hướng phía Sở Vân một trưởng đánh đến. Sở Vân cầm trong tay tổ long kiếm, vội vàng lui lại. Hắn biết rõ, song phương tu vi chênh lệch quá lớn, dù là đối phương đã bị hắn trọng thương, nếu như bị đánh trúng, giống nhau có thể đem hắn đả thương. Sở Vân một mực thối lui ra ngoài mấy trượng xa mới dừng lại. Sau đó hắn đột nhiên vung lên tổ long kiếm, hướng phía Mai Khiếu Phong một kiếm quét ngang mà đi. Chỉ thấy một đạo dài đến vài chục trượng kim sắc kiếm cương, nhanh chóng ngưng tụ mà ra, hướng phía Mai Khiếu Phong cuốn giết tới. Mai Khiếu Phong vốn định né tránh, thật là hắn đã bị Sở Vân trọng thương, liền động đậy thân thể đều biến khó khăn. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim sắc kiếm cương theo trên cổ của hắn sẽ qua. Hưu, phốc phốc, theo một cột máu bay ra, Mai Khiếu Phong đội vàng dùng còn sót lại một cái tay che lấy cổ, sau đó vẻ mặt oán độc nhìn xem Sở Vân. "Tiểu tử, ngươi muốn giết lão phu, lão phu cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ." Nói xong, trong mắt của hắn bắt đầu nhanh chóng biến thành màu trắng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến cổ Chiêu Chiêu thanh âm lo lắng. "Sở Vân, mau tránh ra, hắn muốn dùng bí thuật giết ngươi." Sở Vân vẻ mặt giật mình. Mai Khiếu Phong đã nhanh không có khí tức, thế nào còn có thể giết hắn? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Sở Vân vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía sau nhanh lùi lại. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc quang mạc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Vân trước người. "Oanh!" Đạo này huyết sắc quang mạc giống như một mặt tường bích, ngăn khuất Sở Vân trước người. Sở Vân thần sắc khẽ giật mình, rất nhanh liền trừng to mắt, bởi vì hắn phát hiện đạo này huyết sắc quang mạc lại là hắn huyễn huyết ma đao biến thành. "Oanh!" Còn không đợi Sở Vân kịp phản ứng, liền thấy Mai Khiếu Phong thân thể bỗng nhiên chợt nổ tung đi. Lập tức, một cỗ cường đại lực lượng nương theo lấy huyết vụ quét sạch bốn phía. Chỉ thấy nguyên bản quảng trường biến thành một cái to lớn cái hố nhỏ, mà nguyên bản ngăn khuất Sở Vân trước người huyễn huyết ma đao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân giật mình cũng thôi. Cái này huyễn huyết ma đao sao có thể tự động biến lớn thu nhỏ? Ngay tại Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, cổ Chiêu Chiêu đông nhiên từ trên trời giáng xuống, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền một phát bắt được cổ tay của hắn. "Đi mau, Mai Khiếu Phong vừa chết, Mai gia người nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Nói xong, liền lôi kéo hắn hướng phế tích bên ngoài lao đi. Hai người vừa xông ra phế tích, đã nhìn thấy không ít Mai gia tộc nhân hướng phía nơi này tụ đến. Nhất Tiểu Tiểu một mực tại bên ngoài chờ Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu. Nhìn thấy Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu đi ra, nàng liền vội vàng tiến lên hỏi, "Sở Vân, xảy ra chuyện gì? Cổ điện thế nào đông như đổ?" Sở Vân mở miệng nói, "Mai Khiếu Phong muốn giết ta, kết quả bị ta giết." "Cái gì?" Nhất Tiểu Tiểu ánh mắt trừng lớn, tựa như nghe được cái gì không thể tin chuyện. "Thật hay giả, Mai Khiếu Phong thật là thần anh cảnh trung kỳ tu vi, ngươi chỉ có thần quốc cảnh, giết thế nào phải chết hắn?" "Cái này trong lúc nhất thời, ta cũng không biết thế nào giải thích với ngươi, ngược lại chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh rời đi nơi này, không phải nếu như bị Mai gia người phát hiện là ta giết Mai Khiếu Phong, nhất định sẽ không bỏ qua ta." Cổ Chiêu Chiêu nhìn xem Sở Vân nói, "Ngươi thật giống như thụ thương, trước tìm một cái ẩn nấp địa phương chữa thương cho ngươi, lại thương nghị như thế nào rời đi." "Tốt." Theo lời này vang lên, ba người bước nhanh rời đi. Trước đó mang Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu tiến vào cổ điện cái kia trung niên tu sĩ, nhìn thấy ba người rời đi, nhướng mày. "Kỳ quái, gia chủ không phải nói muốn giết chết Sở Vân thay thiếu chủ báo thù sao? Vì sao hắn còn có thể sống được đi ra?" Nhìn xem biến thành phế tích cổ điện, trung niên nhân dường như ý thức được cái gì, vội vàng hướng bên trong phế tích phóng đi. Cuối cùng tại quảng trường vị trí phát hiện một đống thịt nát. Trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, hắn rốt cục nhận ra đây chính là Mai Khiếu Phong thi thể. Lập tức hướng ra phía ngoài lớn tiếng nói, "Mau tới người, gia chủ bị người giết." Chương 1880, Mai Tam Nương kế thừa Mai gia vị trí gia chủ. Chương 1880, Mai Tam Nương kế thừa Mai gia vị trí gia chủ. Vì trốn tránh Mai gia truy sát, Sở Vân ba người trên đường đi cũng không dám dừng lại, rất nhanh liền đi vào bờ biển. Đúng lúc này, bọn hắn ở bên cạnh một chỗ bên dưới vách đá phát hiện một cái sơn động. Sơn động vị trí 10 phần vắng vẻ, nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Nhiếp Tiểu Tiểu mở miệng nói, "Nơi đó có cái sơn động, chúng ta đi vào trước tránh một chút." Cổ Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua, xác định không có vấn đề sau, gật đầu nói, "Tốt." Lập tức Nhiếp Tiểu Tiểu đỡ lấy Sở Vân lên núi động đi đến. Cổ Chiêu Chiêu theo sát tại phía sau hai người. Vừa tiến vào sơn động, Sở Vân liền đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. "Sở Vân, ngươi không sao chứ?" Nhiếp Tiểu Tiểu liền vội vàng hỏi. Hẳn là trước đó đối phó Mai Kiều Phong, tiêu hao quá nhiều thần lực, hiện tại thân thể có chút không chịu được nổi. Vì đối phó Mai Kiều Phong, Sở Vân đem hắn cường đại nhất binh khí Tổ Long Kiếm đều lấy ra. Vì để cho Tổ Long Kiếm uy lực phát huy tới lớn nhất, hắn còn thúc dục Thái Cổ chi lực, nhiều loại thủ đoạn đồng thời thi triển, cơ hồ đem Sở Vân thân thể mọc sạch. Cổ Chiêu Chiêu đứng ở bên cạnh, một mực không chớp mắt nhìn xem Sở Vân. Sở Vân gặp nàng bộ dáng như thế, cười nói, "Ngươi không phải đã đi rồi sao?" Cổ Chiêu Chiêu khẽ giật mình, lập tức xinh đẹp cười nói, "Ngươi biết ta sẽ không đi, sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là muốn tìm cơ hội giúp ngươi. Bất quá ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, ngươi thế mà nắm giữ Thần Long tộc thánh khí Tổ Long kiếm, thật là làm cho ta ngoài ý muốn." "Tục truyền, Thần Long tộc thánh khí Tổ Long kiếm phối hợp Thái Cổ Thần Long tộc thánh pháp Thái Cổ Tổ Long quyết, như vậy thần giới đem không người có thể địch. Chính vì vậy, những năm gần đây, nhân tộc cường giả một mực chèn ép Thần Long tộc, thẳng đến nghe nói bọn hắn thánh khí Tổ Long kiếm mất đi, mới chậm rãi giải trừ đối bọn hắn hạn chế. Hiện tại Tổ Long kiếm hiện thế, đoán chừng thượng tam tiên cường giả đã cảm ứng được, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ phái người xuống tới tìm ngươi. Nhất tiểu tiểu nghe vậy, mở miệng nói, tìm Sở Vân làm gì? Hắn cũng không phải thần long tộc nhân. Cổ Chiêu Chiêu mặt mỉm cười, đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Hắn có phải hay không thần long tộc nhân, chỉ có chính hắn biết. Sở Vân hiện tại còn không muốn để cho hai người biết thân phận của hắn, cho nên chỉ có thể thể thốt không thừa nhận. Ta đương nhiên không phải thần long tộc nhân, ta là nhân tộc tu sĩ, coi như thượng tam thiên cường giả phái người xuống tới, ta cũng không sợ. Cổ Chiêu Chiêu mỉm cười, quay người dùng ngón tay quấn lên rủ xuống gương mặt tóc dài, cười nói, Tổ Long kiếm, thật là thần giới thập đại thần binh đứng đầu, nếu ai có thể được tới, nhất định có thể khiến cho thực lực tăng vọt, cho nên mặc kệ ngươi có phải hay không thần long tộc nhân đã không trọng yếu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Sở Vân tự nhiên biết đạo lý này. Chỉ cần Tổ Long kiếm hiện thế, mặc kệ hắn có phải hay không thần long tộc nhân, đều sẽ trở thành nhân tộc tu sĩ mục tiêu công kích. Nhiếp Tiểu Tiểu mở miệng nói, những này sau này hay nói à, hiện tại vẫn là ngẫm lại thế nào rời đi nơi này. Hiện tại Sở Vân giết Mai Kiều Phong, Mai gia người nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cổ Chiêu Chiêu thần sắc bình tĩnh nhìn xem Sở Vân hỏi, ngươi bây giờ còn có mấy phần thực lực? Sở Vân ánh mắt cùng nàng đối mặt, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Ta đã không tiếp tục chiến chi lực, thậm chí còn có nội thương. Nghiêm trọng không? Sở Vân không trả lời thẳng, mà là mở miệng nói, nếu như cho ta mấy canh giờ chữa thương, thực lực của ta hẳn là có thể khôi phục sáu thành. Cổ Chiêu Chiêu khẽ giật mình, lập tức cười nói, vậy ngươi thương thế cũng không trọng, thần cốt cảnh vượt cấp đối chiến thần anh cảnh, chẳng những đem đối phương chém giết, vẫn chỉ là bị thương nhẹ, ngươi chỉ sợ là ngũ trọng thần vực đệ nhất nhân. Tốt, ngươi ở chỗ này chữa thương, ta ra ngoài giúp ngươi hộ pháp. Cổ Chiêu Chiêu nói xong, liền hướng phía ngoài động đi đến. Nhiếp Tiểu Tiểu vẻ mặt lo lắng nói, ta nghe nói Mai gia ngoại trừ Mai Thiếu Phong, còn có mấy tên tộc lão cũng là thần anh cảnh tu vi, ngươi cẩn thận một chút. Ân. Cổ Chiêu Chiêu nhẹ gật đầu, liền rời khỏi hang núi. Ta cũng không thể ngồi chờ chết, ta hiện tại liền liên hệ cha ta, nhường hắn phái người tới tiếp ứng chúng ta. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Tiểu Tiểu hướng phía bên cạnh đi đến, sau đó lấy ra truyền âm lệnh bài, bắt đầu cho hắn cha truyền âm. Sở Vân thấy thế, cũng không trì hoãn, theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bình chữa thương đan dược, đem nó mở ra toàn bộ đổ vào trong miệng. Sau đó bắt đầu luyện hóa. Ngay tại Sở Vân chữa thương lúc, Mai Hoa đảo ở trung tâm, chỉ thấy nơi này xây dựng một mảnh khí thế rộng rãi khu kiến trúc, mà ở trong đó chính là Mai gia tộc nhân chỗ ở giờ khắc này ở trong một gian phòng, một gã người mặc quần dài trắng nữ tử đang xếp bằng ở trên giường tu luyện. Nàng làn da trắng nõn, một đầu tóc dài đen nhánh tròn tại trên vai. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện bả vai nàng chỗ có một đóa hoa mai ấn ký, mà nàng không phải người khác, chính là Mai Tam Nương. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. "Tiểu thư, việc lớn cũng tốt, gia chủ bị người giết." Nghe nói như thế, Mai Tam Nương đột nhiên mở to mắt, sau đó nhanh chóng đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một gã vẻ mặt già nua lão giả áo bào trắng. Tam tộc lão, ngươi nói cái gì? Cha ta bị người giết. Đúng, giết ngươi cha người, bây giờ còn đang ở trên đảo, ta đã liên hệ tộc khác lão, chuẩn bị toàn đảo điều tra. Mai Tam Nương quả thực không thể tin được, có người thế mà có thể giết chết nàng cha. Tam tộc lão, các ngươi xác định không có tính sai sao? Cha ta thật là thần anh cảnh trung kỳ tu vi, ai có thể giết chết hắn? Thấy Mai Tam Nương cái gì cũng không biết, Tam tộc lão thở dài, nói, lúc đầu chuyện này, gia chủ đã cho chúng ta xuống mệnh lệnh, để chúng ta đừng nói cho ngươi. Nhưng là bây giờ gia chủ đã bị giết, ta chỉ có thể nói cho ngươi chân tướng, gia chủ trải qua điều tra, phát hiện thiếu chủ chết bởi Viễn Hải Mê Vụ đảo đảo chủ Sở Vân chi thủ. Vì đem thay thiếu chủ báo thủ, hắn lợi dụng ngươi cùng Kim Thiên Hành thành hôn danh nghĩa, đem Sở Vân mời được chúng ta Mai Hoa đảo, chuẩn bị đem nó giết chết. Nào biết cuối cùng chẳng những không có giết chết Sở Vân, ngược lại bị Sở Vân giết chết. Nghe nói như thế, Mai Tam Nương trừng to mắt. Nàng quả thực không thể tin được, cha nàng thế mà lợi dụng nàng làm mồi nhử giết Sở Vân. Nguyên bản cha hắn lợi dụng nàng cùng Kim gia thông gia, nàng đã cố nhịn, không nghĩ tới còn lợi dụng hắn giết Sở Vân. Còn có một việc, ta không biết rõ có nên hay không nói cho ngươi. Tam tộc lão nhìn xem Mai Tam Nương lộ ra vẻ do dự. "Tam tộc lão, ngươi có chuyện nói thẳng." Tam tộc lão mở miệng nói, "Kỳ thật cha ngươi rất sớm trước đó liền đã tìm tới ngươi, sở dĩ không có đưa ngươi tiếp trở về, chủ yếu là cảm giác ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Đằng sau đưa ngươi tiếp trở về, cũng là vì để ngươi cùng Kim gia thông gia." Nghe nói như thế, Mai Tam Nương như bị sét đánh. Khó trách nàng đi vào Mai Hoa đảo sau, phát hiện cha nàng đối nàng cũng không có quan tâm nhiều hơn. Thì ra đối phương chỉ là xem nàng như thành có thể lợi dụng công cụ. Những lời này, lúc đầu ta không muốn nói, nhưng là hiện tại gia chủ đã chết, ta cũng hẳn là để ngươi biết chân tướng. Huống chi ngươi có thể sẽ trở thành Mai gia gia chủ người thừa kế, những sự tình này ta không nên giấu giếm ngươi. Mai Tam Nương nhíu mày, ngươi nói ta có thể sẽ trở thành Mai gia người thừa kế. Đúng, dựa theo chúng ta Mai gia quy củ, nếu như gia chủ không có sinh hạ nam đinh, như vậy thì tử nữ nhi kế thừa. Mai Tam Nương muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Sở Vân còn tại ở trên đảo, nếu là Mai gia tộc lao xuất động, Sở Vân căn bản không phải đối thủ. Lập tức nhìn xem Tam tộc lão hỏi, nếu như ta kế thừa vị trí gia chủ, vậy có phải hay không tất cả Mai gia tộc nhân đều muốn nghe ta? Không tệ. Mai Tam Nương hơi trầm ngâm, nhìn xem Tam tộc lão nói, đã cha ta cùng anh ta đã chết, như vậy Mai gia chuyện không thể một mực không người chủ trì. Ngươi bây giờ liền đi thông chi tộc nhân, liền nói ta đã tiếp nhận vị trí gia chủ, để bọn hắn tìm tới Sở Vân sau, lập tức cho ta biết. Tốt. Chương 1881, bên trong còn có cao thủ. Chương 1881, bên trong còn có cao thủ. Tại Mai gia tộc nhân toàn lực lùng bắt hạ, Sở Vân ba người tránh né sơn động, rất nhanh liền bị phát hiện. Chỉ thấy tại bên ngoài sơn động, mấy trăm tên Mai gia tộc nhân đã đem sơn động vây quanh. Cầm đầu một gã Mai gia tộc lão, vẻ mặt âm trầm nhìn đứng ở ngoài động Cổ Chiêu Chiêu, nói: "Có phải hay không là ngươi liên thủ Sở Vân giết chết gia chủ của chúng ta?" Cổ Chiêu Chiêu nghe vậy, che miệng cười khẽ: "Tiền bối, ngươi thật là biết nói đùa, gia chủ của các ngươi thật là thần anh cảnh trung kỳ tu vi, làm sao chúng ta khả năng giết chết hắn?" Một tên khác Mai gia tộc lão nổi giận nói: "Không phải là các ngươi giết, kia là ai giết?" Cổ Chiêu Chiêu buông tay, cười nói: "Ta làm sao biết, ta nghe được tiếng nổ, liền theo cổ điện bên trong trốn ra được. Hắn có lẽ là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tự bạo cũng khó nói. Quả thực chính là nói bậy nói bạn." Ban đầu nói chuyện tên này Mai gia tộc lão, nhìn xem Cổ Chiêu Chiêu nổi giận nói: "Gia chủ của chúng ta tu luyện nhiều năm, chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này." Cổ Chiêu Chiêu không đợi hắn nói xong, liền cười mở miệng cắt ngang: "Tiên bối, ngươi cũng thật là biết nói đùa, nếu là trước đó xuất hiện loại tình huống này, hắn còn có thể sống đến bây giờ sao?" "Ngươi..." Tên này Mai gia tộc lão bị Cổ Chiêu Chiêu đối đến cứng miệng không trả lời được. Chớ cùng nàng nói nhảm, truyền tin tộc nhân nói, lúc ấy chỉ có nàng cùng Sở Vân ở đây, nhất định là hai người bọn họ liên thủ giết chết gia chủ. "Đúng, đem bọn hắn bắt lại nghiêm hình khảo vấn, liền biết bọn hắn là dùng thủ đoạn gì giết chết gia chủ." Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là không người nào dám động thủ. Bởi vì bọn hắn đến bây giờ còn đều không nắm chắc được, có phải hay không Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu giết Mai Khiếu Phong. Nếu như là, như vậy lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không phải hai người đối thủ. Nhưng nếu là không truy cứu chuyện này, bọn hắn Mai gia về sau còn thế nào tại Bắc Hải thần quốc đặt chân? Cổ Chiêu Chiêu thấy thế, khẽ cười nói, đã muốn bắt chúng ta, vì cái gì còn chưa động thủ? Thấy Cổ Chiêu Chiêu không sợ hãi chút nào, cầm đầu mấy tên Mai gia tộc lão trong lòng càng không đáy. Làm sao bây giờ, muốn hay không ra tay đem nữ nhân này bắt lấy? Ở trên đảo chúng ta đã điều tra qua, không có thần anh cảnh tu sĩ tới qua chúng ta Mai Hoa đảo. Như thế nói đến, gia chủ hẳn là bị hai người bọn họ giết chết, nhưng nếu là chúng ta động thủ, vạn nhất bọn hắn còn có giết chết gia chủ sát chiêu, chúng ta nên làm cái gì? Dạng này sát chiêu cũng không phổ biến, trong chúng ta có ba người là thần anh cảnh sơ kỳ tu vi, ta không tin bọn hắn còn có thủ đoạn đem chúng ta ba người giết chết. Đúng, cho nên chúng ta căn bản không cần đến lo lắng. Theo lời này băng lên, ban đầu nói chuyện cái kia Mai gia tộc lão, mặt âm trầm hướng Cổ Chiêu Chiêu đi đến. Cổ Chiêu Chiêu nhìn thấy đối phương đi tới, nhướng mày. Hoàng bét, xem ra vẫn là hù không được bọn hắn. Lão phu mặc dù không biết rõ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn giết chết gia chủ của chúng ta, nhưng là chúng ta ở đây có ba tên thần anh cảnh tu sĩ, lão phu không tin các ngươi còn có thủ đoạn đem chúng ta giết chết. Tên này Mai gia tộc lão đem thần anh cảnh sơ kỳ tu vi khí thế phát ra, Cổ Chiêu Chiêu lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thằng đến tối lui đến cửa hàng, mới đứng vững thân hình. "Sở Vân, ta kéo không được bọn hắn, ngươi vết thương lành điểm không có?" Cổ Chiêu Chiêu lớn tiếng hỏi. "Thần anh cảnh rất đáng gờm sao?" Đúng lúc này, một giọng dàn mùa theo trong sơn động truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng theo trong sơn động quét sạch đi ra. Tên này Mai gia tộc lão đội vàng không kịp chuẩn bị, bị chấn động đến liên tục lui ra phía sau. Đợi cho thân thể ổn định, hắn vẻ mặt giật mình nhìn về phía trong sơn động. Thần anh cảnh tu sĩ, làm sao có thể? Cái khác mấy tên Mai gia tộc lão đội vàng đi vào tên này tộc lão bên người, vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía trong sân động. Bên trong thế mà còn có cao thủ. Không phải nói gần nhất không có thần anh cảnh tu sĩ đến chúng ta Mai Hoa đảo sao? Chẳng lẽ người này đến chúng ta Mai Hoa đảo đã được một khoảng thời gian rồi? Trong đó một tên Mai gia tộc lão đối với trong sơn động chắp tay nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Rất nhanh bên trong truyền đến một đạo bất mãn thanh âm giàn mua. Lão phu xưng hô như thế nào, còn cần hướng các ngươi báo cáo sao? Lời này vừa nói ra, tên này Mai gia tộc lão lập tức nhíu mày. Chỉ thấy hắn nhìn xem trong sơn động âm thanh lạnh lùng nói, "Lão hữu, tất cả mọi người là thần anh cảnh tu vi, mặc dù ta không biết rõ ngươi vì cái gì ở chỗ này, nhưng là ta Mai gia chuyện, còn hy vọng ngươi đừng nhúng tay. Nếu như ta nhất định phải nhúng tay đâu?" Tên này Mai gia tộc lão sắc mặt âm trầm, nói, "Vậy phải xem nhìn lão hữu có hay không thực lực một chọi ba." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy hai tên Mai gia tộc lão bước nhanh về phía trước, cùng tên này tộc lão sóng vai đứng chung một chỗ. Sau một khắc, ba đạo khí tức cường đại theo ba người bọn họ trên thân phóng xuất ra, hướng phía trong sơn động nghiền ép mà đi. Trong sơn động, Kim Bác Thần chẳng biết lúc nào đã đi tới cửa hàng, hắn cũng không có đi ra khỏi đi, mà là đứng tại cửa hàng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù tu vi của hắn đã khôi phục lại thần anh cảnh sơ kỳ, nhưng là đối mặt ba tên đồng dạng là thần anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn vẫn là không có nắm chắc đánh giết ba người, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này cùng ba người cùng nhau. Vâng. Rất nhanh, Mai gia ba tên thần anh cảnh tộc lão thả ra khí tức, xông vào sơn động, đem bên trong đá rơi đánh nổ lại đi. Nhất Tiểu Tiểu thấy thế, đội vàng gọn tới Sở Vân trước người. Sau đó ở trên người ngưng tụ ra một cái thần lực cương cháo, đem hắn cùng Sở Vân ngăn khuất bên trong. Đang đang đang. Lúc này, nàng phát hiện Kim Bắc Thần tại ba người khí tức trùng kích vào, lại bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Nhìn thấy một màn này, Nhất Tiểu Tiểu mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Kim Bắc Thần thật là trong bọn họ duy nhất thần anh cảnh tu sĩ, nếu là đều ngăn cản không nổi ba người công kích, như vậy bọn hắn càng không cách nào cùng ba người đối kháng. Chỉ thấy Kim Bắc Thần giữ vững thân thể sau, nhướng mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động. Ba lão gia hỏa này, xem ra tiến vào thần anh cảnh nhiều năm rồi, không phải khí tức không có khả năng mạnh như vậy. Nói xong, hắn tiếp tục hướng cửa hang đi đến, sau đó phát ra một đạo cười nhạo âm thanh. Ba vị chẳng lẽ liền chút thực lực ấy sao? Nếu như chỉ có chút thực lực ấy, ta khuyên ba vị vẫn là trở về tu luyện mấy chục năm, lại đến cùng lão phu đọ sức. Bên ngoài sơn động, ba tên Mai gia tộc lão nghe nói như thế, lập tức lên cơn giận dữ.
Thật sự là cuồng vọng, cùng thuộc thần anh cảnh sơ kỳ, thế mà không có đem chúng ta để vào mắt. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, không bằng cùng một chỗ xông vào sân động, bằng vào chúng ta ba người thực lực, muốn đối phó hắn, không có lắm.
Tốt. Vừa dứt tiếng, ba người hướng phía sơn động đi đến. Cổ Chiêu Chiêu thấy ba người đi tới, bàn tay một nắm, một cây huyết sắc mũi tên xuất hiện tại trong tay nàng. Trong sân động, Kim Bác Thần thấy ba người hướng phía cửa hàng tới gần, nhướng mày. Xem ra vẫn là phải ra tay. Đang khi nói chuyện, hắn điều động thần lực trong cơ thể, chuẩn bị dẫn đầu phát động công kích. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh nữ tử tiếng vang lên. Các ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Mai Tam Nương mang theo tam tộc lão cùng trên trăm tên Mai gia tộc nhân đi vào trước sân động. Nhìn thấy Mai Tam Nương xuất hiện, ba tên Mai gia tộc lão dừng bước lại, quay người nhìn về phía Mai Tam Nương. Trong đó một tên Mai gia tộc lão hỏi, "Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?" Chương 1882, đã lâu không gặp. Chương 1882, đã lâu không gặp, cha ta bị người giết chết, chuyện lớn như vậy ta chẳng lẽ không thể tới sao? Mai Tam Nương nói xong, đưa ánh mắt về phía Cổ Chiêu Chiêu. Nàng này là ai? Nói chuyện tên này tộc lão trả lời, không biết rõ, chúng ta chỉ biết là nàng cùng Sở Vân đi gặp gia chủ sau, gia chủ liền chết. Mai Tam Nương ánh mắt nhìn chăm chú tên này tộc lão, vậy ngươi xem gặp bọn họ giết chết cha ta sao? Này cũng không có. Đã không có trông thấy, vậy ngươi dựa vào cái gì nói là bọn hắn giết chết cha ta? Bởi vì gia chủ trước khi chết, chỉ gặp qua bọn hắn. Vậy ta hỏi ngươi, cha ta là tu vi gì? Gia chủ là thần anh cảnh trung kỳ. Mai Tam Nương tiếp tục truy vấn, vậy ta hỏi lại ngươi, bọn hắn là tu vi gì? Tựa như là thần cốt cảnh. Thần cốt cảnh cùng thần anh cảnh ở giữa chênh lệch hai cái đại cảnh giới, ngươi nói là bọn hắn giết chết cha ta, cái này nói ra ai tin tưởng? Cái này tên này tộc lão lập tức nghẹn lời. Kỳ thật hắn cũng không tin là Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu giết chết Mai Khiếu Phong. Có thể Mai Khiếu Phong trước khi chết chỉ gặp qua Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu, cứ việc trong lòng nghi hoặc, bọn hắn cũng chỉ có thể đem Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu nhận định là hung thủ. Quả thực chính là hoang đường. Mai Tam Nương nổi giận nói, các ngươi không đi tìm giết chết cha ta Trần Hùng, lại đem thời gian lãng phí ở hai tên thần cốt cảnh tu sĩ trên thân, căn bản không xứng làm Mai gia tộc lão. Lời này vừa nói ra, ba tên Mai gia tộc lão lập tức có chút không vui. Tiểu thư, lời này của ngươi nói có đúng không là có chút quá. Coi như gia chủ cũng không dám nói như vậy chúng ta. Chính là, chớ nói chi là ngươi một cái từ nhỏ bên ngoài lớn lên tiểu thư. Mai Tam Nương nghe vậy, con ngươi co vào, lập tức chuyển nhìn về phía bên cạnh tam tộc lão. Tam tộc lão hiểu ý, dậm chân tiến lên, nhìn xem ba người nói, căn cứ chúng ta Mai gia quy định, nếu như gia chủ tử vong, dưới gối lại không có nam đinh, như vậy vị trí gia chủ liền từ nữ nhi kế thừa. Hiện tại gia chủ cùng thiếu chủ đã tử vong, như vậy Mai gia gia chủ chi vị liền từ tiểu thư kế thừa. Lời này vừa nói ra, ba tên Mai gia tộc lao sát mặt, lập tức trở nên khó coi. Bọn hắn chỉ lo truy sát Sở Vân cùng Cổ Chiêu Chiêu, hoàn toàn đem chuyện này quên mất. Gia chủ vừa mới chết, vị trí gia chủ ta nhìn vẫn là trễ giờ lại định. Không tệ, việc cấp bách là tìm ra giết chết gia chủ hung thủ. Cái này ba tên Mai gia tộc lão đều là thần anh cảnh tu vi, trong gia tộc đều có rất cao hy vọng. Hiện tại để bọn hắn nhận cái này từ bên ngoài nhận lãnh trở về tiểu thư làm gia chủ, trong lòng bọn họ căn bản không nguyện ý chúng ta Mai gia cũng không phải là tiểu gia tộc, không thể một ngày vô chủ. Tam tộc lão nhìn xem ba người nói, trước khi tới, ta đã hạ đạt kế thừa mệnh lệnh, hiện tại toàn bộ Mai gia đều biết, tiểu thư chính là tân nhiệm gia chủ. Lời này vừa nói ra, cái này ba tên tộc lão lập tức nổi giận. Người thật to gan, thế mà không thông qua đồng ý của chúng ta, liền tự mình hạ đạt kế thừa mệnh lệnh. Không tệ, trong mắt ngươi còn có hay không ba chúng ta vị tộc lão? Tam tộc lão âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là dựa theo tộc quy làm việc, ba vị tộc lão hiện tại bộ dáng này, chẳng lẽ là muốn làm trái với tộc quy sao? Ngươi. Mai Tam Nương nhìn xem ba người cười nhạt một tiếng. Ba vị tộc lão, cha ta đã chết, các ngươi cho dù là thế nào ngăn cản, vị trí gia chủ cũng không tới phiên các ngươi, Mai gia tộc quy liền bày ở nơi này, ngoại trừ dòng chính người thừa kế, những người còn lại đều không có tư cách làm gia chủ. Hơn nữa ta lên làm gia chủ, hướng các ngươi tới chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, dù sao ta còn muốn dựa vào ba vị tộc lão giúp ta xử lý Mai gia sự vụ. Nghe nói như thế, ba tên tộc lão liếc nhau, lập tức bật cười. Mai Tam Nương lời đã rất rõ ràng, nàng mặc dù là Mai gia gia chủ, nhưng là Mai gia sự tình lại giao cho bọn hắn xử lý. Kể từ đó, đối phương chỉ là trên danh nghĩa gia chủ, chân chính làm chủ lại là bọn hắn. Nghĩ không ra tiểu thư như thế điều chuyện, đã như vậy, kia tất cả toàn bằng tiểu thư làm chủ. Mai Tam Nương nhìn thoáng qua trong sân động, mở miệng nói, ta cho rằng giết chết cha ta một người khác hoàn toàn, các ngươi hiện tại đi địa phương khác cẩn thận điều tra, nhất định phải tìm tới giết chết cha ta người kia. Ba tên tộc lao khẽ giật mình, lập tức chắp tay nói, là. Nói xong, liền dẫn chung quanh tộc nhân quay người rời đi. Đợi cho ba người rời đi, Mai Tam Nương nhìn xem Tam tộc lão nói, "Tam tộc lão, vừa rồi đa tạ ngươi." Tam tộc lão cười nói, "Tiểu thư, ngươi nói chỗ nào lời nói, mẹ ngươi đối ta có ân cứu mạng, nàng trước khi chết liên tục căn dặn ta, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, ta giúp ngươi là hẳn là. Vậy ngươi đang giúp ta một chuyện, canh giữ ở bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào vào sân động." "Tốt." Mai Tam Nương nói xong, liền hướng phía sơn động đi đến. Cổ Chiêu Chiêu thấy thế, vội vàng ngăn ở cửa hang. Lúc này, trong sơn động truyền đến Sở Vân thanh âm, "Cổ cô nương, để cho nàng đi bảo." Cổ Chiêu Chiêu nghe vậy, nhìn thoáng qua Mai Tam Nương, liền tối lui đến một bên. Mai Tam Nương vào sơn động sau, phát hiện cửa hang hai bên đứng đấy hai người. Bên trái là một gã người mặc màu vàng cô gái trẻ tuổi, bên phải là một gã ông lão mặc áo bào vàng. Kim Bảo lão giả nàng không biết, người mặc màu vàng váy dài tuổi trẻ nữ tử nàng nhận ra là Nhiếp Tiểu Tiểu. Trong sơn động ở giữa, Sở Vân ngồi xếp bằng, bởi vì thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt. Nhìn thấy Mai Tam Nương tiến đến, hắn lộ ra một vẻ mỉm cười. Đã lâu không gặp. Mai Tam Nương bước nhanh về phía trước, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn xem Sở Vân vẻ mặt quan tâm hỏi, "Công tử, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, chỉ là thụ chút nội thương, đã tốt lắm rồi."
"Vậy là tốt rồi." Sở Vân nhìn xem Mai Tam Nương nói, "Các ngươi vừa rồi đối thoại, ta đã nghe được, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Cha ngươi là ta giết." Sở Vân vốn cho rằng Mai Tam Nương nghe nói như thế sẽ có rất lớn phản ứng, nào biết đối phương lại là vẻ mặt bình tĩnh. "Ta đã đoán được." Sở Vân nghe vậy, vẻ mặt giật mình. Mai Tam Nương nhìn xem Sở Vân nói, "Ngươi mặc dù chỉ có thần cốt cảnh tu vi, nhưng là thủ đoạn của ngươi viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, nếu như nói người khác giết chết cha ta, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng muốn nói là ngươi, ta tin." Nàng trước đó từng theo hầu Sở Vân một đoạn thời gian, cho nên đối Sở Vân thủ đoạn mười phần hiểu rõ. "Đã ngươi biết là ta giết chết cha ngươi, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì còn muốn thay ta giải thích?" Mai Tam Nương nghe vậy, lộ ra một vẻ thê lương nụ cười. Bởi vì hắn căn bản không có coi ta là thành nữ nhi của hắn, hắn tiếp ta về Mai Hoa Đảo, chỉ là muốn lợi dụng ta cùng Kim gia thông gia. "Đương nhiên, ta xem như nữ nhi của hắn, đây là ta số mệnh, ta nhận. Có thể hắn không nên lợi dụng ta làm mồi nhử, đưa ngươi dẫn tới Mai Hoa Đảo, ý đồ giết ngươi. Ngươi đối ta có ân cứu mạng, nếu như ngươi bởi vì ta mà chết, vậy ta lương tâm bên trên như thế nào qua ý phải đi? Tính ngươi còn có chút lương tâm." Nhất Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Sở Vân nhìn xem Mai Tam Nương hỏi, "Vậy ngươi cùng Kim Thiên Hành thành hôn việc này là sự thật?"
"Ân."
Mai Tam Nương gật đầu, "Nhưng là hiện tại cha ta đã chết, cái này cưới không kết cũng được." Nhất Tiểu Tiểu mở miệng nói, "Cái này chỉ sợ không thể kìm được ngươi."